Chương 272, Đế Vương nhân vật chương 272, Đế Vương nhân vật Tống Khuyết tan nát cõi lòng thần thường, từ đó đoạn tình tuyệt niệm, một lòng chìm tại đao đạo. Là chặt đứt chân niệm, lại cưới xỉu nữ làm vợ, chỉ vì cầu một đao thuần túy. Bây giờ 20 năm sớm đã đi qua, hắn nhưng vẫn không rời núi, chỉ vì còn tại khổ tu cái kia chưa viên mãn đao thứ 9. Một đao kia, là đoạn tình tuyệt độc cực hạn, là đao tức là ta, ta tức là đao vô thượng cảnh giới. Một đao này, dù cho là tán nhân linh đạo kỳ, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Bởi vậy cân nhắc liên tục, tạm đem Tống Khuyết liệt vào võ đạo thông thần bảng người thứ 33. Lời còn chưa dứt, toàn bộ đại sảnh đã sôi trào. Thiên Đao Tống Khuyết, cái tên này tại đại tùy giang hồ bên trong như sấm bên tai, nhất là những cái kia hành tẩu lục lâm hào kiệt, cơ hồ không có người nào chưa từng nghe qua danh hào của hắn. Hơn 20 năm trước, chính là đại tùy võ lâm huy hoàng nhất niên đại, Tống Khuyết, Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nghiên, Phạm Thanh Huệ bốn người tịnh xương thiên tiêu, riêng phần mình tinh diễm nhất thời. Chính là bốn vị này người trẻ tuổi, chống lên cái kia quần tinh sáng chói thời đại. Mà ở Phật Ma phân tranh triều cường bên trong, Tống Khuyết nhưng thủy chung đứng tại biên giới, thanh danh kém xa còn lại ba người hiển hách. Cho tới giờ khắc này, sau khi nghe xong Tô Trần lời nói, mọi người mới giật mình. Nguyên lai năm đó cái kia bốn vị cái thế kỳ tại bên trong, chân chính tài năng xuất chúng nhất, đúng là vị này điệu thấp đến cực điểm lĩnh nam đao khách. Hắn là trong bốn người duy nhất đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh tồn tại, càng là lấy đao nhập đạo, và một thanh thiên đao bổ ra thiên địa gông cùng xiển xích. Càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là, hắn từng điều động lĩnh nam 300. Không 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 thiết giáp, tuyên thệ trước khi xuất quân lên phía bắc, muốn trục lộc Trung Nguyên. Nghe được nơi đây, mọi người không khỏi chấn kinh tắt tiếng. Lấy Tống Khuyết chi võ lực, thống ngự sơn hà cũng không phải là vọng tưởng, thiên hạ có lẽ thật có thể sửa họ dịch chủ. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, như vậy ngàn năm một thở cơ duyên, hắn lại nói bông liền bông. Chỉ vì gặp Phạm Thanh Huệ một mặt, nghe nàng một lời khuyên ngữ, liền thu binh về lĩnh, phong đao thoái ẩn, 20 năm không dạy hùng trận. Nếu không có xuất từ Tô Trần miệng, mặc cho ai cũng sẽ không tin. Đó là đế vương vị trí a. Trong thiên hạ, mấy người có thể không động tâm. Có thể Tống Khuyết hết lần này tới lần khác cứ như vậy buông xuống, vẹn vẹn bởi vì một nữ tử một câu. Trong chốc lát, tất cả mọi người đối với Từ Hàng Tịnh trai thánh nữ lực ảnh hưởng có hoàn toàn mới thể ngộ. Ma sư Bàng Ban đích thân tới tính trai, bị luôn tình ăn một câu đánh thức, quay người bế quan 30 năm, từ đây mai danh nhận tích. Thiên Đao Tống Khuyết xua quân bắc tiến, bị Phạm Thanh Huệ xem thường khuyên can, như vậy liễm phong vào núi, lại không xuất thế. Liền ngay cả tự phụ tuyệt đại Tà Vương Thạch Chi Hiên, cũng bị bích tu tâm giảng buộc cả đời, tâm cảnh phá thoái, tu vi đình trệ. Phóng nhãn thiên hạ, lại có ai có thể chân chính ngăn cản Từ Hàng Tịnh trai cái kia áo trắng phiêu nhiên nữ tử? Mà nhất làm lòng người thần chấn động, hay là Tô Trần cuối cùng lộ ra một câu kia, Tống Khuyết bế quan hơn 20 năm, dốc lòng rèn luyện, bây giờ đã gần kề gần thiên đao thức thứ 9 mà cửa, một đao kia, ngay cả Linh Đạo Kỳ đều không thể làm gì. Lời vừa nói ra, không khác kinh lôi nổ vang. Linh Đạo Kỳ là ai? Đây chính là đương kim đại tùy trên mặt nổi công nhận đỉnh phong nhân vật, bắt đầu võ lâm. Ai có thể ngờ tới, tiên lặng nhiều năm thiên đao Tống Khuyết, không ngờ lặng yên tới gần thậm chí siêu việt người này. Chỉ một thoáng, trong sảnh tiếng động lớn âm thanh nổi lên bốn phía, cái gì? Tống Khuyết sớm đã bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, hay là dựa vào đao pháp đang đỉnh? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua. Năm đó tứ đại tiên kiêu bên trong, Tống Khuyết trầm mặc nhất kịp lời, ở chết lĩnh nam một góc, không nghĩ tới đúng là ẩn tàng sâu nhất một cái. Lợi hại. Ta cho là hắn nhiều lắm là cùng Thạch Chi hiện tại sàn sàn với nhau, ai ngờ sớm đã siêu phàm nhập thánh. Lĩnh nam Tống Việt luyện binh mấy chục vạn, vốn có vấn đỉnh thiên hạ vô liếng, lại bởi vì một lời khuyên cáo mà làm thôi, thực sự đáng tiếc. Từ Hàng Tịnh trai nữ tử sao như vậy cao mình. Trước có ngôn tình ăn một câu để bảng ban quy ẩn 30 năm, hiện có Phạm Thanh Huệ một câu lui 300. Không 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 hùng binh. Thần tiên thì như thế nào? Cuối cùng chạy không khỏi tình một chữ này. Bang ban bại, Tống Khuyết cũng thua, Thạch Chi Hiên càng là điên dại nửa đời. Các ngươi tuổi trẻ không biết khi đó phong quang, lão phu còn nhớ rõ Phạm trai chủ năm đó đi tại giang hồ, một bộ tố ý đi, cả thế gian quân đảo. Hôm nay ta mới chính thức phục từ Hàng Tịnh trai, mặc kệ ngươi cỡ nào kiệt ngạo bất tuần, dạ tâm mừng mừng, các nàng chỉ cần khẽ hé môi son, liền có thể làm ngươi thu phong liễm lưỡi đao. Tống Khuyết cũng là nhân vật hung ác, vì cầu đao đạo cực hạn, lại cưới cửu gia chi nữ làm vợ, ép mình đoạn tình quên yêu, chúng ta võ xì mà cảm. Bây giờ Tống Khuyết sớm đã áp đảo còn lại ba người phía trên. Đệ cửu thức được thành, Linh Đạo Kỳ chỉ sợ cũng ngăn không được một đao kia. Lầu ba phía nam thứ bảy ở giữa nhã thất bên trong. Thiên Đao Tống Khuyết. Danh tự này ta từng nghe nói, lại không biết hắn không ngờ đạt đến như thế cảnh giới. Phó Thải Lâm thấp giọng tự nói, ánh mắt chớp lên, tràn đầy khó có thể tin. Năm đó hắn cầm kiếm nhập Trung Nguyên lúc, Tống Khuyết chưa thành danh, xa chưa xếp vào cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Mà bây giờ, người này không ngờ có khả năng cùng Linh Đạo Kỳ sánh vai. Trung Nguyên giang hồ thâm hậu nội tình cùng nhân tài xuất hiện lớp lớp, để trong lòng của hắn không khỏi nổi lên gợn sóng. Cao câu lệ tiểu học thế yếu, cử quốc chi lực mới tạo nên hắn một người đi vào lục địa thần tiên. Có thể đoán được, hắn bỏ mình trước đó, cao câu lệ lại khó có người đạp vào cảnh này. Bởi vì cao câu lệ một nước võ đạo khí vận đều tập trung vào hắn một thần, lại khó có hậu lên chi tú có thể cùng sánh vai. Trái lại Trung Nguyên võ lâm thì hoàn toàn khác biệt. Cho dù ẩn thế cao nhân xuất hiện lớp lớp, một đời mới đỉnh tiêm cao thủ như cũ tầng tầng lớp lớp, tân hỏa tương truyền, kéo dài không dứt. Như vậy thâm hậu nội tình cùng khí cơ lưu truyền, xa không phải cao câu lệ bực này biên thủy tiểu bang có khả năng mới tới. Đây cũng là dị tộc quốc gia khó mà thoát khỏi vận mệnh, một khi xà nhà bẻ gãy, liền lại không trụ cột có thể banh ra cục. Phần này treo cô độc tại đỉnh trọng trách đặt ở trong lòng, làm hắn rất cảm thấy nặng nề, trước nay chưa có kiềm chế như bóng với hình. Nhất là nghe nói đại tùy giang hồ không ngờ ra đời một vị cùng hắn cùng giai tồn tại, càng làm cho hắn ăn ngủ không yên, ưu tư như nước thủy triều. Phó Quân Trác, Phó Quân Du, Phó Quân Tường ba vị nữ tử liếc nhìn nhau, trong lòng đều có sở ngộ, ánh mắt bên trong lặng yên hiện ra vẻ kiên định. Đại tùy đối với Cao Câu Lệ địch ý chưa bao giờ trừ khử, nhìn chằm chằm, nhất định phải được. Bây giờ Phó Thải Lâm còn có thể độc chống đỡ tình thế nguy hiểm, đợi cho hắn thối lui ngày, thủ hộ cố thổ gánh nặng, cuối cùng rồi sẽ rơi vào các nàng trên vai. Lầu ba sườn đông thứ bảy ở giữa trong nhà thất, Bạch Thanh Nhi bỗng dưng kinh ngồi mà lên, cái gì? Ngày đó Đao Tống Quyết, không ngờ bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Trúc Ngọc Nghiên cũng là thần sắc khẽ biến, trong mắt lóe lên chấn kinh. Năm đó đại tùy giang hồ phong vân quấy động, trong thế hệ trẻ tuổi tuy có tứ đại nhân tài kiệt xuất vang danh thiên hạ, nhưng Tống Quyết từ đầu đến cuối du tẩu bề ngoài, hành tung khó lường. Liền ngay cả nàng cũng chưa từng chân chính thăm dò người này sâu cạn. Chỉ biết lĩnh nam chi địa, từ Tống Quyết chấp trưởng đến nay, 30 năm ở giữa không người dám phạm nửa bước. Bây giờ xem ra, người này sớm đã lặng yên dẫn trước một bước, đi tại tất cả mọi người trước đó. Bất quá, Trúc Ngọc Nghiên khẽ môi dương nhẹ, cười lạnh hiện hiện. Tay nàng nắm 10 quyển thiên ma sách nội tình thâm hậu, 10 phần tự tin, thì sợ gì một người đi đầu. Chỉ cần nàng bước bước tiến lên, cuối cùng sẽ có một ngày chắc chắn bao trùm trên đó. Lầu ba sườn tây thứ 7 gian bao xương bên trong, ân. Nô tính ngam khẽ hé môi son, một tiếng than nhẹ như gió Phật lâm sao. Nàng ánh mắt chớp lên, hình như có tinh hà lưu chuyển, ý vị thâm trường nhìn về phía đối diện Phạm Thanh Huệ. Tống Quyết Phạm Thanh Huệ ánh mắt khẽ nhúc đích, trong thoáng chốc lướt qua một tia ngày cũ quang ảnh, phản phất nhớ lại thở thiếu thời một màn kia cao ngạo bóng lưng. Nhưng mà trong lúc thoáng qua, vết kia mềm mại liền bị lạnh lùng lý trí hủy diệt. Từ nàng kế thừa từ hàng Tịnh trai một khắc kia trở đi, tư tình liền đã chặt đứt. Trong thế giới của nàng, chỉ có môn phái Hưng Suy cùng đại đạo chi tranh. Bây giờ Tống Quyết, đối với nàng mà nói sớm đã không trọng yếu nữa. Bởi vì nàng đã từ sư Phi Huyền chỗ nhìn thấy địa nhi thân truyền bị ngạn kiếm quyết bản thật, con đường chứng đạo đã sáng tỏ, con đường phía trước bằng thẳng. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần lặng lặng quan sát toàn trường, thấy mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm thấy hài lòng. Đợi ồn ào dần dần hơi thở, hắn lên tiếng lần nữa, tiếng như thanh tuyển kích thạch, sau đó, công bố tổ kế tiếp lên bảng võ thần. Đứng hàng võ thần bảng thứ 32 vị giả, Giả Đế, Nhật Hầu. Hai vị này danh hiệu, chỉ sợ chỉ có đại minh niên đại cực xa xưa nhân vật giả cả mới từng nghe thấy. Dù sao bọn hắn một lần cuối cùng hiện thân giang hồ, đã là nửa cái thế kỷ trước đó. Khi đó đại minh võ lâm chưa kinh lịch hành sơn hồi nhạn phong chỉ biến, giang hồ bản đồ cùng hôm nay khác hẳn khác thường. Lúc đó giang hồ có lục đại cường giả tuyệt thế hoành ép đương đại, uy trấn bát phương, bị người phổ nhập một khúc bích lạc phú bên trong truyền tụ. Cái gọi là ngươi nó độc cũng, mưa gió mịt mù, lôi điện trung làm, ngươi nó tính cũng, thể tượng sáng kính, là mở bích lạc. Trong đó lời nói phong vũ lôi điện, phân biệt thay mặt chỉ bốn vị lỗi lạc kỳ nhân, hợp sừng võ bên trong tứ thánh. Nhưng thế nhân thiếu biết, câu này đằng sau còn có một câu. Phong vũ lôi điện, võ bên trong tứ thánh, Giả Đế Nhật Hầu, tôn lâm giang hồ. So với cái kia bốn vị thánh giả, chân chính võ lâm đến đỉnh, thật là Dạ Đế cùng Nhật Hầu. Đặc biệt Dạ Đế là nhất, được vinh dự bích lạc phú bên trong đế vương nhân vật. Luận điểm huyệt chi tinh, khinh công chi diệu, ám khí chi quỷ, trưởng pháp chi hùng, đều là có một không hai lúc đó. Kinh người hơn chính là, hai người sớm tại thoái ẩn trước đó, liền song song đạp phá gông cùng xiềng xích, thành tựu lục địa thần tiên chi cảnh. Chỉ là sau đó tị thế không ra, thấm vào trần thế, cho nên không làm hậu nhân biết. Tiếng nói rơi xuống đất, đầy sảnh xôn xao. Đại minh cảnh nội, lại vẫn cất giấu hai vị lục địa thần tiên. Đông đảo hào hiệp hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tuyệt đại đa số người ngay cả Giả Đế, Nhật Hậu tên cũng không từng nghe nói. Có thể theo Tô Trần Em hay nói, đám người dần dần thoải mái. Hai người này một lần cuối cùng lộ diện, cách nay trọn vẹn 50 năm. Giang hồ như sóng, một đời người mới đổi cũ nhan. Liền ngay cả Tạ Hiểu Phong như vậy kinh diễm một thế kiếm thần, im tiếng 10 năm sau cũng dần dần phai nhạt ra khỏi thế nhân ký ức. Huống chi hai vị này, tiên lặng 50 xuân thu, ở giữa trải qua một thời đại lật úp cùng tái tạo. Nếu nói 40 năm trước Thẩm Lãng mở ra thời đại mới cái thứ nhất 10 năm huy hoàng, như vậy Giả Đế cùng Nhật Hậu đó là thuộc về cũ giang hồ sau cùng ánh chiều tà. Tên của bọn hắn bị thời gian vùi lấp cũng không kỳ quái, nhưng mà thế gian luôn có ngoại lệ. Tô Trần ngôn ngữ chưa rơi, đã có mấy vị lão giả râu tóc bạc trắng ánh mắt đột nhiên sáng, đục ngầu đáy mắt nổi lên bọn sóng. Những cái kia bị tuế nguyệt phủ đuổi ký ức chính chậm dài thức tỉnh. Chương 273 gặp cực khổ tất cứu giúp. Chương 273 gặp cực khổ tất cứu giúp. Bọn hắn đều từng tại nửa cái thế kỷ trước giang hồ trong mưa gió sông sáo qua, đối với Giả Đế cùng Nhật Hậu danh hào có thể nói khắc cốt minh tâm. Khi đó một khúc bích lạc phú truyền khắp võ lâm, thể hiện tất cả cao thủ tuyệt thế khí khái. Một người là Giả Đế, một người là Nhật Hầu, riêng phần mình chống lên đại minh giang hồ một vùng trời, đều có võ lâm chí tôn tôn đinh. Có thể giang hồ như sóng, sóng sau đè sóng trước, chói mắt đi nữa truyền kỳ cũng cuối cùng rồi sẽ giảm đi, thân ảnh bị một đời lại một đời mới quật khởi cường giả vùi lấp. Bây giờ hai vị này danh tự lại lần nữa hiện hiện, rất nhiều lao giang hồ không khỏi hốc mắt phát nhiệt. Ai có thể nghĩ, cái kia thuộc về ngày cũ huy hoàng hai vị nhân vật đứng đầu lại vẫn sống ở nhân gian. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, bọn hắn năm đó sớm đã bước vào ngũ cảnh phía trên, thành tựu lục địa thần tiên vị trí. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, Giả Đế, Nhật Hầu, ta vào Nam Gia Bắc 30 năm, sao chưa từng nghe hai người này? Ngươi mới xông xáo giang hồ bao lâu, chưa nghe nói qua cũng không kỳ quái. Năm đó Thẩm Lãng thấy bọn họ, đều được cung kính gọi một tiếng tiền bối. Đúng vậy à, Phong Vũ Lôi Điện tứ thánh còn tại, Giả Đế Nhật Hầu xưng tôn giang hồ, lời này năm đó cỡ nào vang dội. Bây giờ người trẻ tuổi, sợ là ngay cả nghe đều không có nghe qua. Hai cái danh tự này, thật sự là xa xưa giống như là đời trước chuyện. Bọn hắn tung hoành thiên hạ lúc, ta vẫn là cái u mê hài đồng, bây giờ đã hai tóc mai nhiễm xương. Quả nhiên giang hồ người mới thay người cũ, ngay cả như vậy vang dội cổ kim nhân vật cũng sẽ dần dần bị người quên lãng. Do ngươi, ta chỉ ở môn phái trong sách cổ liếc thấy qua tên của bọn hắn, không nghĩ tới không chỉ có còn sống, cũng đều là lục địa thần tiên. Đầu tiên là Chu Vô Thị, cổ Tam Thông Hiền Thần, bây giờ lại toát ra Dạ Đế cùng Nhật Hậu, xem ra đại minh cao nhân xa so với chúng ta tưởng tượng nhiều. Lầu ba cánh bắc căn thứ năm nhã các bên trong, Hoa Mãn Lâu khuôn mặt có chút động, thấp giọng nói, Phong Vũ Lôi Điện, võ bên trong tứ thánh, Dạ Đế Nhật Hậu, xương tôn giang hồ. Lời này ta lại chưa bao giờ nghe thấy. Tây Môn Suy Tuyết quay đầu nhìn về phía Lục Tiểu Phụng, người xưa nay nhất thông hiểu giang hồ chuyện xưa, có thể từng nghe nói qua hai người này. Hiển nhiên, hắn cũng không hiểu ra sao. Lục Tiểu Phụng khép cười một tiếng, nói Dạ Đế cùng Nhật Hậu cũng không phải là ẩn sĩ, chỉ là mai danh nhận tích quá lâu thôi. Ta ngược lại thật ra nghe qua chút lẻ tẻ nghe đồn, bất quá cái gì? Hoa Mãn Lâu lập tức truy vấn. Lục Tiểu Phụng thần sắc ngưng lại, nghi ngờ của ta, hỏi các ngươi cũng vô dụng, chỉ có thỉnh giáo Tô tiên sinh mới có hy vọng giải hoặc. Lời còn chưa dứt, hắn đã đứng dậy rời ghế, đi ra bao sương, cao giọng nói, Tô tiên sinh, tại hạ Lục Tiểu Phụng có một chuyện không rõ. Theo ta được biết, năm đó Dạ Đế cùng Nhật Hậu chấp trưởng võ lâm, thanh thế ngập trời, chợt song song biến mất không còn tăm tích. Dạ Đế tuy được xưng là Bích Lạc Phú bên trong đế vương, nhưng tính tình cô lãnh, tị thế không già, cũng là có thể lý giải. Có thể cái kia Nhật Hậu tính cách hoàn toàn tương phản, trời sinh tính sinh động, cực nặng hiểm nghĩa, gặp bất bình tất xuất thủ, gặp cực khổ tất cứu rút. Một người như vậy, sao có thể không có dấu hiệu nào quy ẩn? Hẳn là trong đó có ẩn tình khác. Lời vừa nói ra, nguyên bản huyên náo đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhất là những kinh nghiệm kia qua niên đại đó cao thủ đời trước, từng cái ánh mắt lấp lóe, trong lòng chấn động. Bọn hắn tự mình chứng kiến qua Dạ Đế cùng Nhật Hậu thời đại, biết rõ cả hai tính tình khác lạ. Dạ Đế trầm tĩnh như vực sâu, chỉ cầu tự vệ, thoái ẩn sơn lâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà Nhật Hậu liệt như tiêu dương, ghét ác như cửu, từ trước đến nay lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Chính như Lục Tiểu Phục lời nói, Dạ Đế tị thế nói thông được, có thể Nhật Hậu như thế nào khoanh tay đứng nhìn, tùy ý giang hồ phong ba thay nhau nổi lên. Trừ phi nàng thoái ẩn, cũng không phải là tự nguyện, mà là thân bất do kỷ. Nghĩ đến đây, tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, lặng chờ Tô Trần mở miệng. Trên này, Tô Trần thần sắc ung dung, giống như sớm đoán được vấn đề này. Hắn cười nhạt một tiếng, nói Lục Tiểu Phụng quả thật danh bất hư truyền, ngay cả bực này chuyện cũ năm xưa cũng có thể thấy được một hai. Không sai, ở trong đó thật có một đoạn hiếm ai biết quá khứ. Nếu chư vị cố ý biết được, ta liền không còn giấu giếm. Trước tiên nói Nhật Hậu. Nói cho cùng, nàng bất quá là cái vận mệnh long đong nữ tử. Nàng nguyên là Thiết Huyết Đại Kỳ môn trưởng môn Vân Dực thế tử, hậu sản lại bị trượng phu vô tình vứt bỏ, độc thân lưu lạc thiên ngai. Về sau gián tiếp đến Thường Xuân đảo, đến truyền ở trên đảo bị pháp, lúc trở về đã là tân nhiệm đảo chủ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tưởng như hai người. Nàng từng bởi vì Vân Dực rời đi mà mất hết can đảm, mặc dù vốn liền tuyệt sắc dung mạo, lại luôn một bộ một mạc áo xanh, ăn mặc như là gia đình bình thường phụ nhân bình thường. Có thể như vậy đơn giản cũng không thể che hết nàng trong lòng lộ ra phong hoa, thêm nữa tính tình dịu dàng, tài trí hơn người, thời gian dần qua, tứ phương cao thủ nhao nhao mộ danh mà đến, Thường Xuân đảo cũng bởi vậy thành người trong giang hồ người hướng tới đảo nguyên chi địa. Năm đó một khúc Bích Lạc Phú đưa nàng liệt vào thiên hạ đệ nhị, gần như chỉ ở Dạ Đế phía dưới. Lại nói cái kia Dạ Đế, người này quả thật đại minh võ lâm trăm năm khó gặp kỳ tài, thiên phú chắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm. Không đến 30 chi linh liền đã bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, tung hoành tứ hải, chưa gặp được địch thủ, được tôn là Bích Lạc Phú đứng đầu bảng, công nhận đệ nhất cường giả. Nhưng hắn cũng không phải là một vị truy cầu võ đạo đỉnh phong người, ngược lại cực hiểu hưởng thụ nhân sinh, không thích phân tranh, độc yêu khuynh thành mỹ nhân. Hắn ẩn cư chỗ, nổi danh động thiên hạ Dạ Đế phu nhân bên ngoài, còn tụ tập vô số giai lệ, từng cái quốc sắc thiên hương, đủ để khiến trăm hoa thất sắc. Dạ Đế không chỉ có võ công cái thế, làm người càng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tài văn chương nổi bật, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Những nữ tử kia đều là cam tâm tình nguyện đi theo với hắn, cũng không phải là bị ép khuất phục. Dù vậy, hắn vẫn cảm giác không đủ, lập thể muốn tập hợp đủ thế gian tất cả tuyệt đại hồng nhan. Về sau nghe nói Thường Xuân đảo Nhật Hậu dung mạo có 102 thiên hạ, liền tự mình tiến về cầu kiến, ý đồ nên nàng nhập phủ. Nào có thể đoán được Nhật Hậu thái độ lạnh lùng như băng, không những quả quyết tự tuyệt, càng ở trước mặt trách cứ hắn dụng tình lỗ mãng, tự xưng là phong lưu, kỳ thực bất quá tham luyến sắc đẹp mà thôi. Thậm chí, nàng lại lấy ngôn từ điểm hóa Dạ Đế bên người rất nhiều mỹ quyến, khuyên các nàng thấy do bản tâm, từng cái rời đi. Cuối cùng để vị này thiên hạ đệ nhất nhân độc thân một chỗ, cô đơn. Hai người từ đó kết xuống sâu oán. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh lập tức vang lên một mảnh xôn xao. Quả nhiên như đám người sở liệu, Dạ Đế cùng Nhật Hậu thoái ẩn phía sau, lại tàng lấy như vậy khúc chết bí ẩn. Nhất là nghe phía sau những này chưa bao giờ truyền lưu thế gian chuyện xưa, mọi người ở đây đều chấn kinh. Ai có thể nghĩ đến, vị kia truyền kỳ giống như Nhật Hậu, lúc tuổi còn trẻ đúng là bị tình nhân vứt bỏ nữ tử, còn có được cử thế vô song mỹ mạo. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, ngay cả Dạ Đế đều từng hướng nàng lấy lòng, lại bị không chút lưu tình cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà nàng không những mình bất vi sở động, lại vẫn đem Dạ Đế bên người những hồng nhan chi kỷ kia đều quên cách, phần này can đảm cùng thủ đoạn, đơn giản không hề cố kỵ nó thân phận vì thế. Dù là Dạ Đế khoan dung đến đâu rộng lượng, bị nhục nhã này cũng tất khó nuốt xuống khẩu khí này. 50 năm trước, đương đại mạnh nhất hai người đúng là cựu địch, sao không để cho bọn này giang hồ nhi nữ nhiệt huyết sôi trào? Có thể nghĩ, Dạ Đế tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, giữa hai người nhất định có một trận chiến. Đó là thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ thứ hai quyết đấu, ai có thể không hiếu kỳ? Trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, đám người nín hơi ngưng thần, chỉ chờ Tô Trần tiếp tục nói đến. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần đối mặt vô số nóng rực ánh mắt, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng, "Già đế tự phụ tài cao, độc thân xâm nhập Thường Xuân đảo, muốn cho Nhật Hậu một bài học." Nhưng không ngờ đối phương sớm có đoán trước, sớm đã triệu tập đông đảo đỉnh tiêm cao thủ, ở trên đảo bố trí xuống tuyệt thần trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn tại cuồng phong trong sóng lớn phiêu bạt gần tháng, vừa rồi lên đảo, tuy là hắn tu vi thông huyền, cũng đã mệt mỏi không chịu nổi. Lúc này Nhật Hậu chủ động khiêu chiến, đưa ra đồ ước, như Già đế có thể phá trận mà ra, nàng nguyện mặc kệ xử trí, nhưng nếu bị nhốt đầy ba canh giờ, thì cần mặc cho nàng xử lý. Cái này hiển nhiên cực kỳ bất lợi, một người giao đấu mấy trăm cao thủ, lại đối phương dùng khỏe ứng mệnh, mà Già đế tự thân trạng thái mười không còn sáu. Nhưng mặc kệ xử trí bốn chữ dụ hoặc quá lớn, Già đế cuối cùng tâm động, không để ý hiểm cảnh đáp ứng đánh cược. Kết quả chứng minh, hắn đánh giá cao cực hạn của mình, cũng đánh giá thấp đối thủ quyết tâm. Mặc dù luận đơn đả độc đấu, Nhật Hậu không kịp hắn, nhưng nàng bản thân cũng là lục địa thần tiên, lại phối hợp quần hùng chi lực, ngạnh sinh sinh đem Già đế cuốn tại trong trận dòng dã ba canh giờ. Đồ ước đã thành, Già đế đành phải thực hiện lời hứa, từ đây bị tù tại Thường Xuân đảo một chỗ u quật, không được bước ra nửa bước. Nhật Hậu làm phòng hắn thoát khốn, triệt để chặt đứt hòn đảo cùng ngoại giới hết thảy băng lai, từ đó không còn bước chân giang hồ. Đây cũng là vì sao 50 năm trước, hai vị nhân vật tuyệt đỉnh đồng thời mai danh nhận tích chân chính nguyên do. Cái này Già đế thiên phú dị bẩm, mặc dù bị khốn ở u quật bên trong, vẫn đem lao tù trải qua như là tiên cảnh, cả ngày tiêu dao khoái hoạt, hoang phế võ đạo tu hành. Trái lại Nhật Hậu 50 năm nóng lạnh không ngừng, khổ tâm tinh tiến, tu vi đã lặng yên cùng Già đế sánh vai cùng. Bởi vậy cân nhắc liên tục, đem hai người đồng liệt võ đạo thông thần bảng thứ 32 vị. Tiếng nói rơi xuống đất, đầy sảnh lặng ngắt như tờ. Mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nhìn qua Tô Trần, phảng phất nghe lầm cái gì. Chân tướng lại sẽ là như vậy. Cái kia uy chấn bích lạc phú, vị thế nhân tôn làm đệ nhất thiên hạ vương Già đế, vậy mà thua ở Nhật Hậu trong tay. Càng làm cho người ta động dung chính là nàng sử dụng kế sách, thận trọng từng bước, liệu địch tiên cơ, ngay cả Già đế cái tiêu tiêu ngạo tự phụ tính cách cũng bị nàng tính được không kém chút nào, cuối cùng mượn nó hứa hẹn chi tính, thiết lập ván cục đem nó bây nốt. Mà vì sau trận này thắng lợi, Nhật Hậu không chỉ có hao hết tâm cơ, thậm chí dựng vào chính mình dòng dã cả đời, lấy mạng đổi mạng, lấy tình khốn hùng. Như vậy kết cục, ai nghe ngóng không thán. Một lát yên lặng sau, trong sảnh lập tức nghị luận ầm ĩ, ai có thể nghĩ tới, cái kia không ai bị nổi Già đế, lại bị tù tại một nữ tử chi thủ dài đến 50 năm. Đường đường bích lạc phú chi chủ, phong lưu khắp thiên hạ, cuối cùng lại thua ở một nữ nhân mưu lược bên trong, thật sự là thiên ý trêu người. Từ xưa anh hùng khó thoát kiếp hồng nhan, bàng ban như vậy, tống khuyết như vậy, bây giờ Già đế cũng không có thể ngoại lệ. Già đế quá mức khinh thường, nếu không có thể sát tinh thần đều mệt lúc đáp ứng đồ ước, làm sao đến mức rơi vào hạ trạng như thế. Luận võ công, Già đế thuộc về khoáng thế kỳ tài, có thể luận tâm trí, cuối cùng kém Nhật Hậu một bậc. Chương 274, đại đường nhân vật đứng đầu chương 274, đại đường nhân vật đứng đầu tuy nói Nhật Hậu thủ đoạn thông thiên, nhưng cũng chỉ vây được Già đế ngắn ngủi 3 giờ thần, đủ thấy năm đó Già đế cường đại, tại phía xa trên đó. Bị nhốt 50 năm mà không đội ước, cam nguyện bị trói, phần này thủ tín ý chí, thật là khiến người kính nể. Ngay cả bọn hắn nhân vật bực này đều sắp xếp không vào trước 30, phía sau lục địa thần tiên, đến tuột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Đốt. Điểm nhân khí đột phá 50 triệu, thất tinh nhiệm vụ đạt thành. Ký chủ ban thưởng cấp cho, hoàng kim chịu tưởng tạm 3 tấm. Trước mắt tính gộp lại, thẻ vàng 4 tấm, thẻ bạch ngân 8 tấm, thanh đồng thẻ 7 tấm. Bạch ngọc đài bên trên Tô Trần nghe trong nào truyền đến nhắc nhở, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng thoải mái không gì sánh được. 50 triệu đã tới, 100 triệu sẽ còn xa sao? Nghĩ đến đây, tinh thần hắn càng phấn chấn, trong tay quạt xếp khẽ dương, cao giọng nói, sau đó công bố vị kế tiếp lên bảng cường giả. Võ thần bảng thứ 31 tên, Lý Mậu Trinh. Người này là đại đường tam đại phiên vương một trong, kỳ vương là cũng. Mặc dù họ Lý lại không phải hoàng tộc huyết mạch. Bản danh Tống Văn Thông, chữ Chính Thần, bởi vì công văn lớn lao, phương đến ban thưởng quốc họ. Có thể vào võ thần bảng trước 31, đủ thấy nó võ học tư chất kinh người, tuổi nhỏ liền đăng lâm võ hoàng đỉnh phong. Trong triều đứng hàng phiên trấn trọng thần, trong giang hồ không người dám anh kỳ phong, có thể xưng đại đường nhân vật đứng đầu. Nhưng hắn chí không tại phong hầu, mà tại cửu ngũ chí tôn. Thế là phái muội lập viện âm vương, lấy nữ đế tên thu nạp sát thủ, tại giang hồ ám bố hai mắt. Đồng thời một lòng nhu cầu Long Truyền Bảo Kiếm, chỉ vì mở ra trong truyền thuyết Long Truyền Bảo Tàng. Bởi vì hắn biết rõ, tại Tam Đại Phiên Vương bên trong thế lực yếu nhất, chỉ có đoạt được bảo tàng, mới có một đường lật bàn cơ hội. Mà bất lương soái viên Thiên Cương chính là nhắm ngay nó ra tâm, dù thật sâu nhập nhiều cương thập nhị động, đánh cắp phá giải bảo hạt bí pháp. Đến tiếp sau sự tình, chư vị trước đây đã có nghe thấy. Lý Mậu Trinh tại man hoang khổ tu hơn 10 năm, cuối cùng thành bí thuật, cũng dung hợp vẫn sinh cổ, luyện thành bất tử chi khu, bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Đáng tiếc hắn đến chết không biết, chính mình bất quá là viên tiên cương cùng Lý Thuần Phong con cờ trong tay. Biết được bảo tàng manh mối, tiến vào thập nhị động, tu luyện bí pháp, thành tựu bất tử thân, mỗi một bước đều là người khác sớm đã bố trí xong cùng. Hắn khát vọng chúa tể nhân sinh của mình, lại không ngờ tới, từ xuất sinh một khắc kia trở đi, vận mệnh liền đã bị người khác viết xong. Cái gọi là thiên mệnh, bất quá là Lý Thuần Phong cùng viên tiên cương trong bán cờ một viên binh sĩ thôi. Tô Trần lời còn chưa dứt, trong sảnh đã là thấp giọng nổi lên bốn phía, mọi người không khỏi động dung. Mặc dù trước đây đối với Lý Mậu Trinh đã có nghe thấy, nhưng khi những bí ẩn này bị đương chúng để lộ, vẫn như cũng làm cho người thổn thức không thôi. Nghĩ lại phía dưới, Lý Mậu Trinh có thể xưng hàn môn quật khởi cực hạn điển hình. Xuất thân minh nghiệp, không chỗ nương tựa, lại bằng một thân bản sự từng bước cao thăng, trước trưởng võ định, phượng tường, lũng hưu tam chấn tiết độ, sau phong lũng tây của vương, tấn tước kỳ vương, càng đến ban thưởng quốc họ Lý. trên võ đạo cũng là thiên phú chắc tuyệt, một đường đột phá tới võ hoàng đỉnh phong, gần như giang hồ công nhận thiên hạ cực cảnh. Vô luận triều đình hay là võ lâm, đều là hết sức quan trọng tồn tại. Chỉ có như vậy một vị quát tháo phong vân nhân vật, cuối cùng chạy không khỏi Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong tính toán, biến thành trong tay người khác quân cờ. Không ít giang hồ hào kiệt nhịn không được cảm thán, lòng tham không đủ, cuối cùng chuốc họa hoạn. Như Lý Mậu Trinh có thể tại công thành danh toại đằng sau ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, an thủ kỳ địa, làm tiêu giao phiên vương, chưa hẳn không có khả năng kết thúc yên lành. Đáng tiếc thế gian không có đường quay về. Đối mặt sống 300 năm, nhu trí thông thiên Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương, mặc dù Lý Mậu Trinh thực lực cái thế, cũng không có chút nào tránh thoát chi lực, chỉ có thể bị đẩy đi hướng cố định kết cục. Nếu như hắn sẽ có một ngày biết được, chính mình cả đời phân đấu, bất quá là tại thay người khác trải đường, không biết sẽ không tâm thần đều đức. Mà Tô Trần lời ấy, còn mở ra một cái khác đoạn phủ đuổi chuyện cũ, nguyên lai Lý Thuần Phong sớm đã thấy rõ Viên Thiên Cương nhu đồ, không những chưa thêm ngăn cản, ngược lại thuận thế bố trí xuống chính mình cũng. 300 năm trước, Lý Thuần Phong ép Viên Thiên Cương một đầu, 300 năm sau, một cái bị nhốt nhiều cương thập nhị động, một cái lấy bất lương xoáy tên âm thầm kinh doanh 300 năm. Bây giờ lại nổi sóng gió, hai vị đối thủ cũng lại lần nữa giao phòng, thắng bại cũng còn chưa biết. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, đợi ồn ào dần dần hơi thở, vừa rồi cao giọng nói, sau đó, lợi bình người thứ 30 lên bảng võ thần. Lý Khắc Dụ. Người này xuất từ Đại Đường hoàng triều, cùng Lý Mậu Trinh đặt song song Tam Đại Phiên Vương, Thủ Phong Tấn Vương. Tại Tam Đại Phiên Vương bên trong, hắn thế lực thứ nhất, danh vọng cao nhất, dân gian thậm chí có quốc trung chi quốc thuyết pháp, nó hy vọng ẩn ẩn áp đảo Đường Kim Thiên tử phía trên. Nhưng mà người này cực thiện giấu đi mũi nhọn, đối ngoại tuyên bố hai chân tê liệt, cao tuổi thể suy, sớm đã không hỏi chính sự. Kỳ thực, đây hết thảy đều là ngụy trang. Võ giả tầm thường theo niên kỷ tăng trưởng, khí huyết suy yếu, công lực khó đảm bảo, nhưng Lý Khắc Dụng trời sinh dị bẩm, tuổi gần thất tuần vẫn như mãnh hổ tại núi, khí thế bức người, chân khí trong cơ thể tràn đầy như cường thịnh thời điểm. Càng mấu chốt chính là, hắn thời niên thiếu từng đến kỳ duyên, lấy được chuyển khoang thế bí điện chí thánh càn khôn công nhờ vào đó công pháp đăng lâm lục địa thần tiên chi cảnh. Hiếm ai biết chính là, vị này Tấn Vương, đúng là đại đường giang hồ tam đại tổ chức sát thủ một trong Thông Văn Quán chân chính chủ nhân. Mặt ngoài quy ẩn, kỳ thực dã tâm chưa nghỉ. Thiết lập Thông Văn Quán, chỉ vì khống chế thiên hạ động tĩnh, hai mắt trải rộng tứ hải. Là bồi dưỡng thân tín, hán quảng thu nghĩa tử, danh xưng thập tam thái bảo từng cái người mang tuyệt kỹ, trung thành tuyệt đối. Trong đó, Thông Văn Quán đương nhiệm thánh chủ Lý Tự Nguyên, chính là thập tam thái bảo đứng đầu, thụ nhất coi trọng, thay cha chấp trưởng toàn cục. Thứ tử Lý Tô Đốc, vì đó thân sinh quốc đủ, thống lĩnh tấn quốc 400,000 hùng binh, trấn thủ Lộ Châu, tay cầm binh quyền. Người thứ ba Lý Tự Chiêu, xưng á thánh cùng Lý Tự Nguyên đồng xuất nhất mạch, quanh năm buôn ba các nơi, tìm kiếm Long Tuyển bảo tàng tung tích. Còn lại 10 vị thái bảo thì phân trưởng Thông Văn Quán thập tự môn các bộ, cấu thành thế lực to lớn lưới. Bằng vào cái này 13 người, Lý Khắc Dụng mặc dù thâm cư phủ đệ, lại có thể hiệu lệnh tấn hết thảy, chính lệnh quân tình tất cả nằm trong lòng bàn tay. Như vậy ẩn nhận bố cục, ngay cả Viên Thiên Cương đều không thể triệt để nhìn thấu. Tô Trần nói xong, đầy sảnh chấn động. Đặc biệt đại đường xuất thân nhân sĩ giang hồ kinh hãi nhất, người người nghẹn họng nhìn chân chối. Ai có thể nghĩ đến, Tấn Vương Lý Khắc Dụng không chỉ có là quyền khuynh một phương phiên vương, lại vẫn là một vị chân chính lục địa thần tiên, lại thực lực còn tại Lý Mậu Trinh phía trên. Bực này chân tướng, vừa xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Phải biết, tại đại đường tam đại phiên vương bên trong, Tấn Vương tư lịch sâu nhất, căn cơ dày nhất, dưới trướng danh tướng tụ tập, hùng binh mấy chục vạn, sớm đã tự thành một thể. Như đổi lại mặt khác phiên vương, chắc chắn sẽ dẫn tới thiên tử ngờ vực vô căn cứ, dân gian cũng không thiếu được tin đồn. Có thể những này tại Lý Khắc Dụng trên thân nhưng lại chưa bao giờ phát sinh, cơ hồ không người hoài nghi hắn khác thường trí. Một phương diện, Lý Khắc Dụng tuổi tác đã cao, gần 70, trong truyền thuyết hai chân tê liệt, như vậy xế chiều thân thể, ai có thể tin hắn sẽ mưu đồ làm loạn. Một phương diện khác, hắn xưa nay trầm mặc ít nói, sớm đã nhiều năm bất quá hỏi tấn quốc chính sự, trong mắt người ngoài, nghiêm nhiên đã là thoái ẩn sơn lâm lão hủ. Nguyên nhân chính là như vậy, vô luận triều đình hay là chợ bữa, vô luận là quan lại hay là giang hồ, đều là đối với hắn không có chút nào phòng bị, xem làm trung trinh lao thần. Mà giờ khắc này Tô Trần một câu nói to ra, nguyên lai hết thảy bất quá là tỉ mỉ ngụy trang. Lý Khắc Dụng mặc dù năm hơn 60, lại tinh thần quắc thước, khí huyết thịnh vượng, sớm đã đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh, hai chân của hắn căn bản chưa từng tàn phế, mặc dù thâm cư không ra ngoài, lại mượn thập tam thái bảo khống chế thiên hạ độc tĩnh, càng âm thầm bồi dưỡng Thông Văn Quán, chế tạo một chi làm cho người nghe tin đã sợ mất mật bí ẩn thế lực, nhiều năm qua một mực rình mò Long Tuyển bảo tàng hạ lạc. Như vậy bụng dạ cực sâu, thủ đoạn cay độc kiêu hùng, ai có thể không làm sự khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, trong sảnh ồn ào nổi lên một phía, cái gì? Ngươi nói Tấn Vương không có gáp, hay là cái võ đạo thông thần cường giả? Thật sự là lão hồ ly a. Mấy chục năm giả bệnh tị thế, lại đem toàn bộ đại đường đều lửa xoay quanh. Bực này giấu tại bản sự thật là kinh người, tay cầm mạnh nhất phiên trấn, nhưng xưa nay không trêu chọc thị phi. Nguyên lai Thông Văn Quán phía sau đúng là Tấn Vương chỗ dựa, chắc không được có thể ở các nơi xếp vào thái mắt, thế lực trải rộng Cửu Châu. Ngay cả Long Tuyền bảo tàng hắn cũng nhớ, xem ra cùng Lý Mậu Trình một dạng, trong lòng cất giấu cửu ngũ chi mộng. So với Lý Mậu Trình, Lý Khắc Dụng đáng sợ hơn, ngay cả Viên Thiên Cương đều bị mơ mơ màng màng, bất lương xoáy đều không có tra ra mánh khỏe. Nhưng Lý Mậu Trinh có bất tử chi thân, thật muốn quyết đấu, thắng bại chỉ sợ khó liệu. Lầu ba phía tây thứ 9 ở giữa nhà thất. Phù Tô ánh mắt chớp lên, khoe miệng mỉm cười, xem ra cái này đại đường mặt ngoài thái bình, kỳ thực ám lưu hung dũng, dụng ý khó dò người không phải số ít. Đây chính là bệ hạ khăng khăng tức bỏ thuộc địa nguyên do. Trương Hàm âm thanh lạnh lùng nói, cái gọi là phiên vương, bất quá là một đám cho ăn không no loạn thần tặc tử. Tuân tử vuốt râu cười khẽ, quyền thế dễ nhất mê người tâm thiếu, đã là một phương chư hầu, ai không muốn tiến thêm một bước. Chỉ tiếc đương kim triều đình anh tài nhiều, dù có dạ tâm, cũng khó thành đại sự. Không thành đại sự, lại đủ để đảo loạn thiên hạ. Vị này Tấn Vương đứng hàng tam đại phiên thủ, so với Lý Mậu Trinh, nguy hiểm gấp trăm lần. Có thể đoán được, một khi việc này chuyển về Trường An, chắc chắn nhấc lên thao thiên ba lan. Đám người nghe vậy đều là gật đầu nói phải. Lý Mậu Trinh dù có dạ tâm, bây giờ cũng bất quá là viên thiên cương con cờ trong tay, tùy thời có thể trừ. Có thể Lý Khắc Dụng khác biệt, bằng nó nội tình cùng nhu trí, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát thảm họa chiến tranh mấy năm liên tục, sinh linh đổ thán. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần nhẹ lay động quạt giấy, đợi đám người nghị luận dần dần hơi thở, chậm rãi mở miệng, liên quan tới Lý Khắc Dụng, còn có một đoạn hiếm ai biết bí mật. Hắn tu luyện chí thánh càn khôn công thuộc thuần dương cương mãnh một đường, là thế gian hiếm thấy kỳ công. Công này luyện tới chỗ sâu, quanh thân sẽ dâng lên lửa xanh lam sẫm, vận công lúc ra thịt như ngọc trong suốt. Công lực càng sâu, nhục thân càng là trong suốt, phản phất hàn vụ lượn lờ lưu ly, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể phá vỡ núi liệt thạch. Như đạt đến đại thành, càng có thể tẩy tủy phát cốt, thoát thai đổi thể, chân khí trào lên như lôi điện giao kích, thường hực giống như liệt diễm đốt không, trong lòng bàn tay có thể phun ra bạch diễm hoặc lằm diễm, uy lực kinh thế. Chương 275, tiểu lão đầu chương 275, tiểu lão đầu nói đến chỗ này, chắc hẳn không ít tiền bối võ lâm đã minh ngộ. Môn công pháp này sớm đã siêu việt phàm tục võ học phạm chủ, gần như tu chân chi đạo. Trên thực tế, chí thánh càn khôn công vốn là một môn tiên pháp tàng quyển. Năm đó cái kia bộ hoàn chỉnh điện tịch ngoại ý muốn phân liệt hai chi, một chi hóa thành võ đạo tuyệt học chí thánh càn khôn công, một cái khác chi thì diễn biến thành đạo môn bí thuật ngũ lôi thiên tâm quyết. Người trước lưu lạc vô danh sơn cốc, bị Lý Khắc Dụng cơ duyên đoạt được, người sau thì đời đời truyền lại, trở thành tiên sư phụ bảo vật chân phái. Nếu có thể kiêm tu cả hai, lẫn nhau hô ứng, liền có thể kích phát vô tận tiềm lực, không chỉ có nhìn bước vào tiên đồ, càng có cơ hội đột phá đạo môn đệ thất trọng cảnh giới. Nói như vậy, Lý Khắc Dụng cũng coi như được là nửa cái bước vào tiên đồ người. Bởi vậy tổng hợp đến xem, tạm thời đem hắn liệt vào võ thần bảng người thứ 30. Vừa dứt lời, trong sảnh lập tức một mảnh bạo động. Tu tiên chi pháp, lại là tu tiên chi pháp. Ai cũng không ngờ tới, Lý Khắc Dụng ngẫu nhiên đoạt được chí thánh càn khôn công đúng là nào đó cửa tu tiên bí điển tàng quyển, mà đổi thành một nửa, chính tàng tại năm đó thiên sư phụ truyền lại ngũ lôi thiên tâm quyết bên trong. Hai bộ công pháp nếu có thể hợp hai là một, chính là trọn vẹn vô thượng đạo môn chân quyết, đủ để cho người đạt vào tiên độ, thậm chí có hy vọng chứng được đạo môn đệ thất trọng cảnh giới. Đây chính là ngay cả Lý Thuần Phong cùng Biên Thiên Cương đều dừng bước ở đây đỉnh phong. Như vậy bí ẩn động trời, ai có thể không làm chi chấn động? Trong lúc nhất thời, đám người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, cái gì? Lý Khắc Dụng luyện căn bản không phải nội công bình thường, mà là tu tiên tàn tiên. Kế hai đại tu tiên thế gia đằng sau, bây giờ đại đường không ngờ hiện một môn tiên gia truyền thừa, xem ra cái này Trung Nguyên đạo duyên cũng không đoạn tuyệt ta. Cũng không chỉ là bình thường công pháp tu tiên, nếu là có thể kiêm tu chí thánh càn khôn công cùng ngũ lôi thiên tâm quyết, vô cùng có khả năng đột phá tới đệ thất cảnh, đây chính là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Nhưng ta nhớ được, thiên sư phủ 20 năm trước đã bị người nổ tận gốc, cả nhà hủy diệt đi. Không sai, năm đó đó cũng là giang hồ đỉnh tiêm đại phái, trong vòng một đêm bị tàn sát hầu như không còn, chấn động thiên hạ. Hẳn là năm đó diệt đi thiên sư phủ chính là thông văn có làm. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ, cũng liền tam đại tổ chức sát thủ mới có loại thủ đoạn này. Nếu thật là Lý Khắc Dụng sai sự cách làm, cái kia ngũ lôi thiên tâm quyết chỉ sợ sớm đã rơi vào tay hắn. Nói như vậy, đại đường lại phải sinh ra một vị chân chính người tu đạo. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần cũng không nóng lòng tiếp tục công bố vị kế tiếp nhân vật, ngược lại lười biếng nửa khép suy nghĩ, tùy ý Ngư Âu Vi cùng Hà Mạc San San ở một bên nhu hòa phụ dưỡng. Trước mặt hắn nổi một mặt hư ảnh giống như nhân khí bảng danh sách, trên đó số lượng giống như thủy triều điên cuồng dâng lên, thẳng đến xu hướng tăng dần dần chậm, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, thanh âm trong sáng mở miệng, sau đó công bố thứ 29 vị lên bảng cường giả. Võ thần bảng thứ 29 tên, Ngô Minh. Cái tên này, chư vị đang ngồi chỉ sợ chưa từng nghe. Hắn chính như kỳ danh, cả đời điệu thấp im lặng, mặc dù sinh tại Đại Minh giang hồ, lại không có chút nào thanh danh. Bởi vì nhiều năm ẩn cư hải ngoại đảo hoang, cực ít hiện thân thế gian, càng từ trước tới giờ không tùy tiện hiện lộ võ công, cho nên không người biết được nó tồn tại. Nhưng vị này Ngô Minh cũng không phải là bình thường tị thế tu hành nhân sĩ. Hoàn toàn tương phản, hắn đối với hồng trần thế tục có không hề tầm thường hứng thú, một lòng muốn khống chế giang hồ, thậm chí thao túng thiên hạ đại thế. Người này cực kỳ thần bí, từ trước tới giờ không lấy chân dung gặp người. Ngày thường ngụy trang thành một cái lao giả gầy yếu, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, bởi vậy bên người người thân cận đều là gọi hắn là tiểu lão đầu. Nhìn qua mặt mũi hiền lành, như cái vô hại lão ông, chỉ khi nào nhìn thẳng hắn, liền sẽ cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy cảm giác áp bách. Cặp mắt kia phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, như lược sâu không lường được, gần như yêu dị. Thiên phú càng là không thể tưởng tượng, không giới hạn tại võ học, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều là tinh, thiên văn địa lý, mưa gió khí tượng cũng không khỏi tinh thông. Ẩm thực coi trọng đến cực điểm, phẩm vị cao nhã, đọc đủ thứ thi thư, thế gian vạn tượng không chỗ không yên, lại mỗi một hạng đều là đạt đăng phong tạo cực chi cảnh. Về phần hắn võ nghệ, càng là siêu phàm nhập thánh, nắm giữ vô số sớm đã thất truyền tuyệt kỹ. Như là hóa cốt miên trưởng hỗn nguyên nhất khí công, như ý lan hoa thủ tiên tản thập tam thức say nằm mây trôi thất sát tay đại thủ ấn chờ chút. Những này võ công, một môn nào không phải từng tại Đại Minh giang hồ lưu lại uy danh hiển hách. Người bình thường cuối cùng cả đời cũng khó hiểu thấu đáo một hai, một khi lĩnh ngộ liền có thể đưa thân đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Nhưng ở tiểu lão đầu Ngô Minh trong mắt, bất quá 3 năm ngày liền có thể triệt để tham tưởng, thậm chí thôi diễn đến cảnh giới cao hơn. Bởi vậy hắn thân phụ mấy trăm chủng tuyệt học, môn môn luyện tới xuất thần nhập hóa. Luyện võ đối với hắn mà nói, sớm đã không có chút nào khiêu chiến có thể nói. So với tăng cao tu vi, hắn càng nóng lòng với bố cục thiên hạ, đem toàn bộ giang hồ coi như bàn cờ tùy ý lên hay. Tại hắn ẩn cư hải ngoại trên hòn đảo, hội tụ đông đảo bị hắn chọn lựa ra kỳ nhân dị sĩ, có thể nói quần anh hội tụ, tàng long ngọa hổ. Trong đó có một vị trợ thủ đắc lực, tên là Cung Cửu, thân phận chân thật lại là Thái Bình Vương trưởng tử. Những người này giữa lẫn nhau cũng không quen biết, chỉ biết là cùng thuộc một tổ chức bí ẩn, ẩn hình nhân, mà Ngô Minh chính là tổ chức này người cầm lái. Mấy chục năm qua, Ngô Minh cực ít hiện thân Trung Nguyên, nhưng hắn thủ hạ đám kia do ẩn hình nhân bồi dưỡng được cao thủ, sớm đã thẩm thấu tiến Đại Minh giang hồ mỗi một tấc đất. Hắn mượn những này tâm phúc chi thủ, âm thầm bày ra một cọc lại một cọc chấn động thiên hạ đại sự, nhấc lên vô số phong ba. Bằng vào những này bố cục, hắn tích lũy viễn siêu kinh thành gia tộc quyền thế hoa gia tài phú, lại xem như bụi bặm, từ trước tới giờ không để ở trong lòng. Hắn từ lâu lặng yên khống chế rất nhiều môn phái hạch tâm quyền lực, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể hiệu lệnh quần hùng, độc bộ võ lâm, nhưng hắn đối với bực này địa vị không có chút nào quyến luyến. Hắn trong triều nằm vùng nhãn tuyến càng là trải rộng chức vị quan trọng, lật tay liền có thể đảo loạn miếu đường thế cục, nhưng thủy trung án binh bất động. Chỉ vì Ngô Minh vốn là vô ý danh lợi, như hắn thật muốn dương oai thiên hạ, sớm tại 15 tuổi trước đó liền đã danh chấn tứ hải. Nghe rợn cả người. Tô Trần vừa dứt lời, trong đại sảnh các lộ nhân vật giang hồ đều hít khí lạnh, nhất là những cái kia đến từ Đại Minh hào hiệp, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Cái kia bề ngoài xấu xí tiểu lão đầu, lại gọi Ngô Minh. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần sắc mờ mịt, không gây một người nghe qua cái tên này. Mặc dù không ai nhận ra Ngô Minh, nhưng Tô Trần nâng lên những cái kia võ học, lại là không ai không biết, không người không hiểu. Hóa cốt miên trưởng, hôn nguyên nhất khí công, thiên tàn thập tam thức. Một môn nào không phải đã từng vang vọng giang hồ tuyệt học. Đáng tiếc hoặc bởi vì môn phái tàn lụi, hoặc bởi vì truyền thừa đoạn tuyệt, những này thần công lần lượt thất truyền, thành vô số người tập võ trong ngộng hồi ức truyền thuyết. Bây giờ lại bị Tô Trần hời hợt nói ra, bọn chúng tất cả Ngô Minh trong tay, lại hắn bất quá lật xem mấy ngày, liền có thể dung hội quan thông. Đây là cỡ nào nghịch thiên ngộ tính? Đám người căn bản là không có cách tưởng tượng. Càng khiến người ta khó hiểu chính là, những này sớm đã chôn vùi vào Tuế Nguyệt bí điện, đến tột cùng là như thế nào bị hắn từng cái tìm về. Đợi đến nghe rõ đến tiếp sau lời nói, ngồi đầy nhân sĩ giang hồ càng là chấn kinh đến tắt tiếng. Nguyên lai Ngô Minh cũng không phải là tị thế cao nhân, mà là ẩn nút tại trong bóng ma, điều khiển hết thảy hắc thủ phía sau màn. Ẩn hình nhân tổ chức. Đám người lần nữa hai mặt nhìn nhau, không người nghe thấy tên này. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Đại Minh giang hồ thế lực săn sát, có truyền thừa xa xưa Thanh Long hội, có giết người như ngoé thanh y lìa lâu, có hành tung quỷ bí thiên tôn tổ chức, cũng có khiến người sợ hãi u linh sơn trang. Vô luận cỡ nào bí ẩn tàn nhẫn, cuối cùng sẽ ở giang hồ lưu lại vết tích, chắc chắn sẽ có người biết được một hai. Có thể cái này ẩn hình nhân lại phảng phất trống rỗng mà đến, chưa bao giờ lộ ra một tia tiếng gió. Sao không làm cho người dùng mình? Đối với Ngô Minh thủ đoạn ẩn tàng, sinh ra thấu xương sợ hãi. Nếu không có hôm nay Tô Trần điểm phá, chỉ sợ tiếp qua trăm năm, cũng không có người phát giác, tại mảnh này dưới giang hồ, lại ẩn nút chừng lấy dung chuyển võ lâm, phá vỡ triều cục quái vật khổng lồ. Trong lòng rất nhiều người không khỏi may mắn người này vô tâm quyền thế, bất quá là cái trò chơi hồng trần, tiêu giao tự tại tán nhân. Nếu không, toàn bộ Đại Minh giang hồ sớm đã gió tanh mưa máu, khó thoát hạo kiếp. Ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, trong sảnh trong nháy mắt sôi trào. Thật là đáng sợ. Cái này Ngô Minh quả thực là chưa bao giờ nghe thấy nhân vật kinh khủng, giấu sâu như thế. Đúng vậy a, lợi hại hơn nữa cao thủ, mạnh hơn thế lực, chỉ cần hành động tất lưu vết tích. Có thể cái này ẩn hình nhân, giống như là chưa từng tồn tại bình thường. Lão phu sông sáo giang hồ 40 năm, lại lần đầu nghe nói tổ chức này, thật không biết bên trong cất giấu bao nhiêu đỉnh tiêm cao thủ. Hôn Nguyên nhất khí công thế nhưng là Hôn Nguyên tông tuyệt học giữ nhà, 60 năm trước ngay cả tông môn đều hôi phi yên diệt, hắn là từ đâu mà có được? Ngươi nói cái gì? Ngay cả Thái Bình Vương Thế Tử đều là người của bọn hắn. Tổ chức này bộ dễ sợ là đã xâm nhập triều đình. Thực sự khó có thể tưởng tượng, thế gian lại có như vậy kỳ tài, võ học thiên phú và mưu lược đều là thuộc đương đại đỉnh phong. Kế Thanh Long hội, thiên tôn đằng sau, bây giờ lại thêm một cái ẩn hình nhân. Đại Minh giang hồ, sợ là sắp biến thiên. May mắn Ngô Minh không có dạ tâm, không phải vậy lấy thực lực của hắn, đã sớm thống ngự võ lâm. Có thể đoán được, hôm nay nói như vậy một khi truyền ra, chắc chắn chấn động tứ phương, các đại môn phái chỉ sợ đều muốn ăn ngủ không yên. Lầu ba cánh bắc gian thứ hai nhà thất. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh ngồi đối diện thật lâu, ánh mắt giao hội, đều là gặp lẫn nhau trong mắt kinh đảo của cuộn. Tỷ tỷ Liên Tinh thấp giọng nói, ngươi có thể từng nghe nói qua vị này Ngô Minh, còn có cái kia ẩn hình nhân tổ chức. Yêu Nguyệt than nhẹ một tiếng, chậm rãi lắc đầu, chưa bao giờ có, lịch đại Di Hoa cung trong điện tịch, cũng chưa từng lưu lại nửa điểm vết tích. Như cái này ẩn hình nhân chỉ là bình thường bang phái, cũng là không đủ gây sợ. Có thể theo Tô tiên sinh lời nói, bọn hắn sớm đã lặng yên rót vào các đại môn phái, âm thầm tích xúc chi lực đủ để giao động toàn bộ giang hồ căn cơ. Thế lực to lớn như thế, lại vô thanh vô tức, ngay cả một tia tiếng gió đều chưa từng tiết lộ, thật là khiến người khó có thể tin. Liên Tinh ngữ khí khẽ run, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Yêu Nguyệt thấp giọng nói, Tô tiên sinh nói như vậy tất có căn cứ. Chỉ có thể nói cái này Ngô Minh, xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 276, bắt tinh nhiệm vụ đạt thành. Chương 276, bắt tinh nhiệm vụ đạt thành. Hai người liếc nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt lại lần nữa trở xuống bạch ngọc đài, chuyên chú mà cẩn thận. Tại Tô Trần bình điểm thiên hạ trước đó, Di Hoa cung chấp trưởng võ lâm quyền hành, Yêu Nguyệt càng là đứng tại võ đạo đỉnh phong nhân vật. Nhưng mà từ Phật, đạo, nho, ma, võ ngũ bảng lần lượt công bố, Đại Minh giang hồ thầm tàng bóng ma bị từng tầng lộ ra. Phàm là trên bảng nổi danh người, cơ hồ người người đều có hủy diệt Dĩ Hoa cung chi năng, có thể nào để các nàng không sinh ra lòng kiêng kỵ. Lầu ba cánh bắc căn thứ năm nhã các bên trong, Hoa Mãn lâu chuyển hướng Lục Tiểu Phụng, ngươi lịch duyệt đến bác, ngay cả Dạ Đế Nhật Hậu lai lịch đều có thể nói được rõ ràng, có biết cái này Ngô Minh nội tình. Lục Tiểu Phụng buông tay cười một tiếng, người này ta xác thực chưa từng nghe thấy. Võ công cao thấp còn tại thứ yếu, chân chính đáng sợ là hắn có thể đem tự thân cùng thế lực giấu giọt nước không lọt. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng mở miệng, có thể làm cho Lục Tiểu Phụng thúc thủ vô sách người, đã không chỉ là hiếm thấy, mà là nghe rợn cả người. Hoa Mãn lâu khẽ bước xong cửa sổ, từ từ nói, giang hồ bí mật ta mà biết không nhiều, nhưng nói đến tiền tài lưu truyền, ta Hoa gia tại trong nghề này cũng coi như có chút phương pháp. Tô Tiên Sinh nói Ngô Minh nhiều năm vơ vét của cải, giàu qua vương hầu, ngay cả ta gia sản nghiệp đều theo không kịp, lời này thật là kinh người. Vàng bạc sao lại chống không tan biến mất? Một người dáng mạo tầm thường kia lão giả, đến tột cùng là như thế nào để lượng lớn tài phú tan biến tại vô hình? Ta trăm mối vẫn không có cách giải. Ba người nói xong, cùng nhau ngóng nhìn bạch ngọc đài, lặng chờ đoạn dưới. Trong đại sảnh, quần hùng cũng là nín hơi mà đợi, vô số ánh mắt hội tụ trên đài. Giờ phút này, vị kia tên là Ngô Minh lão giả, trong mắt mọi người vẫn như nồng vụ che mặt. Không người biết được hắn là từ chỗ nào tìm về những cái kia sớm đã chôn vùi tuyệt thế công pháp, không người minh bạch hắn là lấy gì thủ đoạn thu nạp đông đảo cao thủ, cũng khiến cho triệt để mai danh nhận tích, càng không người có thể phỏng đoán, cái kia ẩn hình nhân tổ chức đối với triều đình cùng võ lâm thẩm thấu đến tột cùng đến loại trình độ nào, phía sau lại ẩn giấu đi như thế nào mưu đồ. Không biết dễ nhất sinh sôi sợ hãi. Bây giờ trong lòng mọi người, Ngô Minh cực kỳ tổ chức mang đến cảm giác áp bách, đã áp đảo Thanh Long hội cùng trời tôn chi bên trên. Đốt. Điểm nhân khí đột phá 100 triệu, bát tinh nhiệm vụ đạt thành. Ký chủ ban thưởng, hoàng kim trụ tượng tạm 5 tấm. Tính gộp lại thu hoạch được hoàng kim trụ tượng tạm 9 cái, bạch ngân 8 tấm, thanh đồng 7 tấm. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở, khóe miệng khẽ nhếch, tâm tình thoải mái. Hắn tự nhiên phát giác được bốn phía quăng tới nóng rực ánh mắt, lại vô ý lại nhiều nói, chỉ lạnh nhạt mở miệng, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng nhân vật. Võ thần bảng thứ 28 vị. Bát sư ba, vị nhân vật này, chư vị có lẽ cũng không quen thuộc, nhưng hắn thân phận cực kỳ tôn sùng, chính là Mông Nguyên Hoàng Triều tàng địa nhất mạch đứng đầu, tận nhận mật tông y bát. Tại Mông Nguyên cảnh nội, hắn cùng thân vương Tư Hán Phi, Ma Tông Mông Xích Hành Tịnh xưng tam đại tuyệt đỉnh cao thủ, địa vị kỳ thực còn tại thứ hai người phía trên. Liền ngay cả thành cát Tư Hán đối với hắn cũng lễ kính có thừa, sắc phong tàng vương, phụng làm quốc sư, quyền thế chi long, cử thế vô song. Nhưng bát sư ba không luyến quyền vị, dốc lòng tu tập mật tông chí cao võ học, cuối cùng rồi sẽ mấy trăm năm không người luyện thành biến thiên kích địa đại pháp cùng diệt thần trưởng đều hiểu thấu đáo. Này hai công chính là mật tông cấm truyền chi thuật, cho dù đặt ở rất nhiều địa tiên cấp trong công pháp, cũng thuộc đỉnh tiêm. Đặc biệt biến thiên kích địa đại pháp huyền ảo nhất, đã siêu thoát phổ thông võ học phạm chủ, là một môn cực sâu tinh thần bí thuật. Bằng thuật này chi tinh thâm, bát sư ba chỉ cần một chút liếc nhìn, liền có thể thấy rõ đối phương tâm thần hư thực. Nếu như không có chút nào phòng bị, tuy là tu vi cao hơn hắn lục địa thần tiên, cũng khó thoát tinh thần tan tác chi cục. Cho nên tổng hợp đánh giá, ba hàng võ đạo thông thần bảng thứ 28 vị. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường lại nổi lên gợn sóng, tiếng động lớn âm thanh nổi lên bốn phía. Đại Minh nhân sĩ võ lâm nguyên bản còn tại nghị luận Tô Trần đối với Ngô Minh đánh giá, không khỏi có chút vẫn chưa thỏa mãn. Có thể theo Tô Trần lời nói xoay chuyển, mọi người nhất thời đem Ngô Minh sự tình quên sạch sành sanh, trên mặt nhau nhau hiện ra thần sắc khó có thể tin. Chẳng ai ngờ rằng, Mông Nguyên Hoàng Triều không ngờ toát ra một vị lục địa thần tiên, quốc sư bát sư ba. Từ Tô Trần lời nói liền có thể nghe ra, người này trên võ đạo tu vi, lại so từ Hán Phi cùng Mông Xích Hành càng thêm sâu không lường được. Càng làm cho người ta kiêng kỵ là, hắn tinh thông mật tông kỳ công, thủ đoạn quỷ quệ khó dò, phản phất vượt sâu ưu gốc, không người có thể dòm nó đáy. Mặt khác vương triều nhân vật giang hồ đồng dạng khiếp sợ không thôi, chưa từng ngờ tới Mông Nguyên phía sau lại tàng lấy như vậy một vị ẩn thế cao nhân. Thế gian này quần hùng cùng nổi lên, môn phái săn sát, nhưng có thể kéo dài 500 năm không suy người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có tàng địa mật tông, truyền thừa gần ngàn năm, nó võ học hệ thống tự thành nhất mạch, cùng Trung Nguyên trừ ra khác biệt quá nhiều. Bây giờ nghe nói mật tông lại ra cái trăm năm khó gặp cường giả tuyệt đỉnh, mọi người không khỏi trong lòng siết chặt, tiên lặng đem bát sư ba ba chữ khắc vào ký ức chỗ sâu. Bạch ngọc đài phía trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, chờ đủ đường yên tĩnh hơi dừng, lên tiếng lần nữa. Liên quan tới bát sư bà, còn có một đoạn ngoại nhân tươi biết bí mật. Hắn tuy bị thành cát Tư Hán tôn làm tàng vương, quốc sư, nhưng lại chưa bao giờ đem vị này khai quốc đế vương để ở trong lòng. Vài chục năm nay dốc lòng tu tập mật pháp, đủ không ra tổ đỉnh nửa bước. Thành cát Tư Hán nhiều lần đi sứ mời, đều bị hắn quả quyết từ chối. Nhưng lại tại 10 năm trước, hắn lại phá lệ rời đi nơi bế quan, chỉ vì truy tìm một người. Người kia cũng không phải là Mông Nguyên quý tộc, mà là đến từ Đại Tống giang hồ một vị thanh niên tuấn kiệt. Người này tiên phú chắc tuyệt, có thể xưng khoáng thế kỳ tài, chưa đủ 20 liền đã bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Là rèn luyện đao đạo, độc thân cầm đao đi khắp Mông Bắc mặt Nam, một đường khiêu chiến cao thủ, đánh đâu thắng đó. Một lần trong ngoài ý muốn, hắn thất lạc một thanh dao găm tại Tuyết vực cao nguyên, bị bát sư ba đệ tử nhặt đến. Đệ tử kia biết rõ người này lợi hại, không dám tư tàng, vội vàng nộp sư tôn, xin mời nó xuất thủ, lấy sắn Mông Nguyên võ lâm mặt mũi. Bát sư ba tinh nghiên tâm linh bí thuật, chớp lưỡi đao một lát, liền cảm giác được phía trên lưu lại khí tức, lại từ đó nhìn thấy thanh niên kia đao ý cảnh giới, đã đạt đến hóa cảnh. Bằng chứng ấy tuổi liền có như vậy lăng lệ vô địch ý chí, ngay cả bát sư ba cũng theo đó động dung, liền tự mình hạ núi tìm người. Làm sao người kia hành tung phiêu hốt, sớm đã đi xa thiên ai, bạt vô âm tín. Bát sư ba liền thi triển biến tiên kích địa đại pháp, dựa vào mật tông bí mật bất truyền, có thể mượn dao găm kia tàn tức, cùng ở ngoài ngàn dặm thanh niên thần hồn tương liên. Pháp này chính là đỉnh tiêm tinh thần bí thuật, tu tới viên mãn người có thể khiến đối thủ lâm vào huyễn cảnh luân hồi, thần trí mất hết, biến thành khối lỗi. Ai ngờ cái kia đại tống thanh niên tâm trí như sắt, tại sắp luân ham thời khắc, trở tay đem bát sư ba ý thức kéo vào cùng một mảnh hư ảo chi cảnh. Hai người liền tại cái này vô hình trong thế giới triển khai đọ sức, kinh lịch ngàn sinh bách thế, phản phất giống như xuyên qua vô tận thời gian. Có khi đồng bào chung chiến, có khi sinh tử tương bác, một hồi là vợ chồng gần nhau, một hồi lại là phụ tử đối lập, tại vô số trong luân hồi luân chuyển thân phận. Người bình thường dù là có chút dao động, liền sẽ mê thất trong đó, thần hồn khô kiệt mà chết. Có thể thanh niên kia tung lịch bạc kiếp, sơ tâm không thay đổi, cuối cùng sẽ rách huyễn cảnh, quay về hiện thực. Bát sư ba mặc dù cũng thoát thân trở về, lại nguyên khí đại thường, trở lại tổ địa sau chỉ còn sót lại một đạo nghiêm lệnh, liền bế quan ăn dưỡng. Cái kia đạo mệnh lệnh chính là, phàm ta mật tông môn nhân, không được lại tìm cái kia đại tống báo thanh niên phụ, cũng không đến đặt chân đại tống cương thổ một bước. Tô Trần dứt lời, bốn phía lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị đoạn chuyện cũ này chấn động đến tâm thần câu chiến. Một là kinh tại mật tông thần thông chi huyền diệu, chỉ dựa vào một vật, liền có thể vượt qua sơn hà, thẳng xâm người khác thần thức, thậm chí đem nó kéo vào huyễn cảnh. Nếu không có chính thai nghe thấy, ai có thể tin tưởng thế gian thật có như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn? Mà nắm giữ lực lượng cỡ này bát sư ba, trong mắt mọi người đã thành lúc nào cũng có thể chui vào trong mộng bóng ma, phòng không thể phòng. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, vị kia đại tống thanh niên, tại bát sư ba tự tay cấu trúc tinh thần trong trời đất, trái lại đánh bại đối phương. Đây là cỡ nào kinh thế hai tục hành động vĩ đại. Một cái tên không rõ người trẻ tuổi, có thể để một đời tông sư bại lui thu tay lại, hạ lệnh phong cấm môn đồ. Giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi nổi lên cùng một cái nghi vấn, cái kia đại tống tới thiếu niên, đến tột cùng là ai? Trên đời này người ta võ, đa số chỉ ở gân xương ra trên thịt bỏ công sức, hiếm có người chạm đến tâm thần ý niệm cấp độ. Có thể vị này đại tống cao thủ tuổi trẻ, có thể lấy tinh thần chi lực cùng bát sư ba chống lại, đúng là hiếm thấy. Như phần này linh giác là trời sinh mà đến, vậy hắn căn cốt chi kỳ, nộ tính độ cao, đơn giản làm cho người sợ hãi. Không ít người trong đầu lập tức hiện ra đại tống người trong truyền thuyết kia vô thượng tông sư. Năm đó hắn lặng yên hiện thân, chê bừa huyết thủ lệ công ở vô hình, doa đến lệ công trong đêm mang theo cả môn phái rời vào đại minh địa giới, đã từng dưới một kích, đem ma tông nông xích hành từ lục địa thần tiên cảnh ầm vang đánh rơi, đối phương thậm chí không thể thấy rõ người đến người nào. Nếu là xuất từ trong tay người này, cũng là chẳng có gì lạ. Có thể Tô Trần nói rõ, người này bất quá là người trẻ tuổi, hiển nhiên không phải vị kia 60 năm trước liền đã đăng phong tạo cực tông sư. Chẳng lẽ nói, đại tống giang hồ lại vẫn cất giấu một vị có thể sánh vai vô thượng tông sư nhân vật tuyệt thế? Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người thấp giọng nói nhỏ, nghị luận ầm ĩ, mật tông thủ đoạn coi là thật liền diệu, chỉ dựa vào một thanh đoàn đao, liền có thể quy xuất dùng đao người đạo cảnh sâu cạn, thực sự không thể tưởng tượng. Tàng địa mật tông kéo dài ngàn năm không suy, tự có nó chỗ hơn người. Thế hệ này ra bát sư ba như vậy kỳ tài, sợ là nếu lại bén phong vân. Ngay cả thành cát tư hán đích thân đến cũng không từng mời được hắn, bây giờ lại bởi vì một thanh đoàn đao phá quan mà ra, có thể thấy được cái kia đại tống thanh niên cỡ nào kinh người. Quái, ta tại đại tống đi lại mấy chục năm, sao chưa từng nghe có dạng này một vị dùng đao cao thủ? Ta cũng buồn bực, nếu nói là kiếm khách, ta còn có thể nghĩ đến tiêu thu thủy nhân vật như vậy, có thể trả giá khách. Thực sự nghĩ không ra ai xứng với. Có thể làm cho bát sư ba tự mình rời núi, chí ít cũng là đao đạo đăng tiên nhân vật. Trong năm qua, đại tống có thể từng có cường giả như vậy. Tô tiên sinh đoạn sẽ không nói ngoa, người này hơn phân nửa là ẩn vào thế ngoại cao nhân, như là vị kia vô thượng tông sư bình thường. Một người đọc sông Mông Nguyên Võ Lâm, giết đến tứ phương chấn động, bây giờ chỉ sợ sớm đã bước vào không lường được chi cảnh. Chương 277, ám hạ tổ chức chi chủ. Chương 277, ám hạ tổ chức chi chủ. Nếu không có hôm nay để phá, ai có thể nghĩ tới đại tống lại còn có nhân vật như vậy? Không biết lần này lên bảng có thể xếp thứ mấy. Lầu ba sườn đông cái thứ ba trong nhã gian, phong ba ác thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Bát sư ba từng cùng đại tống một tên tuổi trẻ đao khách cách không giao phòng, còn rơi xuống hạ phòng. Chẳng lẽ là vị kia vô thượng tông sư xuất thủ? Không đối, không đối. Ba bất đồng liên tục quát tay, vị tiền bối kia trấn nhiếp lệ công đã là 60 năm trước chuyện xưa, 10 năm trước coi như còn tại nhân gian, cũng nên năm hơn cổ hy, như thế nào được xưng tụng tuổi trẻ hai chữ? Mộ Dung Phục quay đầu nhìn về phía Vương Ngự Yên, biểu muội, ngươi tinh thông đủ loại sách, có biết đại tống gần trăm năm có thể có vị nào đao pháp kỳ tài phù hợp như thế thân phận? Vương Ngự Yên nhíu mày trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, đại tống thiện kiếm giả chúng nhiều, có thể nói đến đao pháp tông sư, trăm năm trước cũng lắc đắc không có mấy, càng không người có uy thế như vậy. A Châu nháy mắt chen vào nói, 10 năm trước liền có thể trọng thương bát sư ba, bây giờ chẳng phải là đã đạp phá đệ thất trọng cảnh giới? Lời vừa nói ra, trong phòng mấy người đều là chấn động trong lòng. Võ phu đệ thất cảnh, xa không phải bình thường trên ý nghĩa đỉnh phong. Hắn thực lực cơ hồ nhưng so sánh tam giáo hợp lưu, mà cho đến tận này, đại tống tuy cao tay như mây, lại không một người chân chính bước vào cảnh này. Nếu như người trẻ tuổi kia đã đăng lâm đệ thất cảnh, đó chính là hoàn toàn xứng đáng đại tống võ đạo người thứ nhất. Duy nhất có lẽ có thể tới địch nổi, có lẽ chỉ có vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi vô thượng tông sư. Nghĩ đến đây, trong mắt mọi người không khỏi nổi lên nóng rực chi quang, cùng nhau nhìn về phía đài cao làm bằng bạch ngọc. Một cái là làm cho lệ công gắt nước, mông xích hành gãy kích tuyệt đại tông sư, một cái là cách không áp đảo mật tông ngàn năm người thứ nhất thần bí lao khách. Hai người đến tuột cùng ai mạnh ai yếu, đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Trên này, Tô Trần nhẹ lay động quả giấy, đợi đám người âm thanh dần dần bình, vừa rồi mở miệng, sau đó công bố vị kế tiếp trèo lên bảng người. Võ thần bảng thứ 27 vị, Tô Xương Hà. Người này danh hảo, trong sảnh chư vị có lẽ lạ lắm, nhưng hắn thế lực sau lưng lại là Bắc Ly giang hồ quỷ bí nhất, nhất làm cho người sợ hãi tồn tại, Ám Hà tổ chức chi chủ. Phàm là tại Bắc Ly trên đường đi qua vài bị người, chưa từng nghe qua Ám Hà hai chữ, sợ là không nhiều. Nó lịch sử cực kỳ lâu đời, tựa hồ từ Bắc Ly hoàng triều sinh ra mới bắt đầu, Ám Hà liền đã lặng yên tồn tại. Nhưng mà mấy trăm năm qua, nó từ đầu đến cuối ẩn nấp tại trong bóng tối, không người có thể chân chính nhìn thấy tung tích dấu vết. Nhưng có thể khẳng định là Ám Hà quả thật tồn tại ở thế gian này, một cái lấy vàng bạc để tin, lấy tính mạng người ta sát thủ đoàn thể, trong đó cao thủ lớp lớp, chỉ là bước vào thiên nhân chi cảnh đỉnh tiêm sát thủ, cũng không dưới hơn 10 người. Nội bộ tổ chức đẳng cấp rõ ràng, chức trách phân chia rõ ràng có thứ tự. Cao nhất người cầm quyền được xưng là đại gia trưởng, dưới đó lại có một vị thống lĩnh 12 đệ ảnh sát thủ đoàn thủ lĩnh, danh hiệu Khôi. Mỗi một đời Khôi đều do đại gia trưởng tự mình tuyển định, là nó tin cậy nhất tâm phúc, thường thường cũng là đời tiếp theo người thừa kế không có hai nhân tuyển. 12 đệ ảnh thành viên đồng đều đến từ tam đại gia tộc đề cử mà ra kiệt xuất hậu bối, riêng phần mình lấy 12 cầm tinh làm cách gọi khác. Một khi gia nhập điện ảnh, liền không còn lệ thuộc vào nguyên bản gia tộc, chỉ nghe mệnh tại đại gia trưởng, cũng trực tiếp thụ Khôi chỉ huy. Tại đại gia trưởng cùng Khôi phía dưới, chính là Tô, Tạ, Mộ ba nhà tộc trưởng, do riêng phần mình tông tộc nội bộ đề cử sinh ra, khống chế bản tộc thế lực cùng tài nguyên. Cái này tam đại thế gia phân biệt là Tô gia, Tạ gia, Mộ gia. Trừ cái đó ra, Ám Hà còn sắp đặt ba cái bộ môn đặc thủ. Thứ nhất biết luyện lô. Đây là chuyên ti tuyển bạt người mới cơ cấu. Cứ việc Ám Hà do tam đại gia tộc chèo chống, nhưng cũng sẽ từ trong giang hồ chọn lựa tư chất xuất chúng hài đồng tiến hành bồi dưỡng. Bởi vì huấn luyện thủ đoạn tàn khốc dị thường, tựa như nhân gian luyện ngục, cho nên gọi tên luyện lô. Trải qua này khảo nghiệm còn sống sót thiếu niên, lành nghề qua lễ trưởng thành sau, sẽ bị phân công đến tam đại gia môn hạ. Nhưng bọn hắn cùng chính thống tử đệ thân phận khác lạ, gọi chung là vô danh người. Thứ hai là chém tội đường. Nơi đây phụ trách định đoạt không phải là phán quyết hình phạt. Mỗi khi gặp trọng đại quyết sách, đại gia trưởng cùng ba vị tộc trưởng đều là tụ họp tụ tập ở đây, cùng bàn bạc chuyện quan trọng. Nếu như đại gia trưởng làm ra rời bỏ tổ chức quy củ tiến hành, tam tộc chi chủ có quyền ở đây đem nó bãi miễn. Thứ ba tên là Nhiếp Hồn Điện, chính là đối ngoại liên lạc chỗ, do trời quan, địa quan, thủy quan ba người trấn thủ, chuyên môn tiếp thu ngoại giới ban bố ám sát ủy thác. Sau đó do Ám Hà sát thủ tiếp lệnh làm việc, xuất thủ quả quyết, không lưu vết tích. Trong mấy trăm năm, chết bởi Ám Hà chi thủ giang hồ cao thủ, sớm đã vượt qua ngàn người nhiều. Bởi vậy, Ám Hà bị toàn bộ Bắc Ly Võ Lâm công nhận là thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ, làm cho người nghe mà biến sắc, sợ hãi không thôi. Có thể chưa có người biết, cái này nhìn như độc lập với triều đình bên ngoài thế lực thần bí, kỳ thực cùng Bắc Ly triều đình có khó mà cắt đứt nguồn gốc. Mấy trăm năm trước, từng có một vị khoáng thế cường giả, tên gọi Dịch Thủy Hàn, sáng lập Ảnh Tông, phụ tá một tên cứ gọi Tiêu Nghị người trẻ tuổi trục lộc thiên hạ, cuối cùng thành lập Bắc Ly vương triều. Hoàng triều vừa lập đằng sau, Ảnh Tông cũng không giành công tự ngạo, mà là lui khỏi vị trí phía sau màn, yên lặng thủ hộ hoàng cung an nguy. Nhưng lúc đó thiên hạ chưa ổn, giang hồ rung chuyển, rất nhiều môn phái không phục vương hóa, làm theo ý mình. Thế là Dịch Thủy Hàn điều động Ảnh Tông bên trong tinh thông kiếm đạo Tô gia, giỏi về dùng đao pháp Tạ gia, cùng tinh thông mưu lược cùng y thuật Mộ gia, phân biệt chui vào giang hồ. Tam tộc liên thủ, gây dựng tên là Ám Hà bí ẩn tổ chức. Từ nay về sau, bọn hắn mượn Ám Hà tên hành tẩu giang hồ, thay triều đình thanh trừ những cái kia không tiện bên ngoài xử trí tai họa ngầm nhân vật. Nói cách khác, Ám Hà kỳ thực là Bắc Ly hoàng thất khống chế một chi ẩn hình cấm vệ lực lượng. Mỗi khi hoàng đế muốn diệt trừ nào đó cô giang hồ thế lực, liền sẽ thông qua hoàng tuyển hiệu cầm đồ hạ đạt mật lệnh. Mà Ám Hà đại gia trưởng nhất định phải cầm trong tay ngủ long kiếm, thân phó hiệu cầm đồ tiếp chỉ chấp hành. Như vậy lệ cũ, kéo dài đến nay đã có mấy trăm năm. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lặng ngắt như tờ. Ám Hà đại gia trưởng, đây là một cái đủ để khiến toàn bộ Bắc Ly võ lâm run rẩy thân phận. Đối với người trong giang hồ mà nói, cái kia cơ hồ giống như là tử thần đích thân tới. Bởi vì tại Bắc Ly, phàm bị Ám Hà để mắt tới mục tiêu, vô luận cá nhân hay là môn phái, chưa bao giờ có còn sống chi lệ. Mà tổ chức này lại như đại minh giang hồ bên trong Thanh Long hội bình thường, thâm căn cổ đế, khởi nguyên xa vời. Không biết sáng lập người nào, không rõ nơi hạch tâm, cũng không chi kỳ bên trong có giấu bao nhiêu cao thủ. Nó phảng phất đến từ u minh chỗ sâu, bằng từng tấm sát lệnh ở nhân gian câu hồn lấy mạng. Bây giờ, cái này một lồng che đậy trăm năm mê vụ rốt cục bị bén ra một góc. Mà chân tướng làm cho tất cả mọi người chấn kinh tắt tiếng. Cái kia tại giang hồ nhấc lên vô số gió tanh mưa máu Ám Hà, đúng là triều đình ngầm thiết chấp pháp chi nhận. Ảnh Tông, thì ra là thế. Lúc trước Tô Trần Bình điểm cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương lúc, tăng để cùng Lạc Thanh Dương chính là Ảnh Tông tông chủ Dịch Bạc Môn Sinh. Có thể khi đó, cơ hồ không người đem Ảnh Tông để vào mắt, lại không người quan tâm vị kia thần bí khó lường Dịch Bạc. So với hắn, người trong giang hồ càng nóng lòng với đàm luận nữ nhi của hắn Dịch Văn Quân. Dù sao thế gian này, có thể làm cho ma giáo giáo chủ Diệp Đình Chi, Bắc Ly đế vương Tiêu Nhược Cẩn, cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương ba người đều là chi cảm mến nữ tử, chỉ sợ chỉ có Dịch Văn Quân một người mà thôi. Thằng đến nghe xong lần này phân tích, mọi người mới đột nhiên giật mình, Ảnh Tông tại Bắc Ly hoàng triều bên trong, lại có được sâu xa như vậy lực ảnh hưởng. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, Ảnh Tông khai phái tổ sư Dịch Thủy Hàn, thật là Bắc Ly lập quốc công thần lớn nhất. Chỉ vì xuất thân giang hồ, từ trước tới giờ không ở miếu đường độ cao, cho nên từ đầu đến cuối ẩn thân phía sau màn, không muốn người biết. Ảnh Tông cũng không phải bình thường môn phái võ lâm, mà là cùng triều đình huyết mạch tương liên, âm thầm thủ hộ hoàng quyền bí ẩn lực lượng. Cái gọi là Ám Hà bất quá là Ảnh Tông phân ra một chi thế lực, chuyên dụng trong tay khống giang hồ phong vân thôi. Như vậy bí ẩn chân tướng, ai nghe có thể không rung động. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, cả tòa đại sảnh trong nháy mắt sôi trào, vô số hào hiệp nhao nhao nghị luận, lao thiên gia, lỗ thai ta không có xảy ra vấn đề đi. Ám Hà lại là triều đình ứng quyền cơ cấu. Cái gì? Chỉ là thiên nhân cảnh giới đỉnh tiêm sát thủ liền có vài chục người. Tổ chức này so theo như đồn đại còn kinh khủng hơn. Chắc không được nó có thể tại giang hồ sừng sững nhiều năm như vậy, nguyên lai đánh Bắc Ly kiến quốc mới bắt đầu liền tồn tại. Thật là đáng sợ. Ảnh tông mới là Bắc Ly chân chính át chủ bài, khó trách triều đình có thể ổn thỏa giang sơn nhiều năm như vậy. Triều đình thật sự là cao minh à, mượn Ám Hà chi thủ thao túng giang hồ, còn có thể diệt trừ những cái kia không tiện trên mặt nổi ra tay cổ tay nhân vật, nhất tiễn xong điêu. Có triều đình chỗ dựa, Ám Hà tự nhiên hoành hành không sợ, đáng tiếc người trong thiên hạ đều bị mơ mơ màng màng. Một sát thủ tổ chức có thể làm được tầng cấp rõ ràng, vận chuyển như máy móc, cũng chỉ có quan gia mới có thể làm đến. Các loại tin tức này truyền về giang hồ, còn không biết muốn nhấc lên bao lớn sóng gió đâu. Lầu 3 phía nam gian thứ 2 nhà thất. Lôi Vô Kiệt một mặt chấn kinh, Ám Hà lại là triều đình dùng để quản thúc giang hồ công cụ. Ta vẫn cho là nó chính là cái thuần túy tiếp việc giết người tổ chức. Người không rõ, rất bình thường. Toàn bộ giang hồ, sợ là không ai sẽ đem Ám Hà cùng triều đình dính líu quan hệ. Dù sao nó từ trước đến nay lấy tiền làm việc làm chủ, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, có chút công pháp thậm chí phải dùng người sống hiến tế mới có thể luyện thành. Chỉ có thể nói, thế nhân đánh giá thấp triều đình phía sau âm u. Vô Tâm nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lơ đãng đảo qua Tiêu Sát. Tiêu Sát nói khẽ, cái này Ám Hà xác nhận trực tiếp thụ đế vương quản hạt, chí ít ta chưa từng nghe. Năm đó Lang Gia Vương phải chăng cảm kích, ta cũng vô pháp kết luận hắn tuy là Tiêu Nhược Cẩn chi tử, nhưng thở nhỏ cùng Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong thân cận, nếu thật có việc này, đối phương lẽ ra cáo chi với hắn. 12 năm trước Ma giáo Đông Trình, Ám Hà cũng dốc hết toàn lực, phái ra số lớn cao thủ tham chiến, tử thương thảm trọng. Lúc đó ta còn buồn bực, một sát thủ tổ chức vì sao như vậy bán mạng, bây giờ rốt cuộc hiểu rõ. Nó căn bản chính là triều đình trong tay một thanh không thấy máu đao. Tư Không Trường Phong cảm thán nói, hắn từ trước đến nay tự nhận duyệt tận giang hồ mưa gió, nhưng không ngờ ngay cả mình dưới chân mảnh đất này còn cất giấu sâu không lường được như vậy bí mật. Lầu 3 đầu tây gian thứ nhất bao xương. Lão Hoàng nết miệng cười một tiếng, quả nhiên à, thiên hạ quan phủ đều một cái dạng, ngoài miệng nhân nghĩa lễ trí, sau lưng so cái nào hắc đạo đều hung ác. Bắc Ly dù chưa xếp vào tứ đại hoàng triều, nhưng ở dưới đó chư quốc bên trong có thể xưng mạnh nhất, cổ tay hoàn toàn chính xác bất phàm. Chương 278, tu vi sâu không lường được. Chương 278, tu vi sâu không lường được. Tùy Tà Cốc hí mắt, nghe được say sương ngon lành. Khả cái này kỳ quái. Từ Phụng Niên thấp giọng nói thầm một câu, không đợi hai người truy vấn, liền đẩy cửa phòng ra, cao giọng hỏi, Tô tiên sinh, tại hạ Từ Phụng Niên có một chuyện tình giáo. Nếu Ám Hà lệ thuộc triều đình quản hạt, cái kia nó thủ lĩnh Tô Sương Hà, lẽ ra cũng coi như triều đình tẩy vào chi lực. Khả tiên sinh vừa rồi đề cập, Bắc Ly chỉ có hai vị lục địa thần tiên, chính là thư đồng lớn giám cận tuyên cùng quốc sư Tề Thiên Trần. Vì sao thân là Ám Hà chi chủ Tô Sương Hà, lại không ở tại hàng? Lời vừa nói ra, ồn ào nổi lên bốn phía đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Đám người lúc này mới nhớ tới, cái này nhìn như hợp tình hợp lý sự tình, phía sau lại cất giấu khó mà giải thích nỗi băn khoăn. Tô Sương Hà mặc dù hành tẩu giang hồ, lại cần phụng chỉ làm việc, theo lý thuyết cũng nên tính làm triều đình trọng yếu ỷ vào mới là. Trừ phi trong đó có ẩn tình khác. Nghĩ đến đây, bốn phía quần hùng đều là đưa ánh mắt về phía đài cao làm bằng bạch ngọc, lặng chờ Tô Trần mở miệng. Trên đài, Tô Trần thần sắc ung dung, đối mặt đầy sảnh chú mục, cao giọng nói ra, nếu bàn về ngày xưa Ám Hà, xác thực có thể xưng được là triều đình trong tay một lá bài tẩy. Khả thi rời thế dễ, bây giờ Ám Hà sớm đã cùng triều đường gãy mất vắng lai. Việc này còn phải từ Tô Sương Hà lai lịch nói về. Người này mặc dù họ Tô lại không phải xuất từ Ám Hà một trong tam đại gia tộc Tô thị bản mạch. Hắn nguyên là cái thân thế không rõ đứa trẻ bị vứt bỏ, nhân duyên tế hội là Ám Hà chỗ thu, trải qua luyện lô máu thử, mới lấy nhập Tô ra môn tưởng, ban thưởng lấy dòng họ. Ý Ám Hà chế độ cũ, như vậy xuất thân vô danh người trung thân không được nhúng chàm đại gia trưởng vị trí. Nhưng Tô Sương Hà tâm trí bất khuất, âm thầm liên hợp bị ngạn ý muốn phá vỡ cũ quyền. Nó dưới trướng đa số đồng mệnh người đều là tin Ám Hà cuối cùng rồi sẽ nên đón tân sinh. Nhưng mà tam đại gia tộc chiếm cứ nhiều năm, cao thủ xuất hiện lớp lớp, há lại vừa lập chi minh có khả năng dung chuyển. Chỉ có đợi thiên thời giáng lâm, tuế nguyệt lưu chuyển, thời cơ rốt cục hiện hiện. Đương nhiệm đại gia trưởng Mộ Minh Sách bởi vì Chu Sát Đường phủ nhị gia mà trọng thương phải ẩn, cần chuẩn bị cho sau. Theo tự khi kế Tô Mộ Vũ, lại gặp tam tộc chi chủ liên thủ ngăn cản. Chỉ vì hắn cùng Tô Sương Hà bình thường, đều do luyện lô mà ra, chính là vô danh chi thân. Ám Hà mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có lệ này. Trong lúc nhất thời, Vũ Vương đấu sức, phong vân đột nhiên nổi lên. Mộ Minh Sách tự mình dẫn Chu Ảnh Tử sĩ ủng lập di mệnh, tam tộc tông chủ cùng Tô Sương Hà thì mưu đồ khác lập tân chủ, thậm chí không tiếp thí bên trên đoạt quyền. Cuối cùng, Tô Sương Hà dẫn bị ngạn chi lực, tận diệt tam tộc tinh nhuệ, thẳng bức quyền lực hạch tâm, cùng Chu Ảnh quyết nhất tử chiến. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Minh Sách giao ra tín vật, phó thác tại Tô Mộ Vũ. Mà Tô Mộ Vũ lại tại chỗ thoái vị, đem quyền hành chắp tay nhường cho tại Tô Sương Hà, liền miễn một trận hạo kiếp. Từ đó, Tô Sương Hà đăng đỉnh đại gia trưởng vị trí, Tô Mộ Vũ chấp trưởng Tô gia tộc vụ. Hai người cùng chung chí hướng, đều là muốn cho Ám Hà thoát ly hoàng quyền gông cùng xiềng xích, khai sáng tân cục. Thế là liên thủ bố cục, nhất cử tiêu diệt Thiên Khải Thành bên trong Ảnh Tông thế lực, chém giết tông chủ dễ bói, triệt để chặt đứt cùng triều đình liên lụy. Kim Nhật Chi Ám Hà đã không phải quan phủ chó săn, mà là chân chính đặt chân giang hồ độc lập thế lực. Bởi vậy, đem Tô Sương Hà coi là Bắc Ly triều đình tẩy vào, đúng là hiểu lầm. Tiếng nói vừa dứt, cả sảnh đường chấn động. Chân tướng đúng là như vậy. Đám người hai mặt nhìn nhau, khó nén kinh ngạc. ai có thể nghĩ Tô Xương Hà đúng là từ tầng dưới chót bỏ dậy lẻ loi một mình. Như vậy thấp xuất thân, có thể tại đẳng cấp xâm nghiêm trong sông ngầm đi ngược dòng nước, càng đánh vỡ mấy trăm năm thiết luật, trở thành duy nhất lấy vô danh người thân phận chấp trưởng toàn của người. Như vậy lý lịch, người nghe đều kinh hãi. Đợi nghe được hắn lại hủy diệt Ảnh Tông, chém giết dây bói, đám người càng là hít một hơi lanh khí. Phải biết, Ảnh Tông vốn là Ám Hà chi nguyên, mấy trăm năm qua một mực nằm trong tay Ám Hà độc tĩnh. Bây giờ lại bị một người trở tay hủy diệt, ngay cả tông chủ đều không thể may mắn thoát khỏi. Bực này bí mật, sao mà kinh người? Không thể nghi ngờ, đương kim Ám Hà chi chủ Tô Xương Hà, có thể xưng một đời kiêu hùng, có lẽ chính là Ám Hà sử thượng lớn nhất phách lực người cầm quyền. Hắn không chỉ có sửa quy tắc, càng dẫn đầu toàn bộ tổ chức đi vào trước nay chưa có cường thịnh thế gian. Một lát yên lặng sau, lại sảnh lại lần nữa sôi sùng sục, thật sự là xem thường cái này Tô Xương Hà. Nguyên lai tưởng rằng hắn là thế gia đích mạch, ai ngờ đúng là bằng một thân huyết lộ giết ra tới. Cái kia luyện lô thí luyện xưa nay thảm liệt, có thể còn sống đi ra, tâm tính chỉ sợ so đào còn cứng rắn. Ám Hà quy củ như sắt, truyền thừa mấy trăm năm chưa từng dao động, hắn có thể một người phá hết, sợ là chỉ có trong truyền thuyết lục địa thần tiên mới có thể so với nghĩ ra. Khó trách Tô tiên sinh chưa bao giờ đem Tô Xương Hà xếp vào Bắc Ly triều đình cậy vào, bây giờ Ám Hà sớm đã thoát ly thiên tử khống chế, ngay cả Ảnh Tông chi chủ Dễ Bói đều đã bị độc thủ. Cái này Tô Xương Hà coi là thật tâm ngoan thủ lạn, cái kia Dễ Bói thế nhưng là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thụ nghiệp tân sư, lại là đương triều tuyên phi dịch văn quân thân phụ, không biết hai người này như biết được việc này, trong lòng sẽ là hà tư vị. Hắc, rất thú vị a. Cũng không biết cái kia cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương có thể hay không xuất thủ làm sư phụ tuyết hận. Hắn đứng hàng thập đại kiếm tiên một trong, thực lực tuyệt không tại Tô Xương Hà phía dưới. Lầu ba phía nam cái thứ hai trong nhà gian. Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt bọn người đều là lặng yên nhìn về phía Vô Tâm, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng. Dù sao Vô Tâm chính là Dịch Văn Quân chi tử, cái kia Dễ Bói chính là hắn thân ngoại tổ phụ. Nhưng mà Vô Tâm thần sắc như thường, chỉ là ánh mắt chìm mấy phần, thấp giọng nỉ non, Ám Hà. Lại đến trình độ như vậy. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc. Tô Trần chậm rãi nhấp một cái thanh trà, đợi trong đại điện tiếng động lớn nghị dần dần hơi thở, vừa rồi mở miệng nói, sau đó, bình điểm xuống một vị nhập bảng võ thần. Võ thần bảng thứ 26 vị, Cẩn Tuyên. Người này cũng xuất từ Bắc Ly Hoàng thất, chính là triều đình hai đại lục địa thần tiên một trong, tu vi sâu không lường được. Trước đây lời bình thiên hạ thái giám cao thủ lúc đã có tường thuật, nơi đây liền không còn nói năng dường dà. Lại nhìn xuống một vị, võ thần bảng vị thứ 25, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hai người đặt song song. Hai vị này nhân vật, nghĩ đến chư vị đang ngồi đều không xa lạ gì, đều là xuất từ hành tẩu giang hồ thiên hạ hội, thân thế càng là không phải cùng bình thường. Nhiếp Phong chính là kỳ lân thế gia Nhiếp thị đằng sau, trong huyết mạch chất chứa kỳ lân chi lực, nó tiên tổ Nhiếp Anh từng lấy đao chứng đạo, bước vào võ phu đệ thất cảnh, tôn hiệu Đao Tiên. Bộ Kinh Vân thì nguồn gốc từ Bộ thị thần tộc, là đương đại trong tộc thánh tử, thân phụ thần tộc huyết thống, trời sinh dị bẩm. Nhưng như vậy huyết mạch đã là thiên phú, cũng là công xiềng, phúc họa tương y. Nhiếp Phong thể nội kỳ lân chi huyết sao động khó thuần, một khi mất khống chế, liền sẽ thần trí mất hết, biến thành giết chóc thân thể. Mà Bộ Kinh Vân chỗ nhận chi thần máu, hai họa ngầm càng nặng, 40 chi niên, mệnh cấp sắp tới. Huống hồ hai người mặc dù tuổi trẻ, lại trải qua sinh tử, từng tại siêu thần cung trực diện trường sinh bất tử thần. Trận chiến kia cựu tử nhất sinh, cuối cùng may mắn thoát thân, nhưng cũng đoạt được đối phương thể nội năm thành ma ha vô lượng chi lực, tất cả đến nó nữa. Trải qua ma chủ dốc lòng dẫn đạo, bây giờ hai người đều là đã triệt để luyện hóa lực này, đang lâm lục địa thần tiên chi cảnh. Lại bởi vì ma ha vô lượng mênh mông không gì sánh được, bọn hắn vừa nhập cảnh này, liền đã đứng tại nơi cực sâu. Như liên thủ thôi động lực này, đủ chống lại lục địa thần tiên hậu kỳ cường giả. Vì vậy cân nhắc liên tục, đem nó đặt song song tại võ đạo thông thần bảng vị thứ 25. Tiếng nói vừa dứt, cả sảnh đường xôn xao. Vô số ánh mắt nhao nhao nhìn về phía hai người chỗ bạo xương. Ai không nhận ra hai vị này? Bọn hắn giờ phút này an vị tại Tử Kim lâu bên trong. Huống chi bây giờ lương tựa ma chủ, vô luận thực lực hay là chỗ dựa, đều là đã là đương đại đỉnh tiêm. Càng làm cho người ta kiêng kỵ là, bọn hắn bất quá chừng 20, tương lai vẫn có chủng kích đệ thất cảnh khả năng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Khá mặc dù như thế, mọi người ở đây nhưng không có một cái lòng sinh cực kỳ hâm mộ. Nhất phong cái kia kỳ lân huyết mạch tuy mạnh, lại rất dễ phản vệ, càng là tu hành xâm nhập, càng khó áp chế, kém xa thần quy, phượng hoàng huyết mạch tới an ổn. Về phần bộ kinh vân thần tộc huyết thống, càng là làm cho người chủ bước. Cho dù mỗi đời thần tử đều có vấn đỉnh lục địa thần tiên chi tư, khả cái kia 40 tất vong số mệnh, đủ để khiến bất luận kẻ nào sợ hãi. Nhất phong còn có thể lấy tâm trí áp chế huyết mạch bạo động, nhưng bộ kinh vân đến 40 tuổi, nhất định vừa chết. Như vậy muốn mạng truyền thừa, dù là tặng không, cũng không có mấy người dám tiếp. Lầu ba lâm của chỗ, một đạo thân ảnh cao lớn chậm rãi mà ra, chính là bộ kinh vân. Hắn đứng ở lửa đèn sáng tối ở giữa, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Xin hỏi Tô tiên sinh, ta bộ thị bộ tộc 40 đại nạn chi ách, có thể có phá pháp? Lời vừa nói ra, toàn trường đống nhiên yên tĩnh. Đám người nín hơi ngưng thần, vấn đề này cũng chính là bọn hắn đấy lòng muốn biết nhất đáp án. Thế nhân đều biết, 40 đại nạn cũng không phải là tuyệt lộ. 200 năm trước trường sinh bất tử thần, 100 năm trước thần hành thái bảo, đều là từng bài trừ kiếp này. Nhưng bọn hắn đến tột cùng như thế nào làm đến? Lúc đó Tô Trần cũng không nói tỉ mỉ. Đám người mang lòng tràn đầy hiếu kỳ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, lặng chờ Tô Trần mở miệng. Trên đài cao, Tô Trần thần sắc ung dung, cũng không bởi vì đám người nhìn chăm chú mà có nửa phần ba động, chỉ chậm rãi nói, bộ gia thần tộc cái kia 40 năm thọ hạn người rửa, thật có phương pháp phá giải. Uy kết đứng lên, không có gì hơn ba con đường. Thứ nhất là đến tiên quyến chú ý, dưới cơ duyên xảo hợp tự hành hóa giải. 100 năm trước vị kia thần hành thái bảo đã là như thế, nội nhập hang cổ đến kỳ ngộ, may mắn trốn qua kiếp số. Thứ hai là bằng tự thân tu vi đột phá đệ thất trọng cảnh giới. Một khi bước vào cảnh này, chân nguyên trong cơ thể tự sinh luân hồi, thọ nguyên tăng nhiều, nguyên rủa kia tựa như miếng băng mỏng gặp dương, tự nhiên tăng dã. 200 năm trước trường sinh bất tử thần chính là nhờ vào đó đăng lâm trường sinh chi cảnh. Về phần con đường thứ ba, hắn dừng một chút, ngựa khí hơi trầm xuống, thì là cầu trợ ở đệ bát cảnh cường giả tuyệt thế, do bọn hắn tự mình xuất thủ, thay bài trừ. Bát cảnh người đã có thể nhìn thấy thiên địa vận chuyển lý lẽ, nắm giữ một tia thế giới phát tắc. Chỉ là một đạo gia tộc nguyên rủa, trong mắt bọn hắn bất quá bụi bặm quất vào mặt, trong nháy mắt khả tiêu. Thí dụ như phụ thân ngươi Bộ Uyên Đình, năm đó chính là nhận được ma môn bát cảnh cao nhân Tiếu Tam Tiếu Viện thủ, mới lấy thoát khỏi 40 đại nạn, đến nay vẫn sống ở thế gian. Lời vừa nói ra, trong sảnh lập tức sôi trào. Trước hai loại phương pháp tuy khó, nhưng cũng tại giang hồ truyền văn bên trong có chỗ nghe thấy, đám người còn có thể tiếp nhận. Chương 279, Thiên Thu Bất Diệt, Đại Kiếp Vô Tình. Chương 279, Thiên Thu Bất Diệt, Đại Kiếp Vô Tình. Có thể cái này loại thứ ba, lại triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Bát cảnh cường giả có thể chạm đến thế giới quy tắc. Lực lượng bậc này, sớm đã siêu việt phàm tục võ học phạm chủ, gần như tiên thần thủ đoạn. Nếu đem thiên hạ này so sánh một tòa vương triều, quy tắc kia chính là đế vương pháp lệnh. Từ xưa đến nay, ai trưởng luật pháp, ai liền chấp trưởng quyền hành, hiệu lệnh tứ phương. Bây giờ lại có người có thể bao trùm trên đó, thao túng căn bản. Giờ khắc này, mọi người mới thật sự hiểu, cái gọi là bát cảnh, đến tột cùng là bực nào tồn tại. Đó là đứng ở chúng sinh chi đỉnh, quan sát trần thế trí cường giả. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, Tiếu Tam Tiếu lại từng đã cứu Bộ Kinh Vân phụ thân. Phía sau này, hiển nhiên cất giấu một đoạn phủ bụi đã lâu bí ẩn chuyện cũ. Lầu ba hành lang gấp khúc chỗ, Bộ Kinh Vân thân thể đột nhiên chấn động, con ngươi kịch liệt co bảo, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Phụ thân, còn sống. Liên quan tới nam nhân kia ký ức, như là lâu bế miệng cống bị bỗng nhiên kéo ra, bộ mặt hình ảnh đùn đùn kéo đến. Kỳ thật hắn đối với phụ thân cơ hồ không có ấn tượng. 4 tuổi năm đó, Bộ Uyên Đình liền rời nhà đi xa, bặt vô âm tín. 3 năm sau, trong thôn mang về một bộ tàn phá thi thể, mẫu thân dưng dưng đem nó hạ táng, sau đó mang theo hắn tái giá hoắc ra. Tuế nguyệt lưu chuyển, bóng người kia sớm đã mơ hồ không rõ, cơ hồ từ trong tính mạng hắn xóa đi. Có thể hôm nay, Tô Trần lại nói phụ thân được Tiếu Tam Tiếu tương trợ, tránh thoát tử kiếp, đến nay còn tại nhân gian. Đông đông đông, tim đập như trống trầu, đụng chạm lấy lồng ngực. Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo không đè nén được run rẩy, "Tô tiên sinh, cha ta hơn 20 năm trước liền đã rời đi, càng có di thể đưa về cố hương. Như hắn thật chưa chết đi, vì sao 20 năm tin tức hoàn toàn không có? Bây giờ lại ẩn thân nơi nào? Năm đó, lại vì sao bỏ rơi vợ con, một đi không trở lại?" Ba vấn đề này, giống dao khắc giống như chôn sâu đáy lòng nhiều năm, giờ phút này rốt cục thoát ra. Toàn bộ Tử Kim lâu lâm vào yên lặng. Quân Hùng nín hơi ngưng thần, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Dù sao, Bộ Uyên Đình cùng Tiếu Tam Tiếu có liên quan, trên thân người này cực khả năng liên lụy trọng đại bí mật. Tô Chí Sắc lập tại trên đài, đối mặt vô số song chờ đợi con mắt, suy nghĩ một chút, vừa rồi mở miệng, việc này liên lụy rất rộng, liên quan đến rất nhiều cấm kỵ nội tình, nguyên không nên xem thường. Nhưng nếu chư vị trong lòng còn có nghi vấn, ta cũng liền phá lệ nhiều lời vài câu. Cái kia Bộ Uyên Đình, tuyệt không phải bình thường thợ thủ công. Hơn 20 năm trước, hắn là đại hán võ lâm công nhận đúc kiếm người thứ nhất, thanh danh chi thịnh, ngay cả bái kiếm sơn trang cùng chú kiếm thành đều cam bái hạ phong. Thẳng đến ngày nào, một vị lão giả thần bí tìm tới cửa, mời hắn chế tạo một thanh trước nay chưa có binh khí, một thanh đủ để dung chuyển thiên mệnh hung khí. Nói đến đây, chư vị chắc hẳn đã sáng tỏ, vị lão giả kia chính là Tiếu Tam Tiếu, mà hắn nhờ và rèn đúc đồ vật, chính là nhất định ứng tiếp mà ra thần binh, Vô Tình Đao. Năm đó, Tiếu Tam Tiếu bằng vào tăng hoàng còn sót lại chiếu tâm kính, thôi diễn ra 4 quyển ấn lưng mật văn, thấy được thiên thu đại kiếp rất nhiều trận tướng. Hắn biết kiếp này bắt nguồn từ Đông Doanh, hắn biết trong kiếp có chủ, tức cái gọi là kiếp tâm chi nhân, hắn biết người kia cuối cùng rồi sẽ xưng bá Đông Doanh, lấy huyết tế thương sinh, càng quan trọng hơn là, hắn còn phải biết, trường hạo kiếp này không chỉ có người ứng kiếp, cũng có binh ứng kiếp. Thiên thu bất diệt, đại kiếp vô tình. Cái này bát tự thiên cơ, tuyệt đối không phải nói ngoa, kỳ thực ám chỉ 4 chuôi khoáng thế thần binh, thiên thu kiếm, bất diệt đao, đại kiếp đao, vô tình đao. Những sự tình này toàn cùng thiên thu đại kiếp chặt chẽ tương liên, đặc biệt là cái kia vô tình đao, nó tầm quan trọng không thua gì kiếp tâm chi nhân, chính là ứng kiếp mà thành diệt thế binh khí. Một khi vô tình đao đúc thành, thiên thu đại kiếp liền chính thức mở màn. Nếu có thể tại đao chưa thành trước đó chu sát kiếp tâm chi nhân, kiếp lực liền sẽ chuyển di đến đời tiếp theo người gánh chịu trên thân. Nhưng nếu tại đao thành đằng sau mới đem phá hủy, kiếp khí liền sẽ ngược lại dựng dục ra một kiện khác ứng kiếp ma khí. Chỉ có đem vô tình đao cùng kiếp tâm chi nhân cùng nhau triệt để xóa đi, mới có thể một cách chân chính kết thúc trường hạo kiếp này. Trừ cái đó ra, bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể trừ tận gốc thiên thu đại kiếp kiếp nguyên. Nói một cách khác, chỉ cần vô tình đao một ngày không ra, trận kiếp này khó liền vĩnh viễn không hóa giải cơ hội. Nguyên nhân chính là như vậy. Tiếu Tam Tiếu vì cầu phá cục, chỉ có thể phó thác Bộ Uyên Đình, tự tay rèn đúc chuôi này đủ để hủy diệt thương sinh vô tình đao. Đây cũng là thiên thu đại kiếp tàn khốc nhất định lý, muốn cứu thiên hạ, trước phải hủy chi. Bộ Uyên Đình vốn là tính tình hào liệt hạng người, nghe nói chân tướng sau không có chút nào chần chờ, độc thân lao tới Đông Doanh, gánh vác lên cái này lịch thiên sứ mệnh. Để báo đáp lại, Tiếu Tam Tiếu trợ hắn phá giải khốn nhiễu nhiều năm 40 đại nạn chi ách. Tại Tiếu Tam Tiếu âm thầm bố cục bên dưới, hắn đổi tên Thương Nguyên nhanh quá, thành công lấy được đại đương gia tín nhiệm, trở thành tuyên hóa hảo thất đương gia. Nhưng hắn rõ ràng chính mình người đang ở hiểm cảnh, không muốn liên lụy vợ con, thế là nghĩ cách đưa về một bộ giả thi, Dương Sưng đã chết, chỉ vì để thê tử buông xuống chấp niệm, khác chọn lương nhân, an độ quãng đời còn lại. Tiếng nói rơi xuống đất, đại sảnh trong nháy mắt nổ tung, người người chấn kinh thất sắc. Ai cũng không ngờ tới, trận này lời bình lại sẽ để lộ Thiên Thu đại kiếp chỗ sâu nhất bí mật, mà lại là từ Tô Trần lần đầu đề cập kiếp này đến nay, đám người nhất là lo lắng, khát vọng nhất biết được hạch tâm chân tướng. Từ ban sơ nghe nói Thiên Thu đại kiếp bốn chữ lên, một vấn đề liền chôn sâu tại vô số trong lòng người, Trường Hạo kiếp này đến tột cùng khi nào giáng lâm, lại nên như thế nào kết thúc. Bây giờ đáp án rốt cục công bố, vô tình bao suất thế ngày, tức là đại kiếp mở ra thời điểm, chỉ có đem cái kia diệt thế chi binh cùng kiếp tâm chi nhân cùng nhau chém chết, mới có thể đoạn tuyệt cấp dễ. Nguyên lai vị kia danh chấn giang hồ đúc kiếm tông sư, lại lưng đeo như vậy nặng nề vận mệnh. Nói cách khác, muốn lắng lại Hạo kiếp, nhất định phải trước thúc đẩy nó bộc phát. Đây chính là Hạo Thiên Châu bố trí chi cục chỗ đáng sợ nhất. Cho dù như Tiếu Tam Tiếu như vậy thông tiên triệt địa người có tài, cũng chỉ có thể thuận thế mà đi, trước thôi động kiếp nạn giáng lâm, lại tìm cơ hội đem nó triệt để tan rã. Nghĩ đến bộ Uyên Đình đi xa đông doanh đã hơn 20 năm, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa vô tình đao sắp hiện thế. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, toàn trường xôn xao, tiếng nghị luận giống như thủy triều dâng lên, ngươi nói cái gì? Tiếu Tam Tiếu lại để hắn đi chế tạo dẫn phát đại kiếp ma binh. Năm đó bộ Uyên Đình đúng là trung nguyên võ lâm thanh danh hiển hách, không nghĩ tới phía sau cất giấu bực này điều bí ẩn. Quá rung động. Hôm nay có thể biết được Thiên Thu đại kiếp trung cực chân tướng, chuyến này không tiếp. Nguyên lai trừ kiếp tâm chi nhân, còn có ứng kiếp mà ra thần binh, vô tình đao vừa ra, thiên địa tức hám hắc ám. Kiếp nạn này thật khiến cho người ta sợ hãi, cũng chỉ có Tiếu Tam Tiếu mới có thể dòm ra huyền cơ trong đó. Muốn cứu thương sinh tại thủy hỏa, phản muốn trước đạp biến huyết hải thi sơn. Chẳng lẽ trận kiếp số này thật không cách nào né tránh? Ta tán thành Tiếu Tam Tiếu tiền bối lựa chọn, nếu kiếp nạn không thể tránh né, không bằng chủ động dẫn bạo, thừa cơ đem nó kết thúc. Hoang đường. Thiên Thu đại kiếp chính là Hạo Thiên khởi động đỉnh dạ khúc nhạc dạo, ngươi cho rằng bằng nhân lực liền có thể tùy tiện hóa giải? Lầu ba cánh bắc căn thứ 5 trong nhà thất, Hoa Mãn Lâu than nhẹ một tiếng, kiếp số này vòng vòng đan sen, cơ hội vô giải. Chỉ hy vọng Tiếu Tam Tiếu sớm đã bố trí xuống toàn cục, có lưu chuẩn bị ở sau. Không biết cố nhiên đáng sợ, nhưng bây giờ đã thấy rõ kiếp khởi cùng kết thúc chi đạo, liền không còn e ngại chính diện nên chiến. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt như điện, chiến ý dâng trào. Một tháng qua, hắn lắng nghe thiên sư Tôn Ân giảng đạo, tu vi đột nhiên tăng mạnh, một kiếm phá nhập võ hoàng chi cảnh. Ngay cả kiếm thần Lý Thuần Cương đều từng gật đầu khen hay kiếm ý của hắn đã đạt hóa cảnh. Lấy như vậy tình thế, đang lâm lục địa kiếm tiên vị trí, không quá sớm muộn sự tình. Lục Tiểu Phụng cũng đối với đoạn này bí mật cảm thấy hứng thú, trong lòng nghi ngờ khó tán, nhịn không được cao giọng hỏi: "Tô tiên sinh, có thể lại vì chúng ta phân tích một phen cái tia tiên cơ trong quẻ tượng nâng lên bốn trôi tuyệt thế binh khí? Vô tình đao đã là ứng kiếp ma binh, còn lại ba kiện thần binh, lại đến tuột cùng ẩn chứa cỡ nào thâm ý? Bây giờ vô tình đao rèn đúc, tiến hành đến một bước nào?" Câu nói này vừa ra khỏi miệng, nguyên bản nói to làm ồn ào đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người hô hấp đều không tự giác nhẹ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tòa đài cao làm bằng bạch ngọc kia. Đây chính là đám người muốn biết nhất sự tình. Thiên Thu bất diệt, đại kiếp vô tình. Năm đó Tiếu Tam Tiếu chỗ bói ra thiên cơ quẻ tượng, nâng lên bốn kiện thần binh, có thể Tô Trần vừa rồi chỉ nói tỉ mỉ vô tình đao, còn lại ba kiện đều không triển khai, tự nhiên khơi gợi lên ở đây tất cả mọi người hiếu kỳ. Mà nhất khiên động lòng người, không ai qua được vô tình đao rèn đúc tiến trình. Dù sao, đao này một khi thành hình, chính là Thiên Thu đại kiếp mở ra hiện ra. Vô tình đao đúc thành ngày, tức là thiên hạ dung chuyển thời điểm. Nó tiến độ, cơ hồ giống như là kiếp nạn đến ngược, ai có thể chân chính bình tĩnh? Huống chi, bộ Uyên Đình đã ở Đông Doanh tiềm hành hơn 20 năm, ba thanh thần binh sớm đã âm thầm hội tụ, vô tình đao lúc nào cũng có thể hiện thế. Mặc dù kiếp số nạn trốn đã là chung nhận thức, nhưng nếu có thể biết được đại khái tiết điểm thời gian, tóm lại có thể làm cho các phương sớm làm chủ tính. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cảm nhận được bốn phương tám hướng nóng rực ánh mắt, thần sắc ung dung, chậm rãi mở miệng, nếu chư vị như vậy lo lắng, ta cũng không ngại nói thẳng. Năm đó Tiếu Tam Tiếu thôi diễn thiên cơ, đề cập bốn chuôi thần binh, Thiên Thu kiếm, Bất Diệt đao, Đại Kiếp đao, cùng cuối cùng vô tình đao. Trong đó, Thiên Thu kiếm chính là kiếm giới thai nghén mà ra kỳ binh, do thế gian muôn đời kiếm khách tín niệm ngưng kết mà thành. Kiếm quang lưu chuyển như ảo mộng, hình bóng mặc dù hư, thần ý trường tồn, tung trải qua tuế nguyện thay đổi, phong mang không giảm mảy may. Bất Diệt đao thì là đông doanh trong thần thoại chí bảo, năm đó là thiền chiếu đại thần chấp trưởng, truyền thuyết có bổ ra hỗn độn chi lực. Trong đao chất chứa hạo nhiên chính khí, trấn áp tà thúy, được tôn sùng là đông doanh đệ nhất thần khí. Đại Kiếp đao thì xuất từ 2000 năm trước một vị chú khí tông sư chi thủ, lấy bí pháp dẫn côn luân núi ngàn năm ma khí nhập lưỡi đao, cuối cùng thành ma binh. Xuất thế đằng sau, liền bị kiếm giới chi chủ Ma Khôi đoạt được, nhân đao từng dùng, hóa thành giữa thiên địa kinh khủng nhất ma nhận. Mà ba kiện này binh khí chân chính ý nghĩa, cũng không phải là riêng phần mình uy năng, mà là thai nén vô tình đao mà tồn tại. Bởi vì, vô tình đao căn bản vật liệu chính là ba cái này. Nói cách khác, vô tình đao chính là Thiên Thu kiếm, Bất Diệt đao, Đại Kiếp đao ba cái hợp nhất trung cực chi khí. Lấy Thiên Thu là hồn, quán thông kiếm đạo bản nguyên, lấy Bất Diệt vi cốt, thừa kế thiên địa chính khí, lấy Đại Kiếp là tâm, thống ngự vạn ma chi niệm. Nhưng mà, vẹn vẹn đem ba binh dung hợp, chưa thành hình. Chương 280, làm cho người rung động không thôi. Chương 280, làm cho người rung động không thôi. Còn cần cực âm hàn đảm vì đó định hình, thiên địa thần hỏa vì đó rèn lưỡi đao, lại lấy tuyệt thế ma đầu chi huyết vẽ rồng điểm mắt, mới tính chân chính đúc thành. Về phần trước mắt tiến triển, tại đại đương gia hiệp trợ bên dưới, bộ Uyên Đình đã thành công tìm được ba thanh thần binh, cũng hoàn thành sơ bộ dung hợp. Dưới mắt chỉ kém ba loại mấu chốt đồ vật, cực âm hàn đảm, thiên địa thần hỏa, cùng tuyệt thế ma đầu chi huyết. Trong đó, cực âm hàn đảm đã định vị, mà đại ma thần tồn tại, vừa vặn thỏa mãn ma huyết chi cần. Duy chỉ có thiên địa thần hỏa, đến nay không thể gom góp. Nguyên bản, chỉ cần ẩn kiếm lưu tông chủ chuẩn nhân thiên ẩn đem xích hỏa thần công luyện tới biên mãn, liền có thể dẫn động thần hỏa giáng thế. Đáng tiếc, vô danh cùng mộ ứng hùng liên thủ đánh vào ẩn kiếm lưu, chém giết chuẩn nhân thiên ẩn. Cử động lần này trực tiếp làm rối loạn toàn bộ bộ cục. Trong thời gian ngắn, khó tìm nữa đến có thể thay thế hỏa diễm chi nguyên. Bởi vậy có thể nói, vô tình đao cách đại thành, chỉ kém một bước cuối cùng. Tiếng nói rơi xuống đất, toàn trường xôn xao. Thiên thu bất diệt, đại kiếp vô tình. Đám người mặc dù sớm biết cái này bốn kiện binh khí không tầm thường, nhưng nghe thôi Tô Trần nói như vậy, vẫn cảm giác chấn động trong lòng. Thiên thu kiếm tập vạn kiếm chi ý, bất diệt đao nhận thần minh chi lực, đại kiếp đao nạp ngàn năm ma oán, mỗi một trôi đều đủ để chấn động giang hồ. Bây giờ ba cái này lại muốn hòa vào một lò, rèn đúc ra một thanh bao trùm trên đó hung binh, uy lực của nó đơn giản khó có thể tưởng tượng. Càng làm cho người ta rung động là, bộ uyên đỉnh không ngờ tập hợp đủ bá khí, hoàn thành sơ dung, thậm chí ngay cả tạo hình cùng điểm huyết đồ vật cũng đã chuẩn bị thỏa, chỉ thiếu tôi lưới đao cần thiết thiên địa thần hỏa. Nghe được nơi đây, trong lòng mọi người đã sáng tỏ, chuẩn nhân thiên ẩn, hẳn là trong kiếp người. Hắn tu tập xích hỏa thần công chính là nhóm lửa thần hỏa mấu chốt. Mà tử vong của hắn, không chỉ có gián đoạn thần hỏa tạo ra, càng thật sự địa diên chậm thiên thu đại kiếp đến. Cái này thật ứng với Tô Trần trước đó lời nói, một khi kiếp tâm chi nhân vẫn lạc, thiên thu đại kiếp kiếp lực liền sẽ chuyển di đến trên thân người khác. Như chuẩn nhân thiên ẩn cũng không phải là cái kia mệnh định kiếp tâm người, không khỏi cũng quá mức trùng hợp chút. Nghĩ đến đây, ở đây đông đảo giang hồ hiệp sĩ không khỏi cùng kêu lên hô lên cái kia hai cái danh tự. Vô danh, Mộ Ứng Hùng. Không ít người vẫn nhớ kỹ năm đó anh hùng kiếm trở về, mà anh hùng lại không thể còn sống bi thương một màn. Bao nhiêu trong lòng người vì đó động dung, tôn xưng vô danh là can đảm anh kiệt, chân chính xứng với anh hùng kiếm danh hiệu này chuẩn nhân. Hôm nay Tô Trần fan này phân tích, không thể nghi ngờ là vô danh chính danh. Hắn làm hết thảy, cũng không phải là phí công, hắn lấy tính mệnh làm đại giá chém giết chuẩn nhân thiên ẩn, vì thiên hạ thương sinh đổi lấy quý giá thời gian, chỉ hoàn thiên thu đại kiếp giáng lâm. Phần này công tích, sao mà nặng nề, sao mà sâu xa. Tất cả mọi người đều biết, thiên thu đại kiếp cuối cùng cần một phát mới có thể triệt để kết thúc, đã từng có người hô to không bằng sớm dẫn bạo, xong hết mọi chuyện. Có thể ổn định lại tâm thần ngẫm lại, ai lại thật nguyện ý tận mắt nhìn thấy cái kia hủy thiên diệt địa thái ách giáng lâm. Phàm nhân cả đời bất quá mấy chục nóng lạnh, chỉ cầu có thể nhiều tranh đến mấy năm thái bình, sau khi chết mặc dù thiên địa lũ, cũng nguyện đổi được nhất thời an bình. Thế là giờ phút này, trong sảnh vô số hào kiệt trong lòng dâng lên từ đáy lòng kính ý cùng cảm kích, đối với vô danh cái chết tăng thêm vô hạn đau buồn. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, không hổ là liên lụy thiên thu đại kiếp thần binh, cái này bốn trôi binh khí, nghe tới mỗi một trôi đều kinh thế hai tụ. Ta từng nghe nói Đông Doanh cung phụng thiên chiếu đại thần, không nghĩ tới đúng là chân thực tồn tại cường giả, nó cầm thần binh nhất định uy năng thông thiên. Mặc dù không biết kiếm giới đến tột cùng ở phương nào, nhưng này thiên thu kiếm chính là ước vạn kiếm khách ý chí ngưng kết mà thành, tất có không cách nào lường được uy lực. Thiên thu kiếm, bất diệt đao, đại kiếp đao đã đáng sợ như thế, ba cái hợp nhất đúc thành vô tình đao, lại nên khủng bố đến loại tình trạng nào? Quả thật là ứng kiếp mà ra ma binh. Cái gì? Bộ Uyên Đình không ngờ tập hợp đủ tam đại thần binh, chỉ kém thiên địa thần hỏa rèn luyện liền có thể thành tựu vô tình đao. Tốt một cái tiên kiếm vô danh. Nếu không có hắn liều mình một kích, đổi lấy chuẩn nhân thiên ẩn phục chu, bây giờ đại kiếp chỉ sợ sớm đã quét sạch nhân gian. Ta một mực liền cảm giác, cái kia chuẩn nhân thiên ẩn nhất định là kiếp tâm chi nhân, xích hỏa thần công chính là bằng chứng. Đa tạ vô danh tiền bối là thế nhân tranh thủ thời gian, ta còn thực sự không muốn vào lúc này đối mặt mặt kiếp. Đáng tiếc là, vô danh tiền bối cuối cùng vẫn lạc tại Đông Doanh, kiếm người về không về, làm cho người bóp cổ tay thở dài. Lầu ba cánh bắc cái thứ ba trong dạng. Liêu Bách ánh mắt chớp lên, thấp giọng trầm ngâm, chuẩn nhân thiên ẩn tu luyện xích hỏa thần công đúng là rèn đúc vô tình đao mấu chốt, xem ra người này xác thực là kiếp tâm không thể nghi ngờ. Coi như thật sự là thì như thế nào? Đặng Hải A ngữ khí đạm mạc, vô tình đao chưa hiện thế, cho dù trừ bỏ kiếp tâm chi nhân, kiếp lực vẫn như cũ sẽ truyền thừa tiếp. Lúc trước chúng ta chỉ ít còn có thể khóa chặt mục tiêu, bây giờ lại là triệt để đã mất đi truy tung manh mối. Từ góc độ này nhìn, vô danh giết chuẩn nhân thiên ẩn, chưa chắc là chuyện tốt. Lý Thuần Cương khép cười một tiếng, nói hóa giải đại kiếp góc độ bên trên nhìn, kiếp tâm chi nhân hiện thân cố nhiên lợi cho khống chế thế cục. Nhưng đối với Lê Dân Bách tính mà nói, dù là chỉ nhiều đổi được một lát an bình, cũng là lớn lao chuyện may mắn. Người không nghe thấy sao? Vừa rồi trong đại sảnh bao nhiêu người thở dài một hơi. Lời vừa nói ra, Đặng Thái Á im lặng một lát, cuối cùng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đối với dân chúng tầm thường tới nói, vô danh chính là chân chính anh hùng. Bởi vì một khi thiên thu đại kiếp mở ra, phàm phu tục tử thậm chí tuyệt đại đa số võ lâm cao thủ, đều đem không có chút nào sức chống cự, chỉ có chôn vùi một đường. Ba người một phen nói chuyện với nhau sau, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, trong mắt đều có tìm kiếm chi ý so với vô tình đao cái này ứng kiếp ma mình, bọn hắn càng để ý Tô Trần trong miệng nói tới kiếm giới. Chỉ bằng vào cái tên này, liền biết là một chỗ chí cao vô thượng kiếm đạo thánh địa. Nhưng bọn hắn thân là đương đại tam đại kiếm tiên, lại chưa từng nghe nói qua nơi đây. Huống chi trong đó có dấu thiên thu kiếm bực này thần binh, còn dựng dục ra ma khôi bực này cái thế ma đầu, càng làm cho người hướng về. Xin hỏi Tô tiên sinh, ngài nói tới kiếm giới đến tột cùng ở nơi nào? Vì sao chúng ta tập kiếm nhiều năm, chưa từng nghe? Một tên đeo kiếm võ giả tại trong sảnh cao giọng đặt câu hỏi. Lời còn chưa dứt, bốn phía lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa. Mọi người không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Thiên thu kiếm bắt nguồn từ kiếm giới, ma khôi xuất từ kiếm giới, hiển nhiên thần bí chi địa này cùng thiên thu đại kiếp có thiên ti vạn lũ liên quan. Cho dù là không thông kiếm thuật nhân sĩ giang hồ, cũng theo đó thật sâu hấp dẫn. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, đối mặt cả sảnh đường sốt ruột ánh mắt, chậm rãi mở miệng, trước đó Tô Mô đề cập qua. Cái này Hạo Thiên thế giới hệ thống tu hành cũng không hoàn mỹ, cận tôn vật, đạo, nho, ma, võ ngũ đại lưu phái cao thâm pháp môn. Trong đó đặc biệt võ giả khí vận nhất là hưng thịnh, cơ hồ cùng còn lại 4 nhà cộng lại tương đương. Mà tại ngàn vạn võ giả bên trong, thiên địa lại đặc biệt lọt mắt xanh kiếm tu nhất mạch, bởi vậy kiếm tiên tầng tầng lớp lớp, viễn siêu đao tiên, thương tiên hạng người. Tuế nguyệt lưu chuyển, vô số kiếm khách lưu lại kiếm niệm dần dần ngưng tụ, do hư chuyển thực, tự thành một phương thiên địa, đó chính là kiếm giới khởi nguyên. Trình độ nào đó, kiếm giới cùng chiến thần điện tương tự, đều là không phải thế này tất cả, chính là độc lập với coi trần bên ngoài không gian. Nhưng cả hai bản chất khác biệt, chiến thần điện làm người sở kiến, mà kiếm giới thì là tự nhiên thai nghén mà thành. Kiếm giới không nhật nguyệt thay đổi, không tứ phương giới hạn, chỉ có một mảnh vô ngần hư tịch, chỉ tồn hai vật, kiếm sơn cùng kiếm chỉ. Thế gian tuyệt đại đa số kiếm giả kiếm ý, cuối cùng rồi sẽ quy về kiếm giới. Như ý nghĩa quang minh lỗi lạc, hạo nhiên chính khí, liền ngưng là kiếm sơn, ý niệm càng mạnh, ngọn núi càng cao thẳng nhập mây. Như ý nghĩa âm lãnh quỷ quyệt, sát cơ dầu dến, thì hóa thành sóng lớn tụ hợp vào kiếm chỉ, ý niệm càng sâu, gợn sóng càng kinh tâm động phách. Sở dĩ nói tuyệt đại đa số là bởi vì luôn có số rất ít người tiên, nó kiếm ý cường đại, ngay cả kiếm giới cũng không dám dung nạp. Thí dụ như 200 năm trước Đại Hán sơ đại kiếm thánh Hoàng Phủ Kiếm, nộ ra 6 diệt không ta kiếm nhị thập tam thức, kiếm thế đủ để sụp đổ thiên địa, kiếm giới muốn thu ý nghĩa, bị một kiếm chặt đứt. Lại như Đại Đường thư viện Kha Hạo Nhiên, kiếm ý sắc bén đến cực điểm, nếu như tiến vào kiếm giới, đủ để đem trọn phiến không gian xé rách, ngay cả kiếm giới bản thân cũng đành phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà như vậy kinh thế chi tài, vạn người không được một. Còn lại đông đảo kiếm giả, phần lớn đều có thể tại kiếm giới tìm được tự thân kiếm ý vết tích. Nguyên nhân chính là kiếm giới huyền diệu phi phàm, trong năm tháng dài đằng đẵng cũng thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều tồn tại kỳ dị. Thì như Thiên Thu Kiếm, lại như Ma Khôi. Cho nên nói, Ma Khôi cũng không phải là huyết đục chi khu nhân loại, mà là kiếm giới tự hành diễn hóa mà ra dị loại sinh linh. Nó có khó có thể tưởng tượng lực lượng, có thể gửi thân thần binh bên trong, lệnh binh khí uy năng tăng gấp bội. Hạo Thiên chính là nhìn vào một điểm này, mới đưa Ma Khôi đặt vào Thiên Thu Đại Kiếp bố cục bên trong. Đợi vô tình đao đúc thành thời điểm, Ma Khôi liền sẽ hóa thành đao linh, làm đao này uy lực đạt tới cực hạn. Ngoài ra, kiếm giới có khác một kỳ chỗ. Mặc dù không tại thế gian, là được tại đặc biệt thời cơ bên dưới bị người bước vào. Tựa như lúc trước Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng liên thủ đối chiến chuẩn nhân thiên ẩn, kịch đấu ở giữa xé rách hư không, lại song song nội nhập kiếm giới. Nói đến đây, chư vị chắc hẳn đã minh. Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng cũng không vẫn lạc, mà là đưa thân vào kiếm giới bên trong. Đôi kiếm này tu mà nói, chính là ngàn năm một thở tạo hóa. Bởi vì ở vùng thiên địa kia bên trong, hội tụ thiên hạ đa số kiếm khách kiếm ý, lại đều là hóa thành cụ tượng, đập vào mắt có thể thấy được. Bọn hắn thân ở trong đó, có thể tinh tế thể ngộ mỗi một vị kiếm giả ý cảnh, nhờ vào đó đột nhiên tăng mạnh. Đợi hai người tái xuất giang hồ này, kiếm đạo cảnh giới chắc chắn chấn động bát hoang. Thử Kim lâu nội sảnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều bị Tô Trần lời nói này chấn động đến tâm thần động đãng. Thế này vốn là võ giả đông đảo, lục địa thần tiên bên trong có 8-9 phần 10 xuất từ võ đạo. Mà tại võ giả bên trong, kiếm tu số lượng càng đột xuất, kiếm tiên càng là có 102 quần luân. Hạo Thiên thế giới thiên vị kiếm đạo, vốn là công nhận sự thật. Có ai nghĩ được đến, không chỉ có kiếm tu hưng thịnh, lại vẫn cất giấu một cái chuyên thuộc về kiếm giả lĩnh vực thần bí, kiếm giới. Ngàn vạn kiếm khách tín niệm hội tụ thành giới. Chỉ là nghĩ đến đây sự tình, liền làm cho người rung động không thôi. Trong sảnh chúng kiếm khách đều kích động bạt phần, trong lòng dâng lên trước nay chưa có lòng cảm mến, phản phất rốt cục biết được chính mình đi chi đạo phía sau, lại có như thế to lớn kết cục. Chương 281, lại thêm hai vị kiếm tiên chương 281, lại thêm hai vị kiếm tiên nhất là nghe nói thiên hạ kiếm ý đều là tại kiếm giới hiện hình, chính người là núi, tà giá thành sóng. Như vậy không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, càng làm cho đám người đối với cái kia hư vô chi cảnh tràn ngập chờ mong. Sau đó nghe Tô Trần đề cập kiếm giới cũng có cực hạn, người mạnh hơn ý niệm có thể khiến cho tránh lui, càng là làm cho người chố mắt. Hoàng phủ kiếm một kiếm chặt đứt kiếm giới thu nạp chi lực, Kha Hạo Nhiên chi kiếm ý thậm chí có thể xé rách toàn bộ kiếm giới. Trong chốc lát, đám người phương chân chính minh bạch, thư viện kia bên trong Kha Hạo Nhiên đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Làm người ta rung động nhất, không ai qua được Tô Trần cuối cùng cái kia phiên bình thuật. Kiếm giới cùng chiến thần điện bình thường đều có đường đi có thể nhập, Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng liền đã bước vào trong đó. Vô Danh lại chưa vẫn lạc. Trong chốc lát, đám người nội tâm cuồn cuộn như nước thủy triều, khó đè nén kích động, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Bọn hắn vừa mới còn tại hồi tưởng vị tiên là chỉ hoán thiên tu đại kiếp mà xả thân chịu chết nhân gian anh hảo, trong lòng tràn đầy kính ngưỡng cùng bi thương. Ai có thể nghĩ, Tô Trần một câu liền sốc lên trận tướng, Vô Danh còn tại nhân gian, chỉ là đưa thân vào kiếm giới bên trong. Tin tức này làm sao không để giang hồ quần hùng mừng rỡ như điên. Càng làm cho người ta phân chân chính là, tiến vào kiếm giới hai người, tương đương đặt mình vào một chỗ hội tụ thiên hạ kiếm ý tuyệt thế cơ duyên chi địa. Chúng kiếm khách còn nhớ Tô Trần trước đây lời nói, Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng tu tập đại kiếm sư truyền lại mạc danh kiếm quyết phàm thấy kiếm chiêu, đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bây giờ thân ở kiếm giới, chẳng lẽ không phải như côn du lịch Bắc Hải, ứng liệm tiểu tiêu? Có thể đoán được, đại bọn hắn hiện thân lần nữa giang hồ ngày, chắc chắn thoát thai hoàn cốt, uy thế chấn thế. Trong lúc nhất thời, trong sảnh nghị luận nổi lên bốn phía, thật sự là mở mang kiến thức, thế gian lại thật có kiếm giới như vậy huyền kỳ chỗ. Vùng tiên địa này đối với kiếm tu thực sự hậu ái, chỉ là lục địa kiếm tiên liền có 20 vị, càng không cần sách những cái kia ẩn thế không ra kiếm đạo cao nhân. Thiên hạ tất cả kiếm khách tín niệm ngưng tụ mà thành kiếm giới, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kiếm giới chiếu rọi mọi loại kiếm ý. Nói như vậy, ta cái kia một sợi kiếm tâm cũng ở trong đó lưu truyền. không biết là đứng ở kiếm lâm hay là chìm vào kiếm uyên. Thiên thu kiếm cùng ma khôi đều do nơi đây thành nén, đủ thấy kỳ huyền diệu khó lường. Hạo Thiên là nhấc lên đại kiếp, mà ngay cả nơi đây cũng không buông tha. Kha Hạo Nhiên coi là thật khủng bố, kiếm ý có thể xé rách kiếm giới hàng rào, không hổ là đường kim duy nhất đặt chân đệ bát cảnh kiếm tiên. Ngay cả kiếm giới đều khó mà dung nạp kiếm ý của hắn, xem ra Tô tiên sinh lời nói không loa, Kha Hạo Nhiên kiếm thật có nghịch loạn càn khôn chi năng. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng không chết, mà là tiến nhập kiếm giới. Ha ha, ta liền nói, giống bọn hắn dạng này cái thế nhân kiệt, như thế nào tùy tiện vẫn lạc tại trần thế ở giữa. Kiếm giới dấu tận thiên hạ kiếm ý, bọn hắn ở trong đó ngày đêm lĩnh hội, chưa hẳn không có khả năng đột phá đệ thất cảnh. Thiên hạ hôm nay, có thể trèo lên đệ thất cảnh người lắc đắc không có mấy, một màn này quan, sợ là nếu lại thêm hai vị kiếm tiên. Lầu 3 phía nam thứ 9 ở giữa nhà cát. Kiếm giới. Ngược lại thật sự là chưa bao giờ nghe kỳ điệp. Tiễn Phi thấp giọng cảm khái, ánh mắt chớp lên, khó nén hiếu kỳ. Phàm là người tập kiếm, nghe nói như vậy chí cao kiếm đạo thánh địa, đều tâm trí hướng về, hắn lại há có thể ngoại lệ. Giới này bất quá là cái quy tắc không chọn vẹn phá toái thế giới thôi. Tôn Ân than nhẹ một tiếng, nhưng dù cho như thế, vẫn có chiến thần điện kiếm giới tứ đại thần thú các loại bí ẩn tồn tại không muốn người biết. Khó có thể tưởng tượng, cái kia mênh mông vô ngần đại thiên vũ trụ, lại là cỡ nào trắng lệ, cỡ nào rộng lớn. Vị này sống qua hơn 200 năm lão giả, tự nhận sớm đã duyệt tận tăng hương, nhìn thấu hương suy. Nhưng mà mấy ngày nay tại Tử Kim lâu nghe mấy trận giảng cổ, mới giật mình chính mình bất quá là hết ngồi đại giếng, đối với Hạo Thiên thế giới hiểu rõ còn nông cạn, không nói đến vũ trụ hồng hoang. Trong đầu hắn hiện Tô Trần từng hướng hắn hiện ra tu chân tranh cảnh, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hướng tới, đời này nếu có thể kinh nghiệm bản thân một phen, chết cũng không tiếc. Bạch Ngọc đài trước, Tô Trần chấp phiến nhẹ lay động, đợi ồn ào dần dần nghỉ, vừa rồi cao giọng mở miệng, sau đó, lợi bình người thứ 24 lên bảng võ thần. Cố Kiếm Đường, người này tên, chắc hẳn không ít người có chỗ nghe thấy. Xuân Thu 10 năm loạn chiến, chia làm số đại chiến khu, chính là mưu sĩ cùng mãnh tướng tranh nhau phát sáng thời đại. Đông Nam một vực, chín đại hoàng triều cùng tồn tại, chinh phạt không ngừng, cuối cùng do Đông Ly hoàng triều chiếm đoạt Bắc Quốc, nhất thống Giang Sơn. Trận này chư hầu trục lộc Xuân Thu đại chiến bên trong, vô số tướng soái mưu thần bộc lộ tài năng, vang danh thiên hạ. Đặc biệt bốn vị thống soái hiển hách nhất, được vinh dự dùng binh như thần, tính toán tường tận cơ biến. Cố Kiếm Đường chính là một người trong đó. Cùng Tây Sở Diệp Bách Quỷ, Bắc Lương Vương Từ Hiểu, Đông Việt Phò Mã Vương Thoại, Tịnh Xưng đương đại tứ đại danh tướng. Mà lại, hắn là trong bốn người trẻ tuổi nhất một vị. Nguyên nhân chính là tuổi nhỏ, cũng bỏ qua quá nhiều thuộc về anh hùng vinh quang. Năm đó Từ Hiểu xuất 800 lão binh ra Liêu Đông, chấn động thiên hạ lúc, Cố Kiếm Đường chưa mặc giáp toàn quân. Thiên cơ vừa mất, đầy bàn đều thua. Từ Hiểu chiếm trước tiên cơ, chấp trưởng Đông Ly chủ lực đại quân, thế như trẻ che bình định lục quốc, nhất là tại gian hiểm nhất Tây Lăng Bích chi chiến bên trong, đánh bại cựu quốc bên trong mạnh nhất Tây Sở, triệt để đặt vững bá nghiệp. Mà Cố Kiếm Đường lại chỉ có thể theo sát phía sau, thu thập tàn cuộc, vẹn vẹn công diệt Đông Việt cùng Nam Đường hai cái nhỏ yếu chi bang, cơ hội chưa gặp ra dáng chống cự, càng không kinh thế chi chiến có thể nói. Nguyên nhân chính là như vậy, người trong thiên hạ bản về công lao sự nghiệp vi danh, đều lấy Từ Hiểu vi tôn, Cố Kiếm Đường tuy có tướng tài, nhưng ở Đông Ly trong quân danh vọng thua xa tại người trước. Xuân Thu chiến sự kết thúc đằng sau, Cố Kiếm Đường đứng hàng 8 vị bên trên trụ quốc một trong, thủ võ dương đại tướng quân chức vụ, mà Từ Hiểu thì đăng đỉnh đại trụ quốc, phong Bắc Lương Vương, trở thành chân chính nắm giữ một phương cương thổ khác họ chư hầu. Hai người địa vị lập tức phân cao thấp. Không ít sử gia mỗi lần nói về việc này, không khỏi thở dài, từ đắc lúc đó, chú ý không gặp thần. Thậm chí công bố, cho dù không có Từ Hiểu, Cố Kiếm Đường cũng có thể bình định quân hùng, nhất thống thiên hạ. Nhưng mà chân chính Bắc Lương bộ hạ cũ từ trước tới giờ không tán đồng nói vậy, Cố Kiếm Đường bản nhân cũng tuyệt không dám như thế tự xưng là. Nếu đem hai người vị trí đổi chỗ, Cố Kiếm Đường tuyệt không có khả năng thắng được Tây Lăng Bích trận kia liên quan đến quốc vận đại chiến. Cần biết, Tây Lăng Bích phía trên, Từ Hiểu đối mặt chính là thiên hạ công nhận số một danh tướng, Xuân Thu vũ khí Diệp Bách Quỷ. Tại một trận chiến kia trước đó, Diệp Bách Quỷ chính là chiến thần hóa thân, bách chiến bách thắng, chưa từng bại trận. Tây Lăng Bích chiến dịch là hắn cả đời duy nhất một lần bị thua, mà bại một lần này, liền tống táng một quốc gia. Nếu như do Cố Kiếm Đường lĩnh quân nên địch, hắn đã không cách nào thống ngự như Trần Chi Báo, Viên Tà Tông, Trừ Lục Sơn như vậy dũng mãnh thiện chiến mãnh tướng, cũng vô pháp ngưng tụ 300. Không 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 Bắc Lương thiết kỵ quân tâm sĩ khí. Bởi vậy, luận thống soái chi tài, Cố Kiếm Đường cuối cùng hơi kém một chút, cuối cùng cả đời, từ đầu đến cuối bị Từ Hiểu vượt trên một đầu. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh lập tức xôn xao. Võ Dương đại tướng quân Cố Kiếm Đường, cái tên này, ai không biết? Hắn tại Xuân Thu tranh bá bên trong sát thực từng hiển hách một thời. Có thể chính như Tô Trần lời nói, cuộc đời của hắn, kỳ thực bao phủ tại thật sâu tiết mới bên trong. Lấy hắn mưu lược cùng tài cán, vốn nên tung hoành xa trường, không đâu định nổi, đáng tiếc tất cả mấu chốt chiến dịch đều bị Từ Hiểu vượt lên trước một bước, phong quang tận quý nhất người. Thường nói, một núi không thể chứa hai hổ, một khi há nạm sóng kiệt. Tây Lăng Bích trước đó, Cố Kiếm Đường cùng Từ Hiểu ở giữa, bất quá kém chút tư lịch cùng kỳ ngộ. Có thể chính là một bước này xa, để tất cả trận đánh ác liệt do Từ Hiểu thân chinh, tất cả đại công quy về Từ Hiểu danh nghĩa, tất cả vinh quang cũng vì Từ Hiểu độc tài. Lúc đó liền có người cười đàm luận, như hứa Cố Kiếm Đường giết một người mà không bị phạt, hắn cái thứ nhất muốn lấy tính mệnh, hẳn là Từ Hiểu không thể nghi ngờ. Dân gian cũng có nghị luận, cho là Từ Hiểu trước kia đại chiến nhiều lần áp chế, dùng binh kém xa Cố Kiếm Đường lão luyện thành thục. Thẳng đến Tây Lăng Bích một trận chiến, Từ Hiểu chính diện đánh tan Diệp Bách Quỷ, mới hoàn toàn ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng. Xuân Thu tứ đại danh tướng, ai cũng có sở trường riêng. Tây Sở chiến thần Diệp Bách Quỷ, thân kinh bách chiến, chưa từng thua trận, duy Tây Lăng Bích chiến dịch gãy kích, liền vong một nước, công nhận là binh pháp tạo nghệ cao nhất, đứng hàng Xuân Thu thập tam giáp đứng đầu. Đông Việt phò mã Vương Thoại, dùng binh quỷ quyệt khó lường, có thể thắng vốn không nên thắng cầm, cũng sẽ thua vốn không nên thua cục, lại bị bại làm cho người khó hiểu, cố xương tài hoa hơn người. Bắc Lương Vương Tử Hiểu hoàn toàn tương phản, thế nhân đều là nói về khôn ngoan thường thường, thua trận từng đống, lại ném vua lửa cũng không cháy, cuối cùng cười đến cuối cùng, được vinh dự lớn nhất dẻo dai người. So sánh với nhau, Cố Kiếm Đường ngược lại lộ ra bình thản, hắn không bằng Diệp Bách Quỷ thiện lưu, không kịp Vương Thoại kỳ biến, nhưng chưa bao giờ gặp đại bại, chiến tích ổn định, chiến quả to lớn, bị khen là ổn trọng nhất đáng tin thống soái. Có thể đánh giá như vậy, đối với Cố Kiếm Đường mà nói, đúng là bất công. Bởi vì tại toàn bộ Xuân Thu trong hỗn chiến, còn lại tam đại danh tướng đều có thi triển quyền cước cơ hội, chỉ có hắn từ đầu đến cuối bị Từ Hiểu ngăn ở phía sau, khó mà chân chính triển lộ phong mang. Có người ngăn tại phía trước, dù có muôn vàn bản lĩnh, cũng không có chỗ phát lực. Bởi vậy, liên quan tới Cố Kiếm Đường cùng Từ Hiểu đến tuột cùng ai ưu ai kém, mấy chục năm qua từ đầu đến cuối tranh luận không ngớt. Giờ phút này, Bắc Lương người cũ sau khi nghe xong Tô Trần nói như vậy, đều phấn chấn kích động. Lần này phân tích, gần như nắp hòm kết luận, luận làm tướng chi đạo, Cố Kiếm Đường sát thực không bằng Từ Hiểu. Đổi lại Cố Kiếm Đường tọa trấn Tây Lăng Bích, tuyệt đối không thể thắng được trận kia quyết định thiên hạ đại chiến. Lời này nếu là xuất từ người khác miệng, chắc chắn đưa tới vô số phản bác, có thể do Tô Trần nói ra, lại không người dám tại chất vấn. Đông Ly Vương triều mấy chục năm không giải quyết được đệ nhất danh tướng chi tranh, hôm nay rốt cục hạ màn kết thúc. Trong lúc nhất thời, trong sảnh nói nhỏ nổi lên bốn phía, sớm nghe nói Cố Kiếm Đường đao pháp thông thần, không nghĩ tới không ngờ bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, thực sự doan người. Năm đó Xuân Thu là thế, Cố Kiếm Đường cũng coi như bộc lộ tài năng, đáng tiếc khắp nơi bị Từ Hiểu để lên một đầu, mệnh đồ quả thực có chút không xong. Còn không phải sao, hắn có được quá một chút. Tứ đại danh tướng bên trong trẻ tuổi nhất, hết lần này tới lần khác cũng là nhất làm cho người thổn thức một cái. Muốn nói đáng tiếc nhất, còn phải là Tây Sở Diệp Bạch Quỷ, cả đời chưa từng bại trận quân thần, chỉ thua một cầm, Giang Sơn liền mất giáo. 10 năm kia hỗn chiến, bao nhiêu tuyệt đại tướng tài hoành không xuất thế, tuy là gió tanh mưa máu năm tháng, có thể hồi tưởng lại, vẫn làm cho lòng người chỉ hướng về. Ta đã sớm nói, Cố Kiếm Đường so ra kém Từ Hiểu, càng đừng đề cập cùng Diệp Bạch Quỷ khách quan. Nhược chân để hắn đi Tây Lăng Bích lên chiến, sợ là sống không qua ba trận. Chương 282, triệt để thất bại. Chương 282, triệt để thất bại. Ha ha ha, nhờ có Tô tiên sinh là chúng ta Bắc Lương Vương chỉnh ngay ngắn tên. Bắc Lương Vương hoàn toàn chính xác đánh qua đánh bại, nhưng luận thống binh chi tài, tuyệt không thua cái kia Cố Kiếm Đường nửa phần. Có Tô tiên sinh lời này hạng chót, về sau ai còn dám nói Bắc Lương Vương không bằng Cố Kiếm Đường. Lầu ba phía tây cái thứ nhất trong nhà gian, tùy ta cốc nghe dưới lầu những cái kia Bắc Lương bộ hạ cũ thoải mái nghị luận, khoe miệng khẽ nhếch. Lúc này Tô tiên sinh một phen, xem như cho Bắc Lương Vương triệt để rửa sạch tranh luận. Từ nay về sau, người trong thiên hạ không dám tiếp tục khinh thường hắn mang binh bạn sự. Xuân Thu tứ tướng bên trong, Diệp Bạch Quỷ cùng Vương Thoại sớm đã qua đời. Còn lại Bắc Lương Vương cùng Cố Kiếm Đường hai người, nhiều năm qua dù sao bị người lấy ra tương đối, ta tại giang hồ lúc đi lại cũng nghe được lỗ tai lên kén. Bây giờ Tô tiên sinh tự mình kết luận, cũng coi là hết thảy đều kết thúc. Lão hoàng một bên cơ đầu, một bên mặt mày hớn hở nhìn về phía Từ Phụng Niên. Có thể Từ Phụng Niên lại ngồi ngay ngắn bất động, thần sắc như thường, phản phất vừa rồi cái kia một phen khen ngợi không có quan hệ gì với hắn. Lão hoàng nhịn không được hỏi, Tô tiên sinh thay phụ thân ngài chính danh, thiếu gia trong lòng không thoải mái. Từ Phụng Niên nhấc lên bát sứ, nhẹ nhàng đụng một cái lão hoàng bên bát, thản nhiên nói, Cố Kiếm Đường, hắn đã sớm theo cha ta không phải một cái lượng cấp người, có cái gì tốt so. Tuy ta cốc đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói đúng. Cố Kiếm Đường mặc dù là cao quý Đông Ly Võ Dương đại tướng quân, cuối cùng vẫn là cái đem mà Bắc Lương Vương đã là chấp trưởng một phương vương thân phận, cách cục đều không thể so sánh nổi. Lão hoàng lúc này mới phân biệt rõ ra tương lai, liên tục gật đầu xưng là. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần nhẹ lay động quạt xếp, đợi đám người nghị luận hơi dừng, tiếp tục mở miệng, đơn thuần tài dùng binh, Cố Kiếm Đường sát thực kém Từ Hiểu. Nhưng hôm nay mình chính là võ đạo thông thần bảng, tự nhiên khác từ biệt luận. Nếu bàn về võ học thiên phú, 100 cái Từ Hiểu chung vào một chỗ, cũng không phải Cố Kiếm Đường đối thủ. Người này trời sinh chính là võ đạo kỳ tài. Say mê binh hơi sau khi, vẹn vẹn rút ra một chút thời gian luyện đao, lại ngạnh sinh sinh đã luyện thành lục địa thần tiên cảnh đao khách. Đao pháp của hắn dung hội xa trường sát phạt chi thế, chém ra một đao, có thể đoạn nhân khí vận. Chính là Lý Dương Tân cấp độ kia tu thành Phật môn kim cương bất hoại thể cường giả, đón đỡ một kích cũng muốn nguyên khí bị hao tổn. Còn nhớ rõ năm đó, Cố Kiếm Đường độc thân bước vào giang hồ. Hắn từng cầm đao độc sông Châu được lớn cương vị, chính diện đánh bại Hiên Viên Thế Gia lão tổ Hiên Viên Đại Bản, chấn động bát phương. Đã từng hướng lúc đó công nhận đao pháp người thứ nhất Mạo Thư Lãng khiêu chiến, chín đao bên trong liền đem nó đánh tan. Đang đỉnh giang hồ đao đạo chi đỉnh, thậm chí cùng Bắc Lương dưới trướng manh tướng Viên Tả Tông giao thủ, cũng làm cho đối phương vui lòng phục tùng, tại chỗ nhận vua. Khi đó Cố Kiếm Đường có thể nói phong mang tất lộ, hắn tại trên đao thành tựu có thể so với Lý Thuần Cương tại trong kiếm đạo địa vị, nhưng hắn nhất định có mà chân chính chiếu sáng thiên địa. Rõ ràng cùng Lý Thuần Cương đặt song song làm đao kiếm song phong, có thể trong mắt thế nhân chỉ có áo xanh cầm kiếm thân ảnh kia, cơ hồ đem tất cả hào quang đều cướp đi. Bao nhiêu thiếu niên bởi vì ngưỡng mộ Lý Thuần Cương mà cầm kiếm hành tẩu giang hồ, ngay cả Hàn Điêu thị như thế quái nhân, đối với hắn cũng tôn sùng đầy đủ. Có thể từng nghe qua ai bởi vì kính nể Cố Kiếm Đường mà đi tập đao? Không có. Mọi người học đao, bất quá là vì quân công hoạn lộ thôi. Dù là về sau Lý Thuần Cương thoái ẩn sơn lâm, giang hồ ánh mắt vẫn như cũ đuổi theo hắn chuyển, Cố Kiếm Đường từ đầu đến cuối sống ở dưới bóng ma của hắn. Có người trêu chọc, Cố Cố Kiếm Đường cùng Lý Thuần Cương ở giữa khoảng cách, ở giữa còn có thể lại đứng một cái Cố Kiếm Đường. Liền ngay cả Đông Ly Quốc võ bảng cũng không coi trọng hắn, cho là Đặng Thái A Kiếm, Vương Tiên Chi Quyền, Tào Trường Thanh học thuật nho ra, đều tại phía xa trên hắn. Đặc biệt là thua với Xuân Thu Đao Giáp Tề Luyện Hoa đằng sau, danh vọng rất xuống ngàn trượng, trực tiếp bị bỏ lại một mảng lớn, ngã vào nhóm thứ hai cao thủ hàng ngũ. Cố Kiếm Đường trong lòng cực nạo, sao chịu lâu dài chịu làm kẻ dưới? Thế là quay người vào triều, dẫn thân vào quân lữ, cuối cùng thành một đại danh tướng. Nếu như hắn một lòng nghiên cứu đao đạo, chưa hẳn không thể trở thành đồ tể phía dưới người thứ nhất, thậm chí có hy vọng đặt chân võ phu đệ thất trọng cảnh giới. Nhưng hắn chí hướng sớm đã không tại võ học phía trên, ngược lại cảm mến ở chiến trường sát phạt cùng quyền mưu tranh đấu, như vậy tâm cảnh cuối cùng khó mà chạm đến võ đạo đỉnh phong. Bởi vậy tổng hợp đến xem, tạm đem nó liệt vào võ đạo thông thần bảng người thứ 24. Vừa mới nói xong, trong sảnh mọi người đều phát ra trận trận cảm thán. Tô Trần lần này lợi bình, phản phất là Cố Kiếm Đường mở ra một cái khác phương diện mắt. Đi qua tại trong mắt mọi người, Cố Kiếm Đường là giang hồ đỉnh tiêm đao khách, xa trường vô địch mạnh tướng, đao ra như sấm, đánh đâu thắng đó. Nhưng mà nghe xong lần này phân tích, mọi người mới giật mình minh bạch, Cố Kiếm Đường thật phi phàm, nhưng vô luận là tại võ lâm hay là triều đình, từ đầu đến cuối chưa từng chân chính đứng lên cao nhất một hàng. Trong giang hồ từ không cần phải nói, Lý Thuần Cương cầm kiếm khinh thường của Luân, Đặng Thái A khí thế như cầu đồng, Vương Tiên Chi trưởng lực chấn cả khôn, Tào Trường Thanh nho phong cái thế, từng cái đều là khai tông lập phái nhân vật, xa không phải Cố Kiếm Đường có khả năng sánh vai. Mà ở trên triều đình, hắn mặc dù là cao quý Đông Ly số một đại tướng, lại vẫn cứ gặp gỡ từ hiệu vị này khác họ phong vương kỳ tài ngút trời, lập tức phân cao thấp, giống như bân nghê. So với những cái kia chấp trưởng phong vân, dẫn dắt thời đại cự phách, Cố Kiếm Đường càng giống là ghé qua tại loạn thế ở giữa cô ảnh, đi qua vô số thời khắc huy hoàng, nhưng dù sao bị quang mang che giấu, khó lưu kỳ danh. Như đổi lại bình thường võ phu, có thể trong giang hồ đưa thân gần với Lý Thuần Cương, Vương Tiên Chi hàng ngũ, chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên, trong ngậm mang cười. Có thể Cố Kiếm Đường cũng không phải là phàm nhân, mà là tâm tính cực cao, không cam lòng dưới người ngông nên người. Với hắn mà nói, thiên hạ đệ nhị chính là triệt để thất bại. Không ít người âm thầm thở dài, có lẽ chính là phần này chấp niệm mới khiến cho hắn cuối cùng bỏ qua giang hồ, dấn thân vào miếu đường. Bởi vì trong võ lâm, hắn không nhìn thấy siêu việt Vương Tiên Chi, Lý Thuần Cương, Đặng Thái A khả năng, chỉ có mở ra lối riêng, mong đợi tại quyền lực chi lộ. Dù sao, thứ tịch cao thủ xưng hào như vậy, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Đáng tiếc vận mệnh trêu người, mới vừa vào triều đình, lại gặp được từ hiệu như vậy trăm năm khó gặp kỳ tài, lại lần nữa bị ép một đầu, khó mà thi triển khát vọng. Như vậy vận mệnh chập trùng, ai nghe tới chưa phát giác thổ thức. Trong lúc nhất thời, trong đại đường nghị luận ầm ĩ, Cố Kiếm Đường thực lực cường đại, như chuyên tâm ma luyện đao đạo, chưa hẳn không có khả năng đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh, phần này thiên phú, tuyệt đối là đương đại hiếm thấy. Đao ý của hắn có thể chặt đứt người khác khí vận, loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, ai còn dám cùng hắn giao đấu. Ta còn nhớ rõ năm đó Cố Kiếm Đường quét ngang giang hồ thời điểm, bao nhiêu môn phái vì thế mà chấn động, có thể xưng một đời hào hùng, chỉ là so với Lý Tuần Cương, Vương Tiên Chi những truyền thuyết này nhân vật, cuối cùng kém như vậy một hơi. Hiên Viên Đại Bản từng độc bá giang hồ hơn 10 năm, nghe đồn chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá vỡ mà vào lục địa thần tiên, lại bị Cố Kiếm Đường đánh bại, đủ thấy hắn thực lực kinh người, đáng tiếc cuối cùng cũng chưa có thể đăng đỉnh. Năm đó võ bảng xếp hạng, Cố Kiếm Đường cũng không tính thấp, nhưng cùng Vương Tiên Chi, Đặng Thái A so sánh, thật có cấp độ có khác, đây cũng là sự thật. Cố Kiếm Đường thật sự là mệnh đồ nhiều thăng trầm, trên giang hồ có cường địch cấp đỉnh, trong miếu đường lại có tử hiệu cản trở, cả đời cũng khó khăn từng thứ nhất tư vị. Đổi lại người khác, dù là có được hắn một nửa địa vị danh vọng, cũng đủ để an hưởng quãng đời còn lại, có thể Cố Kiếm Đường tuyệt sẽ không thỏa mãn với đó. Nếu là hắn có thể cam chịu thua kém người ta, vậy hắn cũng không phải là Cố Kiếm Đường. Chỉ có thể nói thời vận không đủ, anh hùng bạc mệnh. Lầu ba cánh bắc căn thứ ba nhà cát. Liêu Bách nhẹ giọng kinh hỏi, một đao chặt đứt khí vận. Ta chưa từng nghe qua như thế đao pháp, thật muốn tận mắt chứng kiến một phen. Khí vận mà nói, liên quan đến mệnh số hưng suy, người người kính sợ. Cố Kiếm Đường một đao này tuy vô hình không máu, lại so cắt thiết hầu xương gãy bén nhọn hơn. Lý Thuần Cương khẽ thở dài, người này thật có tài tình, đáng tiếc tượng khí quá nặng, tổng thiếu chút linh quang. Newton một tay nâng lên giang hồ cùng miếu đường, thiên hạ nào có như vậy song toàn sự tình. Đặng Thái A ngữ khí đạm mạc, hiển nhiên chưa bao giờ đem Cố Kiếm Đường coi là đối thủ. Chính như Đông Ly võ bảng lời nói, Cố Kiếm Đường tuy mạnh, nhưng cùng Đặng Thái A loại này chân chính nhân vật đứng đầu khách quan, vẫn có thiên địa chi cách. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần hơi đóng hai mắt, nghe bốn phía sôi sùng sục nghị luận, khóe môi khẽ nhếch, thần tình thản nhiên. Những người này càng là bàn tán sôi nổi, hắn đoạt được nhân khí liền càng là tăng vọt. Đợi ồn ào náo động dần dần hơi thở, hắn vừa rồi nhẹ lay động quạt xếp, cao giọng nói, sau đó công bố vị kế tiếp lên bảng võ thần. Võ thần bảng người thứ 23, Trần Chi Báo. Vị nhân vật này, chư vị chắc hẳn cũng không lạ lắm. Hắn chính là Bắc Lương Vương Từ Hiểu lục đại nghĩa tử đứng đầu, cái gọi là một hổ hai gấu ba chó bên trong cái kia hổ, người giang hồ xưng tiểu nhân đồ áo trắng binh tiên. Thế nhân đều biết, Trần Chi Báo mặt ngoài ôn nhuận trầm tĩnh, kỳ thực sát tâm thâm tàng, riêng có bạch mã ngân thương diệu đất mơ, tung hoành thiên hạ không người địch danh xưng. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, thở thiếu thời Trần Chi Báo ngang bướng không chịu nổi, cả ngày trên nhảy dưới tránh, sống thoát một cái để cho người ta nhức đầu con hoang. Năm đó Liêu Gầm chiến dịch, Bắc Lương quân lâm vào tuyệt cảnh, phụ thân hắn Trầm Y, thân là Bắc Lương đại tướng, dứt khoát xuất không đủ trăm người đoàn hậu, từ thủ cửa ải 7 ngày 7 đêm, ngạnh sinh sinh ngăn lại quân địch truy binh, cuối cùng thong dong chịu chết, chỉ vì điểm hộ Từ Hiểu rút lui. Tại phụ thân tòa kia chống giống mộ chôn quần áo và di vật trước, Trần Chi Báo quỳ suốt cả đêm, đầu chôn thật sâu tiến trong đất vàng. không ai biết hắn có khóc hay không, ngay cả Từ Hiểu cũng nói không rõ. Từ ngày đó trở đi, cái tiêm lịch ngợm gây sự thiếu niên hoàn toàn biến mất, thay vào đó là trầm mặc lạnh lùng, ánh mắt như băng Trần Chi Báo. Chính là trận này sinh ly từ biệt, mới sáng tạo ra Nhật Hậu quét ngang thiên hạ áo trắng binh tiên, Trần Chi Báo. Xuân thu 10 năm loạn thế, cựu quốc phân tranh, thế nhân công nhận có tứ đại danh tướng, Diệp Bách Quỷ, Vương Thoại, Từ Hiểu, Cố Kiếm Đường. Trần Chi Báo chưa hàng trong đó, nhưng luận dùng binh chi diệu, tuyệt không thua ở bất kỳ một người nào. Hán quân lệnh tinh mịn như dệt, mỗi một chi bách nhân đội đều điều khiển như cánh tay, tiến thối ở giữa không có chút nào sơ hở, nhất là am hiểu nhiều binh chủng hiệp đồng tác chiến, có thể xưng đương thời có 102. Từ Hiểu cả đời thân kinh bách chiến, thắng bại đều có, những cái kia chân chính thay đổi cản khôn đại thắng phía sau, cơ hồ đều có Trần Chi Báo bảy mưu nghị kế thân ảnh. Cho nên tại Bắc Lương quân bên trong, hắn mặc dù đứng hàng Từ Hiểu phía dưới, lại là tướng sĩ trong lòng chân chính sống lưng. Chương 283, tri ân tất báo. Chương 283, tri ân tất báo. Mà hắn nhất là thiên hạ làm chấn kinh một trận chiến, chính là Tây Lăng Bích chi chiến. Trận chiến kia cũng là hắn cuộc đời duy nhất một lần cùng tứ đại danh tướng đứng đầu, Diệp Bách Quỷ chính diện đối quyết. Liền ngay cả Diệp Bách Quỷ tận mắt nhìn đến hắn bày trận đằng sau, cũng không khỏi thở dài, giọt nước không lọt, quỷ thần khó lường. Càng thẳng thắn nói, nếu có một ngày thua với Trần Chi Báo, liền lại không xoay người cơ hội. Sự thật chính như lời nói, Tây Lăng Bích phía trên, Trần Chi Báo chính diện đánh tan Diệp Bách Quỷ, từ đó danh chấn tứ hải, ngay cả Đông Ly hoàng cung bên trong nghe nói chỉ báo, cũng vì đó chấn động. Phải biết, lúc đó cơ hồ không người tin tưởng Từ Hiểu cùng Trần Chi Báo có thể thắng. Nhất là về sau chiến báo truyền về, viết rõ Trần Chi Báo tự mình dẫn kỵ binh xông vào trại địch, ngay trước Diệp Bách Quỷ mặt, đem nó thê nữ chém giết tại trước trận, toàn bộ Đông Ly triều đình lập tức lặng ngắt như tờ. Đông Ly hoàng đế trắng đêm nghiên cứu binh thư, vẫn không có pháp hiểu thấu đáo trận chiến này huyền cơ, hỏi khắp văn võ bá quan, đương kim trên đời, người nào binh pháp có thể cùng Trần Chi Báo sánh vai? Không gây một người dám ứng. Cuối cùng chỉ có một vị tóc trắng xóa lao thái sư nhàn nhạt mở miệng, cả thế gian bên trong không ai bằng. Cố Kiếm Đường không phục, đặc biệt tiến về Thượng Âm học cùng, xin mời binh pháp đại gia thôi diễn hai người giao đấu. Kết quả đạt được, song phương các lĩnh 10 vạn đại quân, thắng bại khó phân, nhưng nếu tăng đến 300,000, Trần Chi Báo tất thắng không thể nghi ngờ. Nhất làm cho người hoảng sợ là, trận chiến kia, Trần Chi Báo bất quá 17 tuổi. Tiếng nói kết thúc, trong sảnh thoáng chốc sôi trào. Mọi người đều bị lần này tự thuật chấn động đến tâm thần câu chiến. Lúc này Tử Kim lâu bên trong tụ tập các đại vương triều giang hồ hào kiệt, trừ Đông Ly người bên ngoài, đa số đối với Trần Chi Báo biết rất ít. Nếu không có thân ở Bắc Lương trọng trấn chân Bắc Thành, chỉ sợ ngay cả tên của hắn cũng không từng nghe qua. Cho tới giờ khắc này nghe xong Tô Trần giảng thuật, bọn hắn mới chính thức minh bạch, vị này áo trắng tướng quân đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Xuân Thu tứ đại danh tướng uy danh hiển hách, vang vọng cửu châu. Có thể Trần Chi Báo lại chính diện đánh bại trong đó người mạnh nhất Diệp Bách Quỷ, làm cho một vị khác danh tướng Cố Kiếm Đường túi đầu nhận thua. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn sớm đã áp đảo tứ đại danh tướng phía trên. Áo trắng binh tiên. Giờ khắc này, tất cả mọi người rốt cục đã hiểu bốn chữ này phía sau phân lượng. Trần Chi Báo cũng không phải là tứ đại danh tướng bên ngoài Di Châu, mà là siêu việt thời đại đỉnh phong tồn tại, là Xuân Thu trong loạn thế, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thống soái. Đây là cỡ nào kinh thế hai tục thiên phú. Trước mắt mọi người phảng phất hiện như thế một bức cảnh tượng, Tây Lăng Bích thế núi dốc đứng, khói lửa cuồn cuộn, mấy triệu đại quân chém giết thành một mảnh, mà một người bạch mã ngân giáp, một kỵ đi đầu, đánh đâu thằng đó, thiên quân vạn mã gặp nó áo bào trắng, nhao nhao lui tránh. Áo bào trắng chỗ đến, vạn quân lui tránh. Như vậy phong thái, ai không tâm trí hướng về? Ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, đại sảnh trong nháy mắt nổ tung, quần hùng kích động nghị luận, lao thiên ra. Cái này Trần Chi Báo đơn giản không phải người, ta chỉ biết là hắn là Từ Hiểu lục đại nghĩa tử đứng đầu, cái nào hiểu được hắn lại khủng bố đến tận đây. Chính diện đánh tan Diệp Bách Quỷ, để vị kia đánh đâu thắng đó danh tướng nếm đến nhân sinh duy nhất thua trận, bằng vào một trận, cũng đủ để lưu danh sử xanh. Từ Hiểu thật sự là đến trời phù hộ a, thu cái nghĩa tử, có thể vượt trên tứ đại danh tướng một đầu, sống sờ sờ đi ra cái binh tiền đến. Trước kia liền nghe nói, Từ Hiểu bất quá là cái mang binh đánh giặc tướng tài, chân chính có thể thống lĩnh chư tướng, bày mưu nghị kế, chính là vị kia áo trắng như tuyết binh tiên Trần Chi Báo. Ai, Cố Kiếm Đường lần này là triệt để không có trông cậy vào. Coi như hắn chịu đi Từ Hiểu, đằng trước còn đứng lấy cái càng tuổi trẻ, càng mạnh Trần Chi Báo, quả thực là tuyệt lộ một đầu. Khó trách chỉ là một cái Bắc Lương phiên trấn, có thể trở thành Đông Ly hoàng triều tường đồng bách sát, độc cản hơn 10 quốc binh phong. Chỉ cần Trần Chi Báo một ngày tại, ai dám tùy tiện động đao binh. Nghe nói hắn 17 tuổi năm đó ngay tại Tây Lăng Bích đại bại tứ đại danh tướng đứng đầu Diệp Bách Quỷ, mà ta 17 tuổi lúc còn tại đầu đường không lý tưởng, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Lầu 3 phía tây thứ 9 ở giữa nhà đất. Áo trắng binh tiên Trần Chi Báo. Không nghĩ tới Đông Ly cảnh nội lại tàng lấy nhân vật bực này. Trương Hàm nhịn không được than nhẹ một tiếng. Xuân Thu 10 năm loạn thế chinh chiến, thiên hạ phong hỏa nổi lên bốn phía, liệt quốc tranh bá không ngớt, chiến cuộc đại khái chia làm mấy khu vực lớn, lẫn nhau tin tức không thông. Thân là đại tần người, hắn đối với Diệp Bách Quỷ, Vương Thoại, Từ Hiểu, Cố Kiếm Đường những này tiếng tăm lừng lây thống soái hơi có nghe thấy, nhưng đối với Trần Chi Báo lại hoàn toàn lạ lẫm. Cho tới giờ khắc này nghe người ta nghị luận, mới hiểu được Từ Hiểu có thể tại chư hầu ác chiến bên trong nhiều lần xây kỳ công, phía sau có nhiều Trần Chi Báo mưu lược chèo chống. Liền ngay cả quyết định càn khôn Tây Lăng Bích chiến dịch, cũng là Trần Chi Báo dốc sức phụ tá, phương đến đại thắng. Người này chi năng, làm cho Trương Hàm lòng sinh cảnh giới. Chủ bị phù tô cũng sắc mặt trầm ngưng, trong lòng phi tốc thôi diễn thế cục. Đại Tần cùng Đông Ly Tịnh Xương Thiên Hạ tứ đại cường quốc, lẫn nhau đều là nghi ngờ kế hoạch, nhu lực vĩ đại ý chí, cuối cùng sẽ có một ngày tất thành đối thủ. Bây giờ Từ Hiểu còn có thể lĩnh quân, nhưng tuổi tác phát triển, sớm muộn rời khỏi xa trường, mà Trần Chi Báo đang lúc thịnh niên, tương lai như hai nước giao binh, chủ soái vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đại Tần cố nhiên anh tài xuất hiện lớp lớp, tướng lĩnh trẻ tuổi cũng không ít, có thể Phù Tô tại trong não dần dần cân nhắc, lại tìm không ra một người đủ để cùng Trần Chi Báo chống lại. Một cú cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra, hắn không khỏi đứng dậy đi ra bao sương, cao giọng hỏi, thỉnh giáo Tô tiên sinh, vị này áo trắng binh tiên Trần Chi Báo dùng binh thủ đoạn, so với ta Đại Tần Vương Tiễn tướng quân, lại nên làm như thế nào? Đại sảnh đám người nghe vậy đều là một trong chấn. Vương Tiễn, đây chính là cùng Từ Hiểu nổi danh đương thế quân thần. Xuân Thu 10 năm phân tranh, Đông Ly cửu quốc trục lộc, Từ Hiểu lấy lực lượng một người bình định lục quốc, mà Đại Tần đối mặt lục quốc liên quân, Vương Tiễn cũng là lấy bản thân kế sách liên tiếp phá năm nước. Nó dùng binh chi tay độc, có thể xưng đương thời có 102, đủ xếp vào tứ đại hàng ngũ danh tướng. Bây giờ muốn đem hắn cùng thần bí quật khởi Trần Chi Báo khách quan, thắng bại bao nhiêu? Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đài cao làm bằng bạch ngọc, lặng chờ Tô Trần mở miệng. Trên đài, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, đối mặt cả sảnh đường sốt ruột ánh mắt, cười nhạt một tiếng, Vương Tiễn tướng quân sắc thực làm vũ khí nhà người góp lại, xưng một câu quân thần, hoàn toàn xứng đáng. Nhất là am hiểu điều hành 500.000 trở lên đại quân hội chiến bố cục, như thế khí phách cùng lực không chế, nhìn chung lịch đại cũng khó tìm kẻ ngang hàng. Nhưng hắn dùng binh coi trọng làm gì chắc đó, mặc dù đứng ở thế bất bại, lại ít có lôi đỉnh một kích, đóng đô cản khôn quyết thắng tay, so với binh tiên hai chữ, cuối cùng kém nửa bước. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đại Tần hoàng triều khí vận hưng vượng, thế hệ này ngược lại thật sự là ra một vị thiếu niên kỳ tài, binh đạo tạo nghệ đã nhập tiên cảnh, luận tiên phú, còn tại Trần Chi Báo phía trên. Lời còn chưa dứt, trong sảnh lập tức xôn xao. Cứ việc không ít người đã có suy đoán, dễ thân thai nghe nghe vẫn cảm giác rung động. Trần Chi Báo bản sự lại bị cho là cao hơn Vương Tiễn một đoạn. Cái này cũng ấn chứng trong lòng mọi người phán đoán, Vương Tiễn tuy mạnh, còn tại danh tướng phạm chủ, chưa đăng lâm bình tiên chi đỉnh. Mà làm người ta khiếp sợ nhất là Đại Tần lại tàng lấy một vị so Trần Chi Báo càng yêu nghiệt thiếu niên thông soái. Trần Chi Báo 17 tuổi liền tại quốc vận chi chiến bên trong đánh bại Diệp Bách Quỷ, chấn động thiên hạ. Cái kia Đại Tần vị này nhược chân thắng qua hắn, lại là cỡ nào kinh thế chi tài. Lâu ba dựa vào lan can chỗ, Phù Tô lần đầu nghe thấy Vương Tiễn chưa đạt bình tiên chi cảnh, trong lòng không khỏi thất lạc. Có thể ngay sau đó sau khi nghe được nửa câu, trong mắt đông nhiên tỏa ra ánh sáng, vội vàng truy vấn, xin hỏi Tô tiên sinh, ta Đại Tần vị thiếu niên này bình tiên, đến tuột cùng họ gì tên gì? Bây giờ người ở phương nào? Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thiên hạ phong vân đột nhiên nổi lên, chiến loạn sắp tới, chỉ sợ lại phải tái diễn Xuân Thu thời kỳ như vậy thảm liệt quốc chiến. Một vị binh tiên cấp bậc tướng lĩnh, nó giá trị căn bản là không có cách dùng lẽ thường cân nhắc. Như Đại Tần có thể được người này phụ tá, tương lai chinh chiến thiên hạ, tất như lưỡi dao ra khỏi vỏ, không ai có thể ngăn cản. Chỉ ít đối mặt Đông Ly hoàng triều lúc, rốt cuộc không cần kiêng kỵ Bắc Lương vị kia áo trắng như tuyết, sát phạt quyết đoán Trần Chi Báo. Nghĩ đến đây, đầy sảnh hào kiệt đều nín hơi ngưng thần, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đài cao làm bằng bạch ngọc, lặng chờ Tô Trần công bố đáp án. Liền ngay cả lầu ba tất cả trong nhã gian những cái kia ngày thường thâm tàng bất lộ đại nhân vật, giờ phút này cũng thần sắc nghiêm nghị. Một cái binh tiên phân lượng quá nặng đi, nếu như rơi vào Đại Tần chi thủ, không khác mãnh hổ thêm cánh. Có thể nói trở lại, người này mặc dù sinh tại Đại Tần, chưa hẳn nhất định hiệu trung Đại Tần, thiên hạ chư hướng đều có thể tranh mà mở chi. Thử hỏi thế gian nước nào quân chủ không muốn bên người nhiều một vị như Trần Chi Báo như vậy thông hiểu binh cơ, trăm trận trăm thắng thông soái. Trên đài cao, Tô Trần sạc lập tại đám người nhìn kỹ giữa, thần sắc vẫn như cũ thong dong lạnh nhạt, chỉ nói khẽ, vị này Đại Tần sở xuất binh pháp kỳ tài, sớm đã chui vào triều đình trong quân, xác thực mà nói, đã thân ở ảnh mật vệ bên trong. Có thể hay không nhận biết nó chân dung, đều xem phủ Tô điện hạ phải chăng có phần này tuyệt nhãn. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức vì đó trầm xuống. Binh tiên không ngờ lặng yên tiến vào ảnh mật vệ. Đây chính là trực thuộc ở thủy hoàng đế doanh chính hạch tâm tử sĩ, từng cái tuyển chọn tỉ mỉ, thể sống chết hiệu trùng, chính là Đại Tần trong tay sắc bén nhất một thanh ám nhận. Người này đã nhập tổ chức này, 89/10, cuối cùng rồi sẽ là Đại Tần sử dụng. Trong lúc nhất thời, đám người đối với Đại Tần kính sợ lại sâu mấy phần. Lầu ba lan can bên cạnh, Phù Tô nghe vậy kích động khó đè nén, lúc này không mình hành lễ, đa tạ tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Mà trong dạp trương hàm lại giận mình. Chính mình thống lĩnh ảnh mật vệ bên trong, lại tàng lấy như vậy kinh thế chi tài. Nhưng hắn lập tức sổ mượn, ảnh mật vệ tuy là tinh nhuệ, nhân số lại không ít. Trên mặt nổi 20.000 thiết huyết tướng sĩ, nếu đem giải các nơi mật thám đều tính cả, chừng 100.000 chi chúng. Biển người mênh mông, để hắn như thế nào phân biệt hai mới là cái kia ẩn nút binh tiên. Trên này, Tô Trần nhẹ lay động quạt giấy, các loại ồn ào dần dần nghỉ, vừa rồi tiếp tục nói, lúc trước bình thuận Trần Chi Báo tài dù binh, đã đạt đến đương đại đỉnh phong, có thể xưng binh tiên. Nhưng hôm nay bảng danh sách chính là võ đạo thông thần bảng, tự nhiên dùng võ tu bi nặng. Cái này Trần Chi Báo củng cố kiếm đường bình thường, trời sinh chính là tập võ kỳ tài, trước kia bái nhập Thương Tiên Vương Tú môn hạ. Hắn tại thương thuật bên trên ngộ tính, thậm chí siêu việt tân sư Vương Tú, học thành rời núi ngày đó, liền tự tay chém giết sư phụ. Người này lanh khớp mặt tình, giá tâm rất rõ ràng, nhưng cũng có cực kỳ cố chấp một mặt, tri ân tất báo. Năm đó Từ Hiểu tại hắn cùng Đồ Mạt Lộ thời khắc thu làm nghĩa tử, dốc túi tương thụ, vun trồng đầy đủ, hắn liền lập thệ cả đời đi theo. Chương 284, chỉ có nghịch thiên mà lên. Chương 284, chỉ có nghịch thiên mà lên. Hắn mặc dù không họ Từ, nhưng danh tự bên trong biết báo hai chữ, chính là nó tâm trí chỗ. Về sau Từ Hiểu chiếm đoạt Tây Sở, khải hoàn hồi kinh thụ phòng, Đông Ly hoàng triều muốn ban thưởng hắn vương khác họ tước, hắn quả quyết tự tuyệt, cam nguyện khuất tại Từ Hiểu dưới trướng làm tướng. Thế nhân đều biết thế tử Từ Phụng niên hoang đường hoàn cố, Bắc Lương quân bên trong rất nhiều tướng sĩ đều ngóng trông hắn thay vào đó, Trần Chi báo nhưng thủy chung bất động thanh sắc. Hắn cũng không thưởng thức Từ Phụng Niên, càng chưa nói tới trung tâm, nhưng chỉ cần Từ Hiểu một ngày còn tại, hắn tuyệt sẽ không ruồn bỏ nửa phần. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn từ bỏ trong lòng kế hoạch lớn, hắn chỉ là tại ở nhẫn, đang chờ đợi thời cơ. Trước đây ta từng đề cập, thế gian số người cực ít có thể nhìn thấy khí vận lưu chuyển, biết trước thiên hạ đại thế. Thí dụ như bị thanh đế điều khiển tạ quân ánh, lại như lật sách người hoàng long sĩ. Trần Chi báo cũng là một trong số đó. Hắn xuyên thấu qua thiên địa khí cơ, thấy được Bắc Lương Vương Từ Hiểu xế chiều đem trôi qua, thế tử Từ Phụng Niên đột tử đầu đường tương lai tranh cảnh. Bởi vậy hắn một mực án binh bất động, lặng chờ tuế nguyệt thay đổi, đợi Từ Hiểu ra đi, Từ Phụng Niên vẫn lạc, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng Bắc Lương đại quân. Mà hắn sở dĩ có thể nhìn rõ thiên cơ, cũng không phải là may mắn, mà là bởi vì hắn vốn là lai lịch phi phàm, khí vận gia thân, hắn là thiên thượng thanh đế giáng thế chi thân. Thanh đế chính là tiên giới phương Đông đế quân, địa vị tôn sùng, cơ hồ đăng phong tạo cực, lại vẫn không vừa lòng. Hắn mưu toan chúa tể nhân gian, hóa thương sinh vì tư sinh, tụ vạn dân khí vận, trùng kích cảnh giới cao hơn. 400 năm trước đại phong vương triều, bất quá là hắn lần đầu nếm thử, bởi vì cơ duyên chưa quen, đành phải bỏ qua nhục thân, chuyển thế làm lại. Cái kia tạ quân ánh, bất quá là hắn bày ra sương mù, dùng để mê hoặc mắt khác tiên gia thay mắt. Chân chính thanh đế hóa thân, chỉ có một cái, đó chính là Trần Chi Báo. Nhưng hôm nay Trần Chi Báo chưa khôi phục thanh đế ký ức, chỉ là theo lấy thanh đế trước kia bày ra đường cờ tiến lên. Một khi hắn chân chính thức tỉnh, liền có thể một bước bước vào võ phu đệ thất trọng thiên, quán thông nho thích đạo tam giáo đệ thất cảnh, đưa thân đương đại đỉnh phong nhất cường giả hàng ngũ. Bởi vậy tổng hợp cân nhắc, tạm đem nó liệt vào võ đạo thông thần bảng người thứ 23. Thử kim lâu trong hành lang, tiến tĩnh như vực sâu. Đám người còn tại nghị luận Trần Chi Báo là có hay không có thể cùng vị kia đại tần binh tiên chống lại, nếu thật giao thủ, thắng bại bao nhiêu. Ai ngờ Tô Trần lại ném kinh lôi, trong nháy mắt nhóm lửa toàn trường. Nguyên lai Trần Chi Báo đúng là thanh đế ở nhân gian chuyển thế chi thân. Cái này thì bí ẩn tựa như kinh lôi nổ tung, ầm vang vang vọng cả tòa đại sảnh, chấn động đến vô số người thần hồn rung chuyển, não hải bù bù. Trước đây trải qua Tô Trần điểm phá, rất nhiều tiên giới đại năng đều là tại phạm trần bố cục, thí dụ như chân võ đại đế, lại như Lương Thiển tự phía sau vị kia Phật môn cự phách. Mà trong đó, thanh đế không thể nghi ngờ là bố cục sâu nhất, thủ đoạn xa nhất một vị. 400 năm trước hắn từng hóa thân đại phong đế vương, khai sáng một đời thịnh thế, bây giờ lại mượn tạ quan ánh làm dẫn, quấy thiên hạ phong vân biến ảo. Người sáng suốt đều nhìn ra được, thanh đế toan tính không nhỏ. Lại không người ngờ tới, một thế này gánh chịu mệnh cách hắn người, đúng là Trần Chi Báo, vị kia áo trắng như tuyết, được vinh dự bình tiên Trần Chi Báo. Dù chưa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng hắn đã đến thiên cơ lọt mắt xanh, có thể nhìn thấy khí vận lưu chuyển chi thế. Nghe nói đến tận đây, không ít Bắc Lương lão tướng trong mắt lóe lên giật mình. Những năm này Bắc Lương mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Bởi vì, Từ Hiểu tuổi tác đã cao, vết thương cũ cuốn thân, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mà nó hướng vào người thừa kế Từ Phụ Niên, riêng có lang thang tên, không chỉ có trong quân tướng lĩnh công phục, dân gian bách tính cũng nhiều có lo nghĩ. Bách tính còn có thể trấn an, trong quân đã có không thiếu tướng lĩnh công nhân khuynh hướng Trần Chi Báo. Lấy hắn ở trong quân danh vọng, chỉ cần hơi lộ mục đích, tất có số lớn nhân mã đi theo. Nhưng mà kỳ quái là, Trần Chi Báo từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói, thậm chí nghiêm khắc trách cứ những cái kia ủng hộ hắn thuộc cấp, phản phất đối với quyền lực không có chút hứng thú nào. Nhưng chân chính hiểu rõ người của hắn rõ ràng, Trần Chi Báo tuyệt không phải tình nguyện thua kém người khác hạng người, nếu có cơ hội tốt, như thế nào tùy tiện buông tha. Giờ phút này, bí ẩn rốt cục giải khai. Hắn sở dĩ án binh bất động, một là từ đối với Từ Hiểu trung nghĩa, hai là bởi vì hắn sớm đã từ khí vận bên trong thấy được kết cục. Không lâu sau đó, Từ Hiểu đem rút lui, Từ Phụng Niên cũng đem gặp nạn. Nếu như thế, không cần tranh đoạt, chỉ cần lặng chờ thời cơ, Bắc Lương cuối cùng rồi sẽ quy về tay hắn. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là thanh đế gia tâm. Vị này chấp trưởng phương Đông tiên đế, sớm đã đăng lâm tiên giới đỉnh phong, lại vẫn không vừa lòng. Từ hắn 400 năm trước hóa thân thành đại phong đế vương liền có thể nhìn ra, kỳ mưu vẽ sớm đã vượt qua mấy trăm năm thời gian. Về phần đương thời Trần Chi Báo, dù chưa thức tỉnh, nhưng nhất cử nhất động, cơ hồ đều tại thanh đế dự thiết trong quy tích. Kinh khủng như vậy tồn tại muốn nhúng chàm nhân gian khí vận, ai nghe chưa phát giác lưng phát lạnh. Trong chốc lát, trong sảnh tiếng động lớn âm thanh nổi lên bốn phía, giang hồ quần hùng nhao nhao mở miệng, hắn không họ Từ lại gọi biết báo. Hắn đối với Từ Hiểu trung thành, không ai dám hoài nghi. Nhưng hắn cũng chỉ trung Từ Hiểu một người, đối với thế tử Từ Phụng Niên, từ đầu đến cuối chưa từng cúi đầu. Khó trách hắn đối với người ủng hộ nhìn như không thấy, không phải là không muốn ngồi cái kia vương vị, mà là sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tạ Quan Ánh, Hoàng Long Sĩ, Trần Chi Báo. Thế gian này, đến tột cùng còn có bao nhiêu có thể khám phá thiên cơ nhân vật? Tô Tiên Sinh từng nói, tại vận mệnh trường hà trào lên như biển thời điểm, thanh đế như là cầm can ngư ông, có thể kích thích khí vận chi lưu. Dựa theo này xem ra, Bắc Lương quân quyền cuối cùng rồi sẽ rơi vào Trần Chi Báo chi thủ. Đáng sợ a thanh đế, còn muốn thành tiểu thiên thu vạn đại nhân gian đế nghiệp. Ở kiếp trước không thể toàn nguyện, lần này, không biết có thể hay không đạt được ước muốn. Chưa hẳn. Thanh đế cố nhiên thủ đoạn thông thiên, cũng đừng quên, trên đời nhân vật đứng đầu không chỉ hắn một cái, mặt khác đại năng sao lại mặc hắn độc tài càn khôn. Chiếu thanh đế thôi diễn khí vận đến xem, Từ Phụng Niên Nhật Hậu sợ có đại nạn. Ai dám động đến Bắc Lương thế tử? Bắc Lương ngăn cản quá nhiều người đường, cựu gia trải rộng tứ phương, Đông Ly hoàng thất chính là thứ nhất. Lầu ba đầu tây gian thứ nhất nhã thất. Lão hoàng ngạc nhiên thất sắc, cái gì? Trần Chi Báo lại là thanh đế giáng thế chi thần. Chắc không được hắn còn quá trẻ liền có như thế thủ đoạn thông thiên. Mặc dù sớm nghe nói về thanh đế lần này luân hồi đã nhập nhân gian, lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ thác sinh tại Trần Chi Báo bộ thân thể này bên trong. Tuy ta cổ than nhẹ một tiếng, trong giọng nói khó nén kinh ý, vừa nghĩ tới vị kia thân là thanh đế hóa thân Trần Chi Báo giờ phút này liền trú quân tại trấn Bắc Thành bên ngoài 30 dặm chỗ, cho dù là hắn như vậy trải qua sóng gió giả kiếm tiên, cũng không khỏi trong lòng hơi rung. Trên chủ tọa Từ Phụng Niên sớm đã thu hồi ngày xưa bộ kia hững hờ bộ dáng, thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc. Đối với Trần Chi Báo, hắn tự nhiên không xa lạ gì, đã là Từ Hiểu nể trọng nhất tâm phúc, lại là nghĩa tử đứng đầu. Vô luận là phụ thân Từ Hiểu bản nhân, hay là sư tôn Lý Nhất Sơn, đối với người này đều khen không dứt miệng. Nhưng hắn đối với Trần Chi Báo từ đầu đến cuối thân cận không được, cũng chưa từng nghĩ tới phải cùng kết giao. Bắc Lương quân bên trong rất nhiều tướng lĩnh đều ủng hộ Trần Chi Báo tiếp trưởng ấn soái, việc này tâm hắn biết rõ ràng, lại từ trước đến nay ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng mà bây giờ biết được người này đúng là thanh đế chuyển thế, hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Dù sao, thanh đế chính là tiên giới đỉnh tiêm tồn tại, uy trấn tam giới, âm thanh động cửu tiêu. Bây giờ một thân đích thân tới phàm trần, ánh mắt hiển nhiên đã rơi vào Bắc Lương một chi này thiết huyết hùng sư phía trên. Thiếu gia, ngài được nhiều thêm đề phòng mới là, khí vận đại thế liên lụy mệnh đồ, mấy ngày nay thiết mạc tùy tiện rời đi trấn Bắc Thành. Lão hoàng đột nhiên nhớ tới trong đó hung hiểm, vội vàng khuyên nhủ. Từ Phụng Niên cười nhạt một tiếng, nếu là mệnh trung chú định, ta lại há có thể dựa vào nút ở trong thành này liền có thể tránh thoát. Cái này lão hoàng nhất thời nghẹn lời, chần chờ một lát sau lại nói, nếu không, chúng ta dứt khoát đi chiếu cố Trần Chi Báo, đem lời làm rõ ràng. Hắn chờ chính là ta sẽ ra chuyện, nhưng hắn chính mình tuyệt sẽ không động thủ. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ thực tình giúp ta? Từ Phụng Niên nói xong, nhẹ nhàng thở dài. So với tự thân an nguy, càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là một chuyện khác, Từ Hiểu giả. Đây là đáy lòng của hắn không muốn nhất đối mặt sự thật. Nếu như có người ý đồ ra hại Từ Hiểu, hắn chính là liều chết cũng muốn hộ đến cùng, nhưng nếu đây là thiên ý cho phép, hắn lại nên đi nơi nào? Chỉ có nghịch thiên mà lên. Trong chốc lát, một cỗ lạnh thấu xương như lao, không thể nhìn gần khí thế từ Từ Phụng Niên trên thân quét sạch mà ra. Kha Hạo Nhiên từng dám làm trái thiên đạo, Trần Mưu từng muốn thay trời chấp quyền hành, Khổng Tử tu xuân thu lấy đổi quốc vận. Tiên nhân còn có thể cùng trời tranh mệnh, hắn Từ Phụng Niên, vì sao không được? Một cái kiên định đến gần như điên cuồng suy nghĩ, như vậy trong lòng hắn cắm rễ xuống. Nếu trời muốn đoạt đi Từ Hiểu, muốn đoạn hắn Từ Phụng Niên chi mệnh, vậy hắn liền tự tay xé rách cái này thương khung. Bên cạnh lão hoàng cùng Tuyệt Tà Cổ cảm nhận được cố khí tức này, đều là một trong rung động, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Thời khắc này Từ Phụng Niên, phản phất đã không còn là cái kia bất cần đời công tử ca, mà là đứng ở thiên địa chi đỉnh, trấn áp vạn cổ vô thượng quân vương. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc. Tô Trần trong lòng khẽ nhúc đích, ánh mắt lơ đãng đảo qua Từ Phụng Niên chỗ nhã gian. Nhưng như vậy đủ để chấn động giang hồ biến cố, trong mắt hắn bất quá là một sợi khói nhẹ, thoáng qua tức thì. Đợi trong đại sảnh ồn ào dần dần hơi thở, nghị luận ngừng nghỉ, trong tay hắn quạt xếp đột nhiên triển khai, thanh âm trong sáng vang lên, sau đó, bình luận vị kế tiếp trèo lên bảng võ thần. Võ thần bảng người thứ 22, Từ Nham Minh. Người này cũng xuất từ Bắc Lương, nhưng chư vị giang hồ đồng đạo, hơn phân nửa chưa từng nghe tên tuổi. Năm đó xuân thu chiến loạn kết thúc, Đông Ly hoàng triều mặc dù thống ngự Cửu Châu, giang hồ nhưng như cũ kiệt ngạo khó thuần, vô số môn phái không nhìn triều đình chuẩn mực. Thế là tiên đế hạ lệnh, vậy Từ Hiểu xuất quân dẹp tiên giang hồ, từ đó nhắc lên Đông Ly vương triều trước nay chưa có một trận hạo kiếp. Trước đây ta từng bình luận qua Yêu Miêu Hàn Điếu thị, xương thứ nhất nhân đổ tận nửa bên giang hồ, giết đến thiên hạ cao thủ không người dám đặt chân tiên nhân chi cảnh. Nhưng nếu luận sát phạt chi liệt, Hàn Điếu thị cùng Từ Hiểu so sánh, bất quá là ánh sáng đom đóm so với Hạ Nguyệt. Hàn Điếu thị chỗ chém đa số đỉnh tiêm cao thủ, mà Từ Hiểu lại là dẫn Bắc Lương thiết kỵ, đạp tông diệt phái, huyết tẩy sơn môn. Đông Ly cảnh nội ngàn vạn vũ tông, tám thành bị hủy bởi Từ Hiểu chi thủ, nhân sĩ giang hồ chết bởi kỳ phong người, không xuống hơn 10 vạn chúng. Hắn đem các phái vơ vét tới Tuyệt Học Bí Điện, thần binh lợi khí đều thu nhập lầu một, chính là hôm nay văn danh thiên hạ thính triều các. Chương 285, Thiên Hạ Hội Bang Chủ Hùng Bá. Chương 285, Thiên Hạ Hội Bang Chủ Hùng Bá. Mà ngoại trừ điện tịch binh khí bên ngoài, thính triều các bên trong còn tàng long ngoại hổ, hội tụ vô số cường giả. Có chạy trốn đến tận đầu tận đâu ngon nhân, có vong quốc lưu lạc nghĩa sĩ, cũng có thoái ẩn nhiều năm cao nhân tiền bối, có thể nói quần hùng hội tụ. Thí dụ như ta lúc trước đề cập Lý Thuần Cương, chính là thính triều các bên trong nổi danh nhất ẩn thế người. Nhưng hắn cùng Từ Hiểu chỉ là giao dịch chi minh, cũng không phải là thuộc hạ, cũng không thể coi là Từ Hiểu chân chính át chủ bài. Mà tại tất cả là Từ Hiểu sử dụng trong cao thủ, chân chính có thể xưng vương bài người, chỉ có một người, chính là hôm nay lên bảng Từ Nham Minh. Từ Hiểu bất quá một kẻ đại tông sư, trong giang hồ muốn lấy tính mạng hắn cao thủ nhiều vô số kể, có thể từ đầu đến cuối không người có thể đắc thủ. Mấu chốt ngay tại ở Từ Nham Minh từ đầu đến cuối tùy hành bảo hộ. Hắn là trong vương phủ số rất ít có thể cùng Từ Hiểu cùng bàn cùng uống người. Đã là Từ Hiểu bên người người hầu, trăm ngựa người, càng là hắn lập thân luận thế, không sợ lục địa thần tiên ám sát chân chính cậy vào. Bắc Lương vương Từ Hiểu tuy có 6 vị nghĩa tử, đều là khác ban cho họ thị, duy chỉ có Từ Nham Minh phá lệ lấy được thụ từ họ. Phần vinh hạnh đặc biệt này, đủ thấy hắn tại Từ Hiểu trong lòng phân lượng chi trọng. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, người này ngày xưa đúng là Từ Hiểu tử địch. Hắn nguyên danh Lưu Nham Minh, xuất thân thương thuật danh môn vương gia, vị kia vang danh thiên hạ thường tiên vương tú, đúng là hắn sư minh. Nhưng hắn cũng không tại vương gia học thành xuất sư, nửa đường liền bị trên danh nghĩa lễ đưa, kỳ thực khu chủ xuất sứ cửa. Nguyên nhân chỉ vì hắn thương đạo thiên phú quá mức kinh người, lại viễn siêu lớn tuổi hắn rất nhiều vương tú. Cấp độ kia chênh lệch, thậm chí để vương tú nản lòng thoái chí, từ đó vứt bỏ thương công luyện. Đối mặt nhi tử cùng đệ tử lựa chọn, vương lão gia tử cuối cùng lựa chọn thân sinh quốc đủ, đem Lưu Nham Minh đuổi ra khỏi sân môn. Về sau vương tú thanh trấn Bắc Mãng, độc thân nâng thương xâm nhập địch cảnh 3000 dặm, giết đến Bắc Mãng quần hùng sợ hãi. lại không người biết được, tại cái kia thương tiên phía sau, từng có một vị so với hắn càng chói mắt sư đệ, Lưu Nham Minh. Đợi Vương Tú mệnh tăng Trần Chi Báo chi thủ, từ Nham Minh lúc chạy đến đã chậm một bước. Gặp Trần Chi Báo muốn đoạt sát Na Thương, hắn vẹn vẹn vung khẽ một tay, liền đem nó đẩy lui, cuối cùng bảo vệ sư huynh Di Thương. Như là năm đó lao hoàng bình thường, bởi vì sư huynh cái chết, hắn đối với Tử Hiểu ghi hận trong lòng, một mình đến đây hành thích. Cuối cùng lại bị Tử Hiểu tin phục, cam nguyện buông xuống qua lại, trở thành nó cận vệ, cũng thụ ban thưởng họ tử. Tuế Nguyệt lưu truyền, từ Nham Minh thương thuật sớm đã đăng phong tạo cực, một thương gia như giao long đằng nguyên, càng là cường địch vây quanh, chiến lực càng thịnh. Dù chưa xếp vào võ thần bảng 20 vị trí đầu, nhưng chân thực chiến lực đã đủ để đưa thân trong đó. Cho nên tổng hợp cân nhắc, tạm định làm võ đạo thông thần bảng người thứ 22. Thoại âm rơi xuống, trong sảnh một mảnh xôn xao. Bác Lương không ngờ toát ra một vị lục địa thần tiên. Tin tức này như kinh lôi nổ vang. Tô Trần vừa rồi bình điểm thiên hạ cao thủ, hàng gia lục địa thần tiên gần trăm, nhưng phân tán các nơi, mỗi triều mỗi bất quá giải rác mấy người, lại đa số ẩn vào giang hồ, cực ít hiệu mệnh quyền quý. Không ít vương triều dốc hết chi lực, cũng khó kiếm một vị chân thần tiên tọa chấn. Mà Từ Hiểu thân là phiên vương, dưới trướng lại tàng có hai vị lục địa thần tiên, lại đều là đứng hàng trung du, làm sao không làm cho tâm thần người cực chấn? Càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là đến tiếp sau lời nói, từ Nha Minh, đúng là thương tiên Vương Tú sư đệ. Tại Đông Ly giang hồ, phàm tập thương người, ai không biết Vương Tú tên? Năm đó hắn chấp thương tung hành, chính như Lý Thuần Cương cầm kiếm, Cố Kiếm Đường cầm đao, chính là một đời tông sư khí tượng, vạn chúng kính ngưỡng. Một người một thương đạp phá Bắc Mãng 3000 dặm, đánh đâu thằng đó, thế nhân đề cập đều lấy làm kỳ tán thưởng. Võ Bình Tứ Tông bên trong, hắn cũng tình lình xuất hiện, cùng kiếm thần đứng sóng vai. Thiên hạ đều là coi là, Vương Tú chính là thương đạo cực hạ, duy nhất chân thương tiên. Bây giờ Tô Trần lại nói, Đông Ly một người khác hoàn toàn, thương pháp còn tại trên đó. Sao không gọi cả sảnh đường thất sắc? Ngày xưa vương gia tại giang hồ cũng coi như hiền hách, nhưng nếu không phải hôm nay lời bình, trong sảnh không gây một người biết được, vương gia còn ra qua từ Nham Minh như vậy kỳ tài. Đám người khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng cỡ nào thiên phú, mới có thể để cho Vương Tú tự ti mặc cảm đến mức bỏ thương sống qua ngày. Càng bất khả tư nghị chính là, ngay cả chiến trường bên trên đánh đâu thắng đó Trần Chi Báo, cũng ở trước mặt hắn thua trận. Trước đây mọi người đều đạo, Trần Chi Báo là Bắc Lương sau cùng át chủ bài. Bây giờ mới biết, chân chính vương bài, một mực yên lặng rắc ngựa, canh giữ ở vương phủ nơi nhỏ lánh. Trong lúc nhất thời, nghị luận nổi lên bốn phía, cái gì? Bắc Lương vương phủ bên trong còn cất giấu một cái lục địa thần tiên. Từ Hiểu thật sự là sâu không lường được. Ai có thể nghĩ tới, một cái mã phu đúng là tuyệt thế cao nhân, cái này Bắc Lương vương bên người, từng cái đều không đơn giản a. Thật là đáng sợ, Trần Chi Báo đã đầy đủ trấn nhiếp tứ phương, bây giờ lại thêm ra một cái từ Nham Minh, chắc không được triều đình đối với Bắc Lương kiêng kỵ ba phần. Bắc Lương thiết kỵ vốn là thiên hạ vô song, bây giờ lại có binh tiên áp trận, tăng thêm hai vị thương đạo đỉnh phong nhân vật, trong thiên hạ ai có thể cùng tranh tài? Từ Hiểu mặc dù trên danh nghĩa chỉ là Bắc Lương chỉ vương, nhưng lấy Bắc Lương thực lực hôm nay nội tình, sớm đã siêu việt rất nhiều suy vi vương triều, xác thực không thể khinh thị. Ta trước đó một mực buồn bực, Từ Hiểu bất quá đại tông sư cảnh giới, vì sao chưa bao giờ có người dám hành thích với hắn? Bây giờ rốt cuộc minh bạch, có lục địa thần tiên tự mình bảo vệ, ai có thể gần được hắn thân? Lầu ba phía tây thứ 9 ở giữa nhã thất, Trương Hàm một mặt rung động, chắc không được bệ hạ nói Bắc Lương không thể khinh thường, thực lực này, sợ là so năm đó đại tần tiêu diệt lục quốc cộng lại còn phải mạnh hơn mấy phần. Phù Tô khẽ bước cằm, theo đối với Bắc Lương hiểu rõ làm sâu sắc, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia tính sợ. Đơn thuần Bắc Lương thiết kỵ uy danh, liền không thua đại tần duệ sĩ. Trong đó tinh nhuệ nhất đại tuyết long kỵ, thậm chí có thể cùng đại tần hoàng kim hỏa kỵ binh sánh vai cùng. Càng đừng đề cập có được thương tiên kiêm binh tiên danh xưng Trần Chi Báo, cùng chiến lược đứng hàng võ thần bảng 20 vị trí đầu từ Nha Minh. Chỉ lần này hai người, cũng đủ để cho Bắc Lương áp đảo ngày xưa lục quốc phía trên. Nhất là cái kia Trần Chi Báo, phía sau càng có thông thiên bối cảnh, đúng là thiên thượng thanh đế giáng thế chi thân. Nếu thật thuận theo thanh đế bảy khí vận đại thế, đợi nó tiếp trưởng Bắc Lương, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đến lúc đó Bắc Lương chỉ sợ có thể cùng tứ đại hoàng triều chính diện chống lại. Dù sao một khi thức tỉnh, Trần Chi Báo đem thẳng vào võ phu đệ thất trọng cảnh giới, lại là nho thích đạo tam giáo hợp nhất trí cao hoàng cảnh, phóng nhãn thiên hạ, cũng thuộc về cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Chuyến này trở lại, ổn thỏa báo cáo phụ hoàng, Bắc Lương tuyệt không phải vật trong ao, nhật hậu cực có thể trở thành ta đại tần họa lớn trong lòng. Phù Tô vẻ mặt nghiêm túc nói, đốt, điểm nhân khí đột phá 200 triệu, cửu tinh nhiệm vụ đạt thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, bạch kim chịu tưởng tạm 3 tấm. Tính gộp lại nắm giữ bạch kim chịu tưởng tạm 3 tấm, hoàng kim chịu tưởng tạm 9 cái, bạch ngân chịu tưởng tạm 8 tấm, thanh đồng chịu tưởng tạm 7 tấm. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần nghe thấy hệ thống nhắc nhở, chấn động trong lòng. Cửu tinh nhiệm vụ lại nhanh như vậy liền hoàn thành. Dòng giá 200 triệu người khí giá trị a. Hắn mặc dù ngờ tới hôm nay người xem như mây, nhân khí tăng trưởng chắc chắn sẽ kinh người, lại không ngờ tới lại tiêu thăng đến tận đây các bước. Dưới mắt chưa lời bình đến 20 vị trí đầu, nhân khí đã phá 200 triệu. Cái kia 400 triệu mục tiêu chẳng phải là ở trong tầm tay. Nghĩ đến đây, Tô Trần tinh thần đại chấn, trong tay quạt xếp khẽ dương, cao giọng nói, sau đó, công bố vị kế tiếp trèo lên bảng võ thần. Đứng hàng thứ 21, Hùng Bá. Vị nhân vật này, chư vị đang ngồi giang hồ hào kiệt chắc hẳn đều không xa lạ gì. Nhất là đại hán võ lâm người, nhắc lên Hùng Bá hai chữ, có thể nói nổi tiếng. Phàm nghe qua ta trước đây bình điểm người, nên biết được, đại hán giang hồ tàng long ngoại hổ, cường giả xuất hiện lớp lớp. Giống Đế Thích Thiên, Tiếu Gia huynh đệ, Trường Sinh bất tử thần, Ma chủ bộ Bạch Tố Trinh bọn người, đều là ma môn đệ thất cảnh tồn tại. thậm chí còn có đương kim trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay đệ bát cảnh đại năng, Tiếu Tam Tiếu. Có thể nói, Đại Hán giang hồ chính là thiên hạ hôm nay hung hiểm nhất võ lâm một trong. Ngay tại lúc như vậy quần hùng cùng nổi lên, cao thủ lớp lớp chi địa, hùng bá có thể độc bá giang hồ dòng dã 20 năm. Tuy nói chi tôn mình, Hải Sa Cung, Vô Song Thành các thế lực cũng không cho khinh thường, chưa hẳn kém hơn thiên hạ hội. Nhưng nếu luận thời gian 20 năm này ai đầu ngọn gió thịnh nhất, ai chấp trưởng võ lâm hai châu, đáp án chỉ có một cái, hùng bá. Hắn là Đại Hán giang hồ cái này 20 năm tuyệt đối hạch tâm, cái này không chỉ có là sự thật, càng là ý trời khó tránh. Thế gian có cái gọi là khí vận, mà so khí vận càng cường đại hơn thì là thiên mệnh. Khí vận còn có thể tranh, có thể đoạn, nhưng thiên mệnh không thể định. Chính như ta lúc trước nâng lên Thiên Thu đại kiếp chi nhân vật trọng yếu, người kia cho dù bản tâm không muốn nhắc lên hạo kiếp, cuối cùng vẫn sẽ ở vận mệnh dẫn dắt phía dưới, đi đến nhất định chi lộ. Thế nhân thường nói mệnh ta không do trời, kỳ thật rất không cần phải quá lo sợ. Bởi vì thiên mệnh cực kỳ hi hữu, tuyệt đại đa số người cũng không như thế cơ duyên, nhân sinh chập trùng toàn bằng tự thân tạo hóa. Nhưng thiên địa bao la, chúng sinh đông đảo, luôn có số người cực ít, đến thiên thủy xanh, bị thiên mệnh phù hộ. Thiên Hạ Hội bang chủ hùng bá, chính là một trong số đó. Hán thân phụ ngập trời mệnh cách, nhất định tại Đại Hán giang hồ xương hùng một phương, bởi vậy một đường trôi chảy, từng bước lên cao. Năm đó Tử Y Y lão đại bị ma chủ tay cụt, sợ hai trốn chạy, mai danh nhận tích. Theo lẽ thường, hùng bá vốn nên biến thành đầu đường cô đồng, có thể hết lần này tới lần khác bị một vị thiện tâm lão giả thu dưỡng, từ đó đạp vào phong vân chi lộ. Vị lão nhân này kỳ thực là một vị ẩn cư trần thế tuyệt thế cao nhân, người xưng Tam Tuyệt Tiên Sinh. Hắn một mình sáng tạo tam môn kinh thế võ học, mỗi một thức đều có thể dung chuyển sân hạ, uy trấn bát hoang, phân biệt là Thiên Xương Quyền Bài Vân Trưởng cùng Phong Thần Tối. Hùng bá thở nhỏ bị Tam Tuyệt Tiên Sinh thu dưỡng, thuận thế bái nhập môn tưởng, có thể kế thừa cái này tam đại tuyệt học. Lúc đó trong môn còn có một vị sư minh, tên là Hùng Võ, thiên phú chắc tuyệt, cũng đem tam môn kỹ nghệ luyện tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Trừ cái này ba loại tuyệt kỹ bên ngoài, Tam Tuyệt Tiên Sinh có khác một môn chí cao võ học, gọi là Tam Phân Quy Nguyên, có thể đem ba loại công phu dung hội quán thông, uy lực tăng vọt mấy lần. Nhưng mà công này chỉ có thể truyền một người, thế là tiên sinh mệnh hai người tỷ thí, đã định thuộc về. Hùng bá là đoạt bí tịch, ngầm thi quỷ kế, đánh bại Hùng Võ, mặt ngoài thắng được giao đấu. Chương 286, Tam Phân Thần Chỉ. Chương 286, Tam Phân Thần Chỉ. Nhưng Tam Tuyệt Tiên Sinh sớm đã thấy do nó tâm tính âm tàn, liền quyết ý đem Tam Phân Quy Nguyên chuyển cho chính trực cương nghị Hùng Võ. Hùng bá bởi vậy ghi hận trong lòng, mặt ngoài cung kính như thường, sau lưng lại lặng yên tại sư tôn cùng sư huynh trong ngầm thực hạ độc. Đợi tiên sinh phát giác lúc đã vô lực hồi thiền, đành phải dùng hết cuối cùng khí lực hộ tống Hùng Võ mang theo bí tịch chạy thoát, chính mình thì độc phát thân vong. Dù chưa đến chân truyền, nhưng Hùng bá thiên phú dị bẩm, lại bằng bản thân nội tính, tự hành thôi diễn ra một môn sắp xỉ Tam Phân Quy Nguyên nội công, mệnh danh là Tam Phân Quy Nguyên khí. Càng ở đây trên cơ sở, lại sáng tạo sát chiêu Tam Phân Thần Chỉ, không chỉ có thanh xuất Vu Lam, thậm chí còn hơn. Đằng sau hắn lại cùng Đại Hán cự phú Ngọc Phi Kinh kết làm Kim Lan chi giao, âm thầm mưu đoạt nó bạc triệu gia tài, nhờ vào đó đặt vững sáng lập Thiên Hạ Hội căn cơ. Ngắn ngủi không đến 20 năm, hắn liền từ đầu đường đứa trẻ lang thang tung người là trấn nhiếp võ lâm Thiên Hạ Hội lãnh tụ. Đoạn đường này phong vân tế hội, nhìn như cơ duyên xảo hợp, kỳ thực từ nơi sâu xa tự có thiên ý dẫn dắt. Ngay cả chính hắn cũng dần dần cảm giác được thể nội chất chứa một cỗ không tầm thường thiên mệnh chi lực, mỗi lần nguy nan thời khắc luôn có thể biến nguy thành an. Thế là hắn tìm kiếm hỏi thăm giang hồ dị nhân Nê Bồ Tát, xin mời nó đo lường tính toán tương lai. Nê Bồ Tát tinh thông mệnh số huyền cơ, coi mệnh cách sau lưu lại một câu lời tiên tri, kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa rộng. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn sau đó trăm phương ngàn kế muốn thu nhất phong, bộ kinh vân làm đồ đệ. Vì dẫn nhiếp phong nhập hội, hắn lợi dụng nhan doanh kích động nhiếp nhân vương lửa giận, thúc đẩy nó cùng đoạn soái quyết chiến, cuối cùng song song vẫn lạc tại trong loạn chiến. Là bức bộ kinh vân đi vào khuôn khổ, hắn phái ma ưng, con rơi các loại sát thủ diệt hoắc ra cả nhà, chỉ còn lại bộ kinh vân độc thân chạy trốn. Cuối cùng được nhị đồ quy thuận sau, hùng bá quả nhiên như long đẳng tiểu tiêu, tung hoành giang hồ 20 năm chưa gặp được địch thủ. Nay thời gian 20 năm, hắn chính là trong chốn võ lâm nhân vật, cho dù đế thích tiên, thần ma bực này siêu phàm cường giả đích thân tới, cũng vô pháp đem nó chu sát. Nhưng hắn không ngờ tới, chính mình tiên mệnh tuy mạnh, lại giấu giếm chí mạng sơ hở. Năm đó Nê Bồ Tát lời nói, bất quá là nửa câu thiên cơ, có khác nửa câu sau từ đầu đến cuối chưa nôn. Cái kia nửa câu sau chính là, tiểu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội nước cạn du lịch. Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Vận mệnh của hắn nhất định cùng phong vân hai người chăm chú dây dưa. Bởi vì đến phong vân trợ lực mà lên như diều gặp gió người, cuối cùng cũng đem bởi vì mất đi phong vân mà khốn đốn thất thế, kiếp nạn trước mắt. Cho nên tổng hợp cân nhắc, tạm đem nó liệt vào võ đạo thông thần bảng vị trí thứ 21. Từ kim lâu bên trong lập tức tiếng động lớn âm thanh nổi lên bốn phía. Làm Đại Hán giang hồ tứ đại thế lực một trong Thiên Hạ Hội thủ lĩnh, hùng bá tên sớm đã nổi tiếng. Không giống với Chí Tôn Minh, Hải Sa Cung, Vô Song Thành những truyền thừa khác đã lâu bá chủ môn phái, Thiên Hạ Hội thành lập còn không đủ 20 xuân thu. Nguyên nhân chính là như vậy, tại cái này 20 năm giang hồ phong vân bên trong, hùng bá không thể nghi ngờ là việc nhân đức không nhường ai nhân vật trọng yếu. Một cái xuất thân thấp hèn, không có chút nào chỗ dựa thiếu niên, chỉ dựa vào hai tay dốc sức làm, có thể thành lập được uy áp võ lâm to lớn tổ chức. Như vậy truyền kỳ kinh lịch, vô luận đặt triều đại nào võ lâm, đều đủ để làm cho người nhìn lên kính phục. Nghe xong Tô Trần một phen phân tích, đám người nhao nhao lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai hùng bá thuận buồm xuôi gió thuận dòng, cũng không phải là toàn bằng thủ đoạn cùng thực lực, mà là phía sau có thiên mệnh phù hộ. Cái gì gọi là thiên mệnh? Đó là làm trái thì vong, thuận chi tắc xương thiên địa khí vận. Ở thiên mệnh bao phủ tuế nguyệt bên trong, hắn làm việc mọi việc đều thuận lợi, dù là đối mặt tu vi hơn xa tự thân đế thích thiên, thần ma bọn người, cũng có thể bình yên vô sự. Sự thật cũng lần lượt xác minh, hắn vận khí thực sự tốt gần như không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn là cái lưu lạc đầu đường cô nhi, lại không hiểu thấu gặp gỡ một vị ẩn cư trần thế tuyệt đỉnh cao nhân, còn bị đối phương thu làm đệ tử, dốc túi tương thụ suốt đời võ học. Cái này cần là nhỏ cỡ nào cơ duyên? Cho dù đại hán giang hồ bên trong cái gọi là lục địa thần tiên hơi nhiều một ít, cũng bất quá tầm 10 vị thôi. Như vậy thưa thấp nhân số tản mát tại ngàn vạn người giang hồ ở giữa, giống như mấy giọt giọt nước rơi vào ông dương, gần như không có khả năng bị người gặp phải. Có thể hùng bá hết lần này tới lần khác cứ như vậy đủ phải, vận khí này so tại trời nắng bị sét đánh còn không hợp tối thường. Rất nhiều người sớm nghe nói hùng bá tinh thông tam môn tuyệt kỹ, nhưng thủy chung không biết lúc nào tới nguyên, bây giờ chân tướng rốt cục nổi lên mặt nước. Càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là, vì cướp đoạt tam phân quy nguyên bí kíp, hắn lại nhẫn tâm độc hại dưỡng dục chính mình, truyền thụ võ công sư phụ, tam tuyệt lão nhân. Thế này sao lại là thường nhân có thể làm sự tình? Rõ ràng lại là mở hắc. Lấy tam tuyệt lão nhân tu vi, sớm đã nhìn thấu hùng bá tâm tính hung tàn, dạ tâm bừng bừng, như thế nào tùy tiện trúng kế của hắn. Càng hoang đường chính là, cho dù không thể chân chính đắc thủ bí kíp, hùng bá lại bằng bản thân nội tính, ngạnh sinh sinh hiểu thấu đáo trong đó áo nghĩa, phản phất tiên địa đều tại trợ hắn. Người này chưa chính thức bước vào giang hồ, khí vận đã nghịch thiên như vậy, về sau sáng lập thiên hạ hội, xưng bá võ lâm, cũng liền chẳng có gì lạ. Nhưng mà so với hắn cái kia kinh người khí vận, hắn ti tiện hành vi càng làm đám người liễu lưới. Đầu tiên là thần công tính toán sư phụ cùng đồng môn sư minh, lại vì tiền tài ra hại kết bái huynh đệ, cuối cùng lại là củng cố quyền thế thiết kế hai cái đồ đệ. Giang hồ tứ đại cấm kỵ, thí sư, hại bạn, tàn thân, khi đổ, hắn mọi thứ đều dính, không một bỏ sót. Trong sảnh tuy có không ít tà đạo cao thủ, ngày thường làm việc cũng không câu chính đạo quy củ, nhưng thấy như thế đồ vô sỉ, vẫn nhịn không được lòng sinh chán ghét, âm thầm phỉ nổ. Một lát yên lặng đằng sau, toàn bộ đại sảnh lập tức sôi trào lên, các lộ hào kiệt nhao nhao mở miệng, đã sớm nghe nói thiên hạ hội hùng bá uy danh hiển hách, nguyên lai phía sau có thiên mệnh phù hộ, khó trách quật khởi như liệt hỏa liệu nguyên. Ta sớm cảm thấy cái này hùng bá lai lịch không nhỏ, thiên hạ hội thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản, nguyên lai là được trời cao chiếu cố. Bực này vận khí cũng quá kinh người, tùy tiện đi hai bước đều có thể gặp được một cái ẩn thế cao nhân, muốn không thành danh cũng khó khăn a. Lão phu sông sáo giang hồ 30 năm, lại chưa từng nghe qua tam tuyệt lão nhân cái tên này, thật sự là cô lậu quả văn. Hùng bá bản sự mạnh hơn, ta cũng coi thường hắn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn cái này từng cọc chuyện ác, gọi hắn một tiếng tiểu nhân hèn hạ, không chút nào van uổng. Chính là luận vô sỉ cực kỳ, hắn đủ cùng Giang Biệt Hạc, Phá Quân, Long Tiếu Vân đặt song song. Giang Biệt Hạc cùng Long Tiếu Vân bất quá bội bạc, Phá Quân cũng chỉ là hãm hại đồng môn, có thể hùng bá ngay cả sư phụ, sư minh, huynh đệ, đồ đệ đều không dung tha, quả thực là lục thân không nhận. Ta một mực coi hắn là loạn thế tiêu hùng, không nghĩ tới trong lòng càng như thế dơ bẩn, ngược lại thật sự là giống cha hắn tử ý để lao đại kẻ giống nhau. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ngay cả đế thích thiên cùng thần ma đều không giết được hắn. Đây chính là ma môn đệ thất cảnh đại năng a. Thiên ý khó vi phạm a. Đế thích thiên bọn người tuy mạnh, cuối cùng không thể nghịch thiên mà đi, bởi vậy có thể thấy được hùng bá thân phụ cỡ nào khí vận. Hắc hắc, khí vận mạnh hơn cũng có cuối cùng. Không có bộ kinh vân cùng nhất phong, hắn bất quá là khốn tại chỗ nước cạn giao long, không nổi lên được sóng gió. Cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội nước cạn du lịch. Nghe Bồ Tát năm đó câu kia phê mệnh, thực sự tinh diệu không gì sánh được. Hùng bá nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, cuối cùng hủy hắn cơ nghiệp, đúng là hắn tự tay bồi dưỡng hai cái đồ đệ. Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Những năm này bọn hắn là thiên hạ hội đánh xuống giang sơn, bây giờ đến phiên hắn trả nợ. Ta quẳng xuống lời này, trong vòng 3 năm, hùng bá hẳn phải chết tại nhiếp phong cùng bộ kinh vân chi thủ lầu 3 phía tây căn thứ 5 bạo xương. Bộ kinh vân đột nhiên đứng dậy, song quyền nắm chặt, trong mắt lửa giận muốn đốt, ma ưng, con rơi. Nguyên lai bọn hắn là hùng bá người. Hoác gia diệt môn, kẻ cầm đầu chính là hắn. Hắn hai mắt đỏ bừng, âm thanh run rẩy, hận ý cơ hồ xông phá nóc nhà. Tuy là theo mẹ tái giá nhập Hoác gia, nhưng kế phụ đái hắn coi như con đẻ, trong nhà trên dưới khắp nơi nhún nhường bao dung. Bộ kinh vân bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm đã sớm đem người kia coi như phụ thân, cũng đem Hoác gia coi là kết cục. Nhiều năm qua, hắn đối với diệt môn cửu nhân khắc cốt minh tâm, thề phải đem nó chém thành muôn mảnh. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, cái kia huyết án chủ mưu, đúng là chính mình kính trọng nhiều năm sư phụ, thiên hạ hội bang chủ hùng bá. Bên cạnh Nhiếp Phong cùng Nhiếp Nhân Vương cũng là hốc mắt phiếm hồng, trong lòng vẫn hận như nước thủy triều, đối với hùng bá lại không một tia tình cảm. Nhất là Nhiếp Nhân Vương, bởi vì hùng bá dẫn đến cửa nát nhà tan, chính mình càng tại Lăng Vân quật bên trong bị nhốt dài đến 20 năm, cho đến giờ phút này mới lấy thoát thân. Định thần. Trên chủ tọa, ma chủ nhẹ giơ lên bàn tay, một cỗ vô hình tinh thần chi lực lan tràn ra, phất qua Nhiếp Phong cùng Nhiếp Nhân Vương tâm thần, làm cho hai người sao động ánh mắt dần dần bình phục lại. Đa tạ ma chủ biệt thủ. Nhiếp Phong cùng Nhiếp Nhân Vương không người thăm hỏi, sắc mặt vẫn lưu lại một tia hồi hộp. Vừa rồi một khắc này, bọn hắn cơ hồ bị thể nội giữ dằn huyết tính triệt để thôn vệ, suýt nữa lại lần nữa lâm vào điên dại chi cảnh. Bộ kinh vân trầm giọng nói, ma chủ, hùng bá cùng ta có diệt môn mối hận, thù này không đội trời chung, ta thể lấy nó tính mệnh, khẩn cầu ngài xuất thủ tương trợ. Ma chủ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, một chút suy ngẫm sau mở miệng, cái kia hùng bá khí vận ra thân, thủ thiên mệnh phù hộ, ta không cách nào tự mình ra tay với hắn. Chỉ có ngươi cùng Nhất Phong, cùng hắn nhân quả dây dưa, mới có thể một cách chân chính đem hắn chém giết. Coi như các ngươi thực lực hôm nay, chỉ sợ còn không đủ để chống lại. Trừ phi các ngươi có thể tìm hiểu ma ha vô lượng bên trong hợp kích áo nghĩa. Về phần hùng bá phía sau vị kia tử y địa kinh vương, cũng không cần thiết lo lắng, người này vốn là tại ta thanh toán trong danh sách, ta sẽ đích thân chấm dứt. Đa tạ ma chủ. Nhiếp Phong kích động khó đè nén, lập tức quay đầu nhìn về Bộ Kinh Vân, ngữ khí kiên định, "Vân sư minh, dù là dùng hết thảy, chúng ta cũng nhất định phải đem hợp kích chi thuật kia luyện thành." Bộ Kinh Vân trùng điệp gật đầu, trong mắt chiến ý như diễm bốc lên, trước nay chưa có hừng hực. Trong đại điện, tiếng động lớn âm thanh chưa ngừng, nghị luận ầm ĩ người sáng suốt đều đã phát giác, đại hán võ lâm sắp lại đến phong bạo, lại nổi sóng gió. Càng nhiều người ánh mắt lại chăm chú khóa chặt đài cao làm bằng bạch ngọc, trong mắt tràn đầy sốt ruột cùng chờ mong. Ai có thể nghĩ tới, giống Hùng Bá, Từ Nham Minh, Trần Chi Báo, Cố Kiếm Đường bực này có thể xưng lục địa thần tiên nhân vật, mà ngay cả võ thần bảng 20 vị trí đầu đều không thể trúng tuyển. Đám người không khỏi đối với danh sách kia hàng đầu cường giả bí ẩn lòng sinh hiếu kỳ, khát vọng tìm hiểu ngọn ngành. Chương 287, đáng tiếc tuyệt vô thần không biết sâu cạn. Chương 287, đáng tiếc tuyệt vô thần không biết sâu cạn. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối mặt vô số nóng rực ánh mắt, cũng không ra vẻ mê hoặc, nói thẳng, sau đó công bố vị kế tiếp lên bảng người. Võ thần bảng người thứ 20, Đông Doanh Thiên Hoàng. Chư vị không có nghe lầm, cái kia tại phía xa hải ngoại đảo quốc Thiên Hoàng, cũng là một vị tuyệt thế võ giả. Mà lại hắn thực lực còn tại ngày xưa Đông Doanh bá chủ tuyệt vô thần phía trên, sớm đã bước vào lục địa thần tiên chi cảnh nhiều năm. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, nếu vị này Thiên Hoàng cường đại như thế, vì sao bỏ mặc tuyệt vô thần xưng hùng Đông Doanh? Nguyên nhân kỳ thật không khó lý giải, trong mắt hắn, tuyệt vô thần căn bản không đáng giá nhắc tới, liền ngay cả toàn bộ Đông Doanh cũng bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, chỉ là một tòa đảo hoang, coi như để tuyệt vô thần rời sông lấp biển lại có thể thế nào? Dạ tâm của hắn cho tới bây giờ liền không cực hạn tại một phương hải vực, mục tiêu của hắn là chiếm đoạt cương thổ bao la mấy chục lần tại Đông Doanh Đại Hán vương triều, thậm chí trùng kích trong truyền thuyết đế triều cảnh giới. Thử hỏi dạng này một vị trí tại thiên hạ người, như thế nào lại là một cái Đông Doanh bá chủ hư danh cùng tuyệt vô thần tranh phong? Trên thực tế, Thiên Hoàng không chỉ có chưa từng áp chế tuyệt vô thần, ngược lại chủ động lôi kéo, hứa nặc cùng chia giang sơn, mời hắn liên thủ xâm chiếm Đại Hán. Đáng tiếc tuyệt vô thần không biết sâu cạn, cuồng vọng tự đại, một ngụm từ chối, khăng khăng một mình đánh vào Trung Nguyên võ lâm. Mà cái này hoàn toàn đã rơi vào Thiên Hoàng bảy cái bẫy. Người này bụng dạ cực sâu, đang lưu đồ xâm lấn Đại Hán trước đó, sớm đã thân phó Trung Nguyên điều tra hư thực, biết rõ nơi đây cao thủ nhiều như mây, không thể khinh địch. Hắn rõ ràng tuyệt vô thần tính cách kiệt ngạo, thêm chút châm ngòi, chắc chắn sẽ độc thân mạo hiểm, quay đến Trung Nguyên đại loạn. Đến lúc đó hắn liền có thể ẩn vào phía sau màn, mượn loạn cục lặng yên bố cục, tùy thời cho Đại Hán một kích chí mạng. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp Trung Nguyên võ giả thực lực, riêng làm một cái vô danh, liền đánh cho tuyệt vô thần chật vật chạy trốn, khiến cho hắn ngư ông đắc lợi kế hoạch chết từ trong trứng nước. Nhưng hắn cũng không bởi vậy thu tay lại, ngược lại bắt đầu âm thầm chủ tính càng thêm kín đáo bố cục. Về sau chuẩn nhân tiên ẩn hiện thân, cuối cùng cũng bị vô danh cùng Mộ Ứng Hùng liên thủ tru sát. Trước đây ta từng đề cập, chuẩn nhân tiên ẩn thân nhận tiên chiếu thần mệnh, chính là Đông Doanh 300 năm đến khí vận thịnh nhất người. Sau khi hắn chết, một thân mênh mông khí vận trở về thiên địa, trong đó chín thành bị Đông Ánh Hoàng thất thu nạp. Mà thân là hoàng tộc đứng đầu thiên hoàng, càng là mượn cơ hội này, tu vi liên tiếp đột phá, nhất cử bước vào thông thần chi cảnh. Tóm lại suy tính, tạm đem nó liệt vào võ thần bảng người thứ 20. Thoại âm rơi xuống, đầy sảnh xôn xao, chấn kinh nổi lên bốn phía. Vạn chúng chú mục võ thần bảng 20 vị trí đầu thình lình công bố, ai cũng không ngờ tới chủ vị lại bị Đông Doanh Thiên Hoàng chiếm cứ. Một vị đế vương, thế mà thân phụ tuyệt thế võ học, càng là bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Chuyện như thế phóng nhãn đương kim thế gian, có thể nói vô tiền khoáng hậu. Nhìn chung thiên hạ các đại vương triều, cho dù là tứ đại hoàng triều quân chủ, cũng không có người có thể trên võ đạo đạt tới như thế độ cao. Mà khi Tô Trần tiến một bước phân tích lúc, đám người càng là khiếp sợ không thôi. Vị này Đông Doanh Thiên Hoàng dạ tâm, lại so tuyệt vô thần còn muốn cuồng vọng không chỉ gấp 10 lần. Tuyệt vô thần bất quá mưu toan xưng hùng Đại Hán võ lâm, mà hắn lại ý tại thôn tính toàn bộ Đại Hán giang sơn, thậm chí mộng tưởng sáng lập một cái bao trùm chư hướng phía trên bất hủ đế nghiệp. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trước đó, đa số người đối với Đông Doanh đạo quốc này cơ hồ không biết chút nào. Một thì bởi vì chỗ xa xôi, treo cô độc hải ngoại, thứ hai bởi vì quốc thổ nhỏ hẹp, thực lực yếu ớt, Trung Nguyên bất luận cái gì một khi đều hơn xa kỳ số gấp 10 lần. Dạng này một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, lại vọng tưởng hủy diệt cường thịnh Đại Hán vương triều, đơn giản như là rắn nuốt voi lớn, hoang đường đến cực điểm. Có thể Đại Hán giang hồ quần hùng cũng không dám có nửa phần kinh thị. Từ Tô Trần lời nói có thể thấy được, người này lòng dạ sâu thẳm, thủ đoạn chi hung ác, xa không phải tuyệt vô thần nhưng so sánh. Rõ ràng tự thân đã đạt đến lục địa thần tiên chi cảnh, lại bỏ mặc tuyệt vô thần tại Đông Doanh hoành hành bá đạo, thậm chí chủ động hứa nặc cắt nhường nửa giang sơn. Đơn phần này ẩn nhẫn cùng nhu lượng, trong thiên hạ có thể bằng người lác đác không có mấy. Càng làm cho người ta lo lắng chính là, vị này Thiên Hoàng sớm đã bố trí xuống kín đáo mưu đồ, cũng không phải là như tuyệt vô thần như vậy lô mãng xâm phạm. Hắn từng tự mình chui vào Đại Hán vương triều âm thầm điều tra, tỉ mỉ bày ra một trận đục nước béo cò sát cùng. Người âm hiểm như thế ẩn nút tại chỗ tối rình mò, mặc cho ai chấp trưởng một phương giang sơn, chỉ sợ đều khó mà an gối. Mà chân chính để tất cả giang hồ hào kiệt trong lòng rung động, là Tô Trần cuối cùng lộ ra một thì bí mật. Chuẩn nhân tiên ẩn vẫn là sau, trên thân nó vô cùng mênh mông khí vận trở về thiên địa, trong đó chín thành lại bị Đông Ánh Hoàng thất lặng yên thu nạp. Nguyên nhân chính là tiếp nhận chuẩn nhân tiên ẩn cái kia vô cùng kinh khủng khí vận chi lực, Đông Doanh Thiên Hoàng mới lấy liên tiếp đột phá bình cảnh, nhảy lên đến lục địa thần tiên cao giai. Cái này nhất chân tướng lệnh người dùng mình. Trước đây Tô Trần từng đề cập Thiên Thu Đại Kiếp đem khải, tất có một tên kiếp tâm chi nhân theo thời thế mà sinh, lúc đó cơ hồ tất cả mọi người đồng đều nhận định người này chính là chuẩn nhân tiên ẩn. Bởi vì chuẩn nhân tiên ẩn thân phụ Đông Doanh 300 năm đến cường thịnh nhất khí vận. Khí vận huyền ảo khó lường, đến người có đại khí vận, tất là khoáng thế cường giả. đúng lúc gặp khởi nguyên từ đông doanh tiếp nạn sắp bộc phát, hết lần này tới lần khác lúc này toát ra một vị tập 300 năm khí vận vào một thân nhân vật. Như vậy trùng hợp, ai mà tin? Nguyên nhân chính là như vậy, Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng mới có thể kiên quyết phó đông doanh, liều mình một trận chiến, cuối cùng rồi sẽ chuẩn nhân thiên ẩn chém giết. Sự thật chứng minh, bọn hắn hy sinh thật có hiệu quả, thiếu đi chuẩn nhân thiên ẩn thiên hỏa thần công ma binh vô tình đao rèn đúc như vậy gián đoạn. Nhưng mà ai cũng không có dự liệu được, chuẩn nhân thiên ẩn sau khi chết, nó khí vận cũng không tứ tán trừ khử, ngược lại đều chảy vào đông ánh hoàng thất trong huyết mạch. Chẳng lẽ ý vị này, đông doanh đại địa lại dựng dục ra cái thứ hai chuẩn nhân thiên ẩn? Kết hợp với thiên thu đại kiếp chi lực có thể đời đời truyền lại đặc tính, vô số trong lòng người bỗng nhiên hiện hiện một đạo như kinh lôi suy nghĩ, chuẩn nhân thiên ẩn kiếp lực đã chuyển thừa đến đông doanh thiên hoàng trên thân. Người này chính là mới kiếp tâm chi chủ. Mà cái này hoàn toàn ứng nghiệm Tiếu Tam Tiếu tại ấn lưng mật quyển bên trong tiên đoán, tên kia cấp chủ tướng trở thành đông doanh chi vương, cũng dẫn đầu đối với đại hán vương triều khởi xướng chinh phạt. Bây giờ xem ra, đông doanh thiên hoàng thân là đông doanh chi chủ, sớm đã hiển lộ ra chúa tể một phương khí tượng, lại từ đầu đến cuối mưu đồ đại hán cương thổ. Trong một chớp mắt, tất cả manh mối từng cái ăn khớp. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, trong sảnh quân hùng nhao nhao bạo động, tiếng nghị luận liên tiếp, cái gì? Đông doanh thiên hoàng đúng là lục địa thần tiên. Còn xếp tại võ thần bảng người thứ 20. Thiên hạ trong vương triều có lục địa thần tiên trấn giữ không ít, nhưng thân là đế vương vẫn có được chiến lược như vậy, duy này một người mà thôi. Khá lắm xảo trá đông doanh thiên hoàng. Tuyệt vô thần tự cho là xưng bá một phương, kỳ thực một mực bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dù sao thực lực sai biệt quá lớn, tuyệt vô thần lại cản rỡ, cũng bất quá là trong tay hắn một quân cờ thôi. Không biết cái này thiên hoàng phía sau cất giấu cỡ nào độc kế, đại hán nếu muốn đối mặt bực này đối thủ, chỉ sợ mưa gió sắp tới à. Không nghĩ tới đông doanh thiên hoàng lại cũng từng đặt chân qua đại hán võ lâm, người này tâm tư chi sâu, bố cục bí mật, có thể xưng đương đại nhân tài kiệt xuất. Chơi ạ, ngay cả chuẩn nhân thiên ẩn khí vận đều bị đông doanh hoàng tộc thu nạp mà đi, vậy vị này đông doanh thiên hoàng chẳng phải là muốn trở thành kế nhiệm cấp chủ? Thiên thu đại kiếp kiếp lực đời đời truyền lại, chiếu tình hình dưới mắt đến xem, cái này đông doanh thiên hoàng vô cùng có khả năng chính là kế chuẩn nhân thiên ẩn đằng sau một đời mới kiếp tâm chi nhân. Đáng giận, cái này thiên thu hạo kiếp thật sự là chém không đứt để ý còn loạn, vừa diệt trừ một cái chuẩn nhân thiên ẩn, lại toát ra cái đông doanh thiên hoàng đến. Lầu ba phía tây căn thứ 5 nhà thất, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đều là thần sắc khẽ biến. Từ khi biết được thiên thu đại kiếp nguồn gốc từ đông doanh, mà đông doanh đứng núi chịu sào mục tiêu chính là đại hán hoàng triều đến nay, hai người liền đối với đông doanh động tĩnh đặc biệt cảnh giác. Giờ phút này sau khi nghe xong Tô Trần lời nói, trong lòng lập tức phun lên một cỗ nặng nề bất an. Vân sư minh, cái này đông doanh thiên hoàng ý đồ đến chỉ sợ bất thiện. Nhiếp Phong cao mày, trong giọng nói lộ ra sầu lo. Bộ Kinh Vân im lặng gật đầu, chuyển hướng ma chủ hỏi, theo tiền bối thấy, vị này đông doanh thiên hoàng là có hay không có thể là đời tiếp theo cấp chủ? Ma chủ hơi suy tư, chậm rãi mở miệng, người này vốn là đông doanh chi chủ, bây giờ càng tiếp nhận chuẩn nhân thiên ẩn lưu lại khổng lồ khí vận, đủ loại dấu hiệu xem ra, xác thực cùng kiếp tâm chi nhân mệnh cách cực kỳ ăn khớp. Lời này vừa nói ra, Nhiếp Phong trong lòng trầm xuống, nhịn không được cao giọng truy vấn, xin hỏi Tô tiên sinh, cái kia đông doanh thiên hoàng đến tuột cùng dự định như thế nào mưu đồ đại hán giang sơn? Hắn có thể có cụ thể mưu đồ? Hỏi một chút này, lập tức gây nên đầy sảnh cộng minh. Mọi người không khỏi nín hơi ngưng thần, vênh hai lắng nghe. Trước sai sử tuyệt vô thần xâm chiếm trung nguyên một chuyện liền có thể nhìn ra, đông doanh thiên hoàng làm việc cực kỳ bí ẩn, nhất định phải mượn người khác chi lực nhiễu loạn ánh mắt. Có thể đến tuột cùng là loại nào thủ đoạn, có thể lấy nhỏ đánh lớn, nhất cử định cả khôn. Thật là khiến người khó hiểu. Thế là tất cả ánh mắt lần nữa tập trung tại đài cao làm bằng bạch ngọc, lặng chờ Tô Trần giải đáp. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần thần sắc ung dung, khẽ nhấp một cái nước trà, từ tốn nói, đông doanh cùng đại hán so sánh, quốc thổ bất quá mấy chục lần chi kém, quốc lực càng là viễn tốn. Mặc dù cho cái kia đông doanh thiên hoàng đủ tiểu đảm lượng, hắn cũng tuyệt không dám công nhiên xuất quân vượt biển khai chiến. Hắn chân chính ỷ vào ở chỗ năm đó du lịch đại hán võ lâm lúc, ngẫu nhiên phát hiện một cọc kinh thế bí mật, đó chính là giấu tại Lăng Vân quật chỗ sâu một kiện khoáng thế kỳ bảo, Cửu Châu Long Mạch. Phong thủy trong điển tịch thường sách Long Mạch chính là một nước khí vận ngưng tụ chỗ, hình thái khác nhau, huyền diệu khó lường. Lịch đại hoàng triều đối với nó chỗ đều là giữ kín như bưng, hoặc cực lực che lấp, hoặc nặng binh thủ hộ, e sợ cho rơi vào tay địch. Mà giấu tại Lăng Vân quật bên trong Long Mạch này lại không tầm thường. Nó cũng không phải là nào đó một vương triều độc hữu, mà là thống ngự toàn bộ Cửu Châu đại địa tổ mạch. Thiên hạ các nước hưng suy khí số đều là hệ nơi này một đường ở giữa. Ai có thể khống chế mạch này, ai liền có thể chấp trưởng vạn bang khí vận, đang lâm chí tôn vị trí. Dù là đông doanh chỉ là lệnh góp hải đảo, như đến Cửu Châu tổ mạch gia trì, thực lực quốc gia chắc chắn lên như diều gặp gió, siêu việt đại hán, vấn đỉnh đế cảnh, thậm chí hiệu lệnh thiên hạ. Nhưng Lăng Vân quật chỗ đại hán nội địa, hai mắt đông đảo, như hắn tự mình dẫn cao thủ tiến về, ác gặp phát giác. Bởi vậy, hắn cần phải có người thay hắn quấy phong vân, dẫn dắt rời đi giang hồ ánh mắt, mới có thể âm thầm mưu đồ đại kế. Chương 288, đây không phải hung ác, là máu lạnh. Chương 288, đây không phải hung ác, là máu lạnh. Tiếng nói rơi xuống đất, toàn trường lại lần nữa xôn xao. Cửu Châu Long Mạch, ai có thể nghĩ đến, cái kia trong truyền thuyết Lăng Vân quận bên trong, lại chôn giấu nghịch thiên như vậy đồ vật. Hội tụ thiên hạ chư quốc khí vận tổ mạch, không thể nghi ngờ là đường kim trên đời trí cao vô thượng nhất tồn tại một trong. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới thật sự hiểu, vị kia đông doanh thiên hoàng thế nào dã tâm cùng lực lượng. Khó trách chỉ là đảo quốc chi quân, dám mưu toan chiếm đoạt thần châu, nhúng chàm đế vị. Một khi để hắn đắc thủ, cho dù đông doanh cương thổ nhỏ hẹp, cũng đem bằng vào Long Mạch chi lực, vọt ở vạn quốc phía trên, trở thành khí vận thịnh nhất bá chủ. Hiểm lại càng hiểm. Giờ này khắc này, vô số võ lâm hào kiệt phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mà năm đó có vô danh độc thân cầm kiếm, ngăn lại Tuyệt Vô Thần tại Tuyệt Lĩnh phía trên. Nếu không, nếu thật để chiến hỏa đốt khắp Trung Nguyên, giang hồ quần hùng đều bị kiềm chế, vị kia ẩn nút chỗ tối Đông Doanh Thiên Hoàng, chỉ sợ sớm đã lặng yên đắc thủ. Đến lúc đó Đông Doanh Thiên Hoàng như cướp đoạt Cửu Châu Long Mạch mưu đồ đạt được, hậu quả khó mà lường được. Ở đây trong đại sảnh rất nhiều Trung Nguyên nhân sĩ võ lâm nghe nói việc này, đều bán giận. Cửu Châu Long Mạch chính là thiên hạ khí vận thuộc vào, tự nhiên thuộc về Trung Nguyên, há lại cho ngoại bang đánh cắp. Lập tức, trong sảnh nghị luận nổi lên bốn phía, cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Lăng Vân quật chỗ sâu lại tàng lấy hội tụ các đại vương triều khí vận Cửu Châu Long Mạch. Lúc trước Tô Tiên Sinh đề cập qua, cái kia Lăng Vân quật là Hỏa Kỳ Lân cư trú chỗ, hẳn là thần thú trấn thủ trong đó, chính là vì bảo vệ Long Mạch này. Vô cùng có khả năng. Xưa nay thần thú vị trí, tất có trọng bảo trấn áp. Lấy Cửu Châu Long Mạch chi quý giá, chính cần Hỏa Kỳ Lân bực này linh vật trông coi. Nghe rợn cả người. Ngay cả ta Đại Hán Đông Đạo đỉnh tiêm cao thủ cũng không từng biết được như thế bí tàng, cái kia Đông Doanh Thiên Hoàng lại là từ đâu biết được? Cái này Đông Doanh Thiên Hoàng quả nhiên dụng ý khó dò, nếu như thật làm cho hắn được Long Mạch, Đông Doanh một nước thế tất đem quật khởi mạnh mẽ. Ta càng vững tin, người này chính là đời thứ hai kiếp tâm người, tuyệt không thể để hắn nhúng chàm Long Mạch. Lăng Vân quật ở vào Đại Hán nội địa, bây giờ đã bị Tô Tiên Sinh nói toạc ra vị trí, cái kia Đông Doanh Thiên Hoàng sợ là lại khó hạ thủ. Có thể đó là Cửu Châu Long Mạch ta. Nếu không có hôm nay mà trần, ai có thể nghĩ tới thế gian lại có như thế chí bảo? Chí bảo như thế, lòng người khó có thể bình an. Tuy có Hỏa Kỳ Lân thủ hộ, nhưng chưa hẳn không người dám chiến mà đoạt chi. Cuối cùng Long Mạch này sẽ rơi vào tay người nào, còn chưa thể biết được. Lầu ba phía tây thứ 9 ở giữa nhà thất. Trương Hàm đột nhiên đứng dậy, cả kinh nói, Cửu Châu Long Mạch. Đại Hán cảnh nội Lăng Vân quật lại tàng có vật này. Thượng tọa Phù Tô cũng khó nén thần sắc ba động, đây chính là thu thập thiên hạ khí vận Long Mạch, một khi có được, thực lực quốc gia chắc chắn nhảy lên. Đối với bất luận cái gì đế vương mà nói, vật này có thể xưng vô thượng chí bảo. Trương Lương mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, Đại Hán chi địa quả thật bất phàm, không chỉ có được tứ đại thần thú, càng có dấu Cửu Châu Long Mạch như vậy hy thế kỳ trân. Gần bảo mà không lấy người an, tham niệm người phản thụ nó hại. Đại Hán giang hồ hào kiệt như mây, triều đình lại khí số đê mê, thậm chí ngay cả một vị lục địa thần tiên cũng không xuất hiện. Có lẽ chính là bởi vì quốc vận bị Long Mạch đều thu nạp bố trí. Tuân Tử vuốt râu trầm ngâm, chậm rãi phân tích. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao gật đầu xưng là. Đại Hán giang hồ có thể nói đương kim cường đại nhất võ đạo thế lực, có thể triều đình lại ngày càng thế nhỏ, ngay cả cái siêu phàm nhập thánh người đều không có. Giang hồ hưng thịnh mà triều cương suy yếu, chỉ sợ đang cùng Long Mạch ở chỗ này có quan hệ. Việc này không thể coi thường, nhất định phải nhanh bẩm báo phụ hoàng. Cho dù ta Đại Tần không cách nào khống chế Long Mạch, cũng quyết không thể khiến người khác tùy tiện phải đi. Phù Tô nói nhỏ một câu, đem việc này một mực đi lại. Lầu ba phía tây căn thứ 5 bao xương. Bộ Kinh Vân nghẹn nào kinh hỏi, cái gì? Lang Vân quật bên trong lại vẫn có dấu Cửu Châu Long Mạch. Ma chủ cùng Nhiếp Phong cũng đẩy mặt kinh ngạc. Bọn hắn đều là tự mình bước vào qua Lang Vân quật chỗ sâu, một đường tiến lên, nhưng chưa từng thấy qua cái gọi là Long Mạch bóng dáng. Nhiếp Nhân Vương khẽ thở dài, không sai, Lang Vân quật bên trong hoàn toàn chính xác có dấu Cửu Châu Long Mạch. Cái gì? Ma chủ, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong cùng nhau biến sắc. Năm đó ta cùng Đoạn Soái bị nhốt quật bên trong, từng ngộ nhập tầng thứ 2, tận mắt nhìn thấy đầu kia chiếm cứ như rồng khí tức. Còn chưa nhìn kỹ, Hỏa Kỳ Lân liền đã hiện thân xua đuổi, chúng ta đành phải lui về tầng thứ nhất an toàn chỗ. Nhiếp Nhân Vương giải thích nói. Ma chủ cảm khái nói, xem ra Hỏa Kỳ Lân trấn thủ Lăng Vân quật, cũng không phải là chỉ vì cư trú, thật là thủ hộ Long Mạch. Không biết cái kia Đông Doanh Thiên Hoàng như thế nào dò bực này bí ẩn. Bây giờ Tô Tiên Sinh đã công khai địa điểm, hắn còn muốn nhúng chàm, sợ là muôn vàn khó khăn. Nhiếp Phong ngữ khí kiên định. Khác không dám nói, nhưng luận giang hồ cao thủ nhiều, trong cái Đông Doanh võ lâm cộng lại, cũng kém xa Đại Hán mảy may. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần yên lặng nghe đám người phân nghị, đợi ồn ào dần dần nghỉ, vừa rồi cất cao giọng nói, sau đó công bố vị kế tiếp trèo lên bảng võ thần. Võ thần bảng người thứ 19, Hoàng Ảnh. Vị cương giả này, trước đây lợi bình bảy loại đồ long lợi khí lúc, Tô Mộ từng hơi sách một hai. Cái kia bảy binh một trong kinh tịch đao, liền rơi vào nó tay. Mà hắn hôm nay chi tu vi thông thiên, cũng chính là bắt nguồn từ đao này chi lực. Hoàng Ảnh vốn là Đông Ánh Hoàng thất tử đệ, thở nhỏ cầm ý ngọc thực, chưa bao giờ tiếp xúc võ học. Nhưng mà một lần theo người nhà du lịch trên đường, đột nhiên bị sơn phỉ vây tập, cận vệ đều chết thảm. Trong lúc nguy cấp, may mắn được Đông Doanh bảy đại đao khách một trong Liếu Sinh Vô Vọng kịp thời đổi tới, mới đưa bọn hắn một nhà cứu ra hiểm cảnh. Từ đó đằng sau, Hoàng Ảnh cảm giác sâu sắc võ lực chi trọng, trong lòng bắt đầu sinh tập đao chi niệm, thành tâm bái nhập Liêu Sinh môn hạ. Liêu Sinh nguyên cho là hắn tuổi tác đã qua tập võ cơ hội tốt, chỉ tính toán truyền thụ chút phòng thân kỹ pháp, chưa ký thác kỳ vọng. Ai ngờ Hoàng Ảnh thiên phú dị bẩm, ngắn ngủi trong 10 năm lại thanh xuất Vu Lam, thực lực viễn siêu sư tôn. Một lần cuối cùng trong tỷ thí, Hoàng Ảnh một đao chém xuống Liêu Sinh Vô Vọng, đó là hắn đời này lần đầu tay nhiễm máu tươi. Sau đó hắn du lịch tứ phương, phiêu chiến Đông Doanh các đại đao thuật cao thủ, kỹ nghệ không ngừng tinh tiến, cuối cùng nhập võ hoàng hàng ngũ. Về sau nghe nói kinh tịch đao như thế, liền tiến về tìm tòi hư thực. Trước đây Tô Mô đã từng bình thuận, đao này linh tính phi phàm, tự mang lăng lệ đao ý, ngay cả thiên nhân cảnh giới giả cũng không dám tới gần. Duy chỉ có Hoàng Ảnh bị nó tán thành, có thể tự tay chấp nắm, từ đó đến đao về mình. Có thể mặc dù đã cầm đao nơi tay, nhưng thủy chung không cách nào khống chế tự nhiên, bởi vì kinh tịch có linh, chưa cùng chủ nhân thần hồn tương khế. Vì câu phù hợp, Hoàng Ảnh ngày đêm thủ tại đao bảng, không ngủ không nghỉ, so như cùng nhật. Vợ hắn bên trong đẹp khổ khuyên không có kết quả, liền bồi bạn tả hữu, tuyệt thực đi theo, cuối cùng tươi sống đói đánh chết. Mà lúc đó hoàng ảnh đã mê thất bản tâm, đối với ái thê chi vong hờ hững nhìn tới. Nữ nhi cầu tử khó có thể chịu đựng phụ thân tuyệt tình như thế, bi phẫn phía dưới phóng tới kinh tịch đao phòng, tại chỗ chết. Cho dù tận mắt nhìn thấy thê nữ lần lượt qua đời, hắn vẫn không có động hợp tác, triệt để đoạn tuyệt thất tình lục dục, bước vào thái thượng vòng tình chi cảnh. Chính là phần này cực hạn lãnh khốc cùng chấp nhất, rốt cục đả động kinh tịch đao linh, chủ khách hợp nhất, tâm ý tương thông. Đến đao tương trợ sau, hắn tại ma niệm quấn thân thời khắc ngộ ra được đao đạo chân đế, cái gọi là thân tình, phú quý, thanh danh đều là ràng buộc, chỉ có bỏ hết tất cả, chống không tất cả, mới có thể chạm đến đao đạo cực đỉnh. Thế là hắn dứt khoát bỏ đi quyền vị gia nghiệp, một lòng hướng đao, cuối cùng sáng chế một môn ban dội cổ kim đao pháp, nhất cử thành tựu lục địa thần tiên chi cảnh. Môn đao pháp này gọi là thất thức đao ý lấy loạn, sầu, ngạo, si, tĩnh, lạnh, giận bảy loại cảm xúc làm cơ sở. Thức thứ nhất loạn tình trạng, thức thứ hai khốn sầu thành, thức thứ ba ngạo thương sinh, thức thứ tư si đoạn trưởng, thức thứ năm tĩnh kinh tâm, thức thứ sáu hành mỹ lãnh, thức thứ bảy nộ vấn thiên. Thất tình đốt hết, hòa hợp một đao, tên là kinh tình thất biến, một đao đã già, có thể hám thiên địa, động cả khôn. Chiêu này huyền ảo khó lường, uy lực hơn xa trước bảy thức mấy bậc, tuy là hoàng ảnh cũng thật lâu khó tham gia. Cho đến chuẩn nhân thiên ẩn để tội, chín thành khí vận chạy vào hoàng thất, hoàng ảnh cũng được chia trong đó một phần, vừa rồi đốn ngộ thức này, chiến lược tăng vọt, đang đỉnh đông doanh đao đạo chi đỉnh. Từ trên tổng hợp lại, ba hàng làm võ đạo thông thần bảng người thứ 19. Tiếng nói kết thúc, trong sảnh mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Người này sao mà ngoan tuyệt? Tô Trần bắt đầu bài giảng đến nay, lời nói thiên hạ cường giả vô số, hung tàn hạng người gian trái nhìn mãi quen mắt. Nhưng những cái kia người bất quá là đối địch tàn nhẫn, đối người khác vô tình, còn tại lẽ thường có thể giải bên trong. Hoàng ảnh lại khác, hắn là đối với chính mình hung ác đến cực hạn, vì cầu đao tâm phù hợp, thấy tận mắt thê tử chết đói, nữ nhi tự sát, lại mặt không đổi sắc. Kinh người hơn chính là, hắn bản chức vị cao, thượng vinh hoa, lại chủ động bỏ qua hoàng tộc thân phận cùng ngàn vạn phú quý, chỉ vì một lòng hướng đao. Nhân vật như vậy, trước mọi người chỗ không nghe thấy. Thế nhân truy cầu võ đạo cực hạn, phần lớn là vì mỹ nhân, quyền thế, tài phú cùng địa vị. Có thể hoàng ảnh sớm đã có được đây hết thảy, lại từng cái bước bỏ, trong lòng chỉ có một đao. Trong sảnh không ít tự nhận tâm ngoan thủ lạt tà đạo cao thủ, âm thầm để tay lên ngực tự hỏi, đều biết chính mình tuyệt làm không được tình trạng như thế. Nhất là trơ mắt nhìn xem người thân nhất bởi vì chính mình mà chết, dù là máu lạnh nhất đã đổ, cũng khó tránh khỏi động dung. Trong mắt mọi người, hoàng ảnh lạnh nhạt cùng quyết tuyệt, đã gần đến hồ bệnh trạng. Thế nhưng chính là bởi vậy, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao kinh tịch đao sẽ chọn hắn. Chỉ có loại này đem đao đặt sinh mệnh phía trên, xem vạn vật như cỏ rác của nhân, mới có thể tỉnh lại kinh tịch lực lượng chân chính. Cứ việc không người tán đồng hắn hành vi, nhưng người nào cũng vô pháp phủ nhận, dạng này một cái làm đao mà sinh, làm đao mà diệt người, nó đao pháp chi khủng bố, tất đạt hai thế kinh tục chi cảnh. Đôi này thiên hạ bách tính mà nói, nhất là đại hán võ lâm bên trong người tới nói, tuyệt không phải điểm lành. Dù sao Đông Doanh Thiên Hoàng vô cùng có khả năng chính là đời thứ hai Thiên Thu Đại Kiếp kiếp tâm chi nhân, mà thân là hoàng tộc huyết mạch hoàng ảnh, thế tất sẽ trở thành nó đắc lực nhất giúp đỡ. Vừa nghĩ tới Đông Ánh Hoàng thất lại đồng thời có được hai vị lục địa thần tiên toa chấn, không ít nhân sĩ giang hồ cũng không khỏi trong lòng trầm xuống. Lập tức trong sảnh đám người nhao nhao châu đầu ghé thai, lao thiên gia, cái này hoàng ảnh cũng quá hung ác, vì cùng kinh tịch đao tâm ý tương thông, ngay cả thê nữ đều có thể làm tế phẩm. Đây không phải hung ác, là máu lạnh. Kinh tịch đao dụ hoặc đã để hắn triệt để mê thất bản tính, thân nhân ở giữa tình cảm trong lòng hắn đã sớm không còn sót lại chút gì. Chương 289, nhập ma xuất thần. Chương 289, nhập ma xuất thần. Chính như Tô tiên sinh lời nói, đao này quả thật tà vận, chỉ có lục thân không nhận, đoạn tình tuyệt niệm người mới có thể khống chế. Ta bình sinh giết người không chớp mắt, nhưng so với cái này hoàng ảnh, hay là mặc cảm. Sư phụ hắn thật sự là gặp xui xẻo, tại sao lại thu như thế cái đồ đệ? Tuy nói người này không có chút nào nhân tính, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, đao của hắn đạo chỉ sợ sớm đã bước vào làm cho người sợ hãi cảnh giới. Ai có thể nghĩ, Đông Doanh chỉ là đạo quốc, trong hoàng thất lại tàng có thiên hoàng cùng hoàng ảnh cường giả như vậy, thực lực lại không kém hơn trung nguyên mấy đại vương triều. Nếu không có Tô tiên sinh địa phá, ai có thể nghĩ tới, nơi chật hẹp nhỏ bé kia có thể dựng dục ra nhiều như vậy lục địa thần tiên. Lầu ba mặt phía bắc căn thứ năm nhã các bên trong. Hoa Mãn Lâu nói khẽ, Đông Doanh thiên hoàng, hoàng ảnh, một cái nho nhỏ hoàng thất lại ra hai vị lục địa thần tiên, thực sự ngoài dự liệu. Hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Lục Tiểu Phụng tiếp lời, bọn hắn sớm tại nhiều năm trước liền đã đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh. Chuẩn nhân thiên ẩn tràn ra khí vận bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Bây giờ ta cũng bắt đầu tin tưởng, vị kia đời thứ hai thiên thu đại kiếp kiếp tâm, rất có thể chính là vị này Đông Doanh thiên hoàng. Cho dù không phải bản thân hắn, cái kia kiếp tâm chi nhân chỉ sợ cũng thoát không ra Đông Doanh hoàng tộc huyết mạch. Lục Tiểu Phụng ngữ khí ngưng trọng nói ra phán đoán của mình. Tây Môn Suy Tuyết tay đẻ chuôi kiếm, thanh âm như sương, tuy nói Đông Doanh thiên hoàng hàng đầu mục tiêu là Đại Hán, nhưng chúng ta đại mình cùng gần trong gang tấc, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không đem đầu mâu chuyển hướng chúng ta. Lời vừa nói ra, Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng đều là khẽ bước cằm. Nguyên nhân chính là lo lắng điểm này, bọn hắn mới đặc biệt chú ý Đông Doanh động tĩnh. Dương nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ yên. Như Đông Doanh thật có khuyết trương dạ tâm, cái kia khoảng cách gần nhất đại minh, chắc chắn trở thành nó mục tiêu thứ nhất. Đến lúc đó, chỉ có một trận chiến định sinh tử. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, đợi tiếng nghị luận dần dần hơi thở, vừa rồi lên tiếng lần nữa, sau đó công bố vị kế tiếp trèo lên bảng võ thần. Võ thần bảng người thứ 18, đệ nhất tà hoàng. Vị nhân vật này, nghĩ đến chư vị đang ngồi đại hán võ lâm đồng đạo cũng không lạ lắm. 30 năm trước, Đại Hán giang hồ có thể nói quần anh hội tụ, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Tuy có kiếm thánh độc cô kiếm lặng yên phái ẩn, nhưng vẫn có võ lâm thần thoại vô danh chấp trưởng thiên hạ đệ nhất tên. Ở tại phía dưới, lại có cái gọi là đao kiếm song hoàng cùng đao kiếm song tuyệt cùng tồn tại giang hồ. Trong đó, đao kiếm song tuyệt chỉ chính là bác uống cùng đao nhiếp nhân vương cùng nam lân kiếm thủ đoạn soái, phổ biến cho là hai người hơi thua tại song hoàng một đường. Ngày hôm nay lên bảng đệ nhất tà hoàng, chính là năm đó đao kiếm song hoàng bên trong đao hoàng, cùng kiếm tông kiếm hoàng nổi danh tại thế. Mọi người đều biết, người này thiên phú dị bẩm, không chỉ có đao pháp thông thiên triệt địa, kiếm thuật tạo nghệ cũng có 102 đương đại. Năm đó giang hồ bàn tán sôi nổi nhiều nhất chủ đề, chính là đệ nhất tà hoàng kiếm pháp đến tột cùng có thể hay không thắng qua kiếm hoàng. Đáng tiếc là, hai vị này tuyệt đỉnh cao thủ tại 30 năm trước đột nhiên mai danh nhật tích, từ đây lại chưa hiện thân. Trên phố một lần truyền ngôn, hai người từng âm thầm quyết đấu, cuối cùng lưỡng bại câu thương, song song vẫn lạc. Kỳ thật không phải vậy. Đệ nhất tà hoàng cùng kiếm hoàng đến nay vẫn sống ở thế gian. Bọn hắn chưa bao giờ giao thủ, chỉ là riêng phần mình nhân duyên tế hội, lựa chọn tị thế không ra. Trước tiên nói cái này đệ nhất tà hoàng. Hắn là chân chính trăm năm kỳ tài, lại tranh cường háo thắng đến cực hạn, từ khi ra đời lên liền mọi chuyện không cam lòng người sau. Hắn họ thứ nhất, lại là trong nhà trưởng tử, bốn tuổi lên liền tập cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, môn môn hàng đầu, không có chỗ nào mà không phải là thứ nhất. 6 tuổi tập võ, chỉ dùng thời gian 1 năm liền siêu việt tất cả thụ nghiệp sư phụ, không người có thể dạy, đành phải tự hành lĩnh hội. Đao pháp của hắn áp đảo nguyên đao hoàng phía trên, làm cho đối phương chủ động thoái vị, tự hạ mình là đệ nhị đao hoàng đem thứ nhất tên chắp tay mừng cho. Khi đó đệ nhất tà hoàng, sớm đã là đại hán võ lâm chúng đao pháp vô song tồn tại. Nhưng hắn cũng không thỏa mãn với đó, ngược lại bế quan khổ tu, cuối cùng tại một đoạn thời khắc hiểu thấu đáo một thức kinh thiên động địa tuyệt thế đao chiêu. Mừng rỡ như điên phía dưới, hắn tìm tới bạn thân đệ tam chư hoàng, hai người đối ẩm tâm tình, cho đến say mềm. Liên tại bọn hắn men say chính đồng lúc, đệ nhất tà hoàng chi tử đệ nhất cầu thắng đội vàng chạy đến. Đứa nhỏ này tính tình cương liệt, kế thừa phụ thân tranh cường hào thắng tính nết. Nghe nói phụ thân sáng chế khoáng thế đao pháp, lại khăng khăng muốn tự mình thí chiêu. Đệ nhất tà hoàng quả quyết không đồng ý, đao này vẫn còn tồn tại sơ hở, ngay cả đệ tam chư hoàng đều tránh không kịp. Làm sao đệ nhất cầu thắng bướng bỉnh đến cực điểm, gặp phụ thân không chịu nhả ra, lại lấy tính mệnh uy hiếp. Vạn bất đắc dĩ, đệ nhất tà hoàng đành phải đáp ứng, nói rõ điểm đến là dừng. Ai ngờ đao ý kia quá mức quỷ dị cuồng bạo, thi chiêu nửa đường lại làm hắn thần trí mê thất, một đao vung ra, càng đem con ruột chém ở tại chỗ. Đai hắn tỉnh táo lại, chỉ được yêu quý con ngã vào trong vũng máu, khí tức hoàn toàn không có. Đệ nhất tà hoàng cực kỳ bi thương, ôm nhi tử thi thể lên tiếng khóc lóc đau khổ, liền đem môn đao pháp này mệnh danh là ma đao thể vinh thế phong tồn. Làm phong lại lần nữa mất khống chế đả thương người, hắn độc thân thoái ẩn sinh tử sơn định sinh tử môn, 30 năm chưa lại đặt chân hồng trần. 30 năm này ở giữa, hắn ngày đêm tu hành, tâm cảnh càng trầm ổn, đao ý cũng càng thêm thuật ý. Nếu có một ngày tái xuất giang hồ, ý nguyên đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Cho nên cân nhắc đằng sau, tạm đem nó liệt vào võ đạo thông thần bảng người thứ 18. Thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức một mảnh bạo động. Kế cố kiếm đường, hoàng ảnh đằng sau, lại một vị đao đạo đỉnh phong nhân vật hiện thân bảng danh sách. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, người này đao pháp tạo nghệ lại còn tại hoàng ảnh phía trên. Nhất là đến từ đại hán rất nhiều thợ rèn cùng hào khách, đều nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Đệ nhất tà hoàng lại còn sống. Bọn hắn quá rõ ràng cái tên này ý vị như thế nào, đó là có thể cùng vô danh, độc cô kiếm thánh sánh vai tuyệt đại cường giả. Một thân cuộc đời đánh đâu thắng đó, khiêu chiến vô số cao thủ, chưa bao giờ bị thua, uy danh hiển hách. Năm đó kiếm tông kiếm hoàng hành không xuất thế, tự xưng là kiếm thánh phía dưới người thứ nhất. Đệ nhất tà hoàng lại nói thẳng, đao của ta, thắng qua kiếm của ngươi. Một câu kích thích sóng to gió lớn, giang hồ đám người mong mỏi cùng trông mong hai đại cự đầu quyết chiến. Nhưng mà cuối cùng, hai người lại đồng thời mai danh nhật tích. Từ đó lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều là chuyển cho bọn họ âm thầm giao thủ, đồng uy vô tận. Hôm nay chân tướng rốt cục công bố, đệ nhất tà hoàng cũng không chịu chết, cũng chưa từng quyết đấu kiếm hoàng, mà là bởi vì thất thủ ngộ sát thân tử, lòng như cho nguội, từ đây quy ẩn. Nghe được đoạn quá khứ này, mọi người không khỏi trong lòng run lên. Ngay cả đệ nhất tà hoàng tu vi bậc này, lại cũng không cách nào khống chế ma đao tà dị chi lực, môn đao pháp này đến tột cùng hung lệ đến loại tình trạng nào? Trong lúc nhất thời, đầy sảnh nghị luận ầm ĩ, lao thiên gia a, nguyên lai đệ nhất tà hoàng căn bản không chết. Ta vẫn cho là hắn cùng kiếm hoàng liệu mạng cái lưỡng bại câu thương. Giang hồ truyền văn quả nhiên không thể tin, ta lại thật tin bộ kia đồng quy vu tận thuyết pháp. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn cũng còn sống được thật tốt. Lỗ thai của ta không có xảy ra vấn đề đi. Đệ nhất tà hoàng thế mà còn sống trên đời. Năm đó thế nhưng là trấn nhiếp bắt phương nhân vật vô địch. Khó trách hắn sẽ biến mất, nguyên lai là tự tay giết mình nhi tử, mới quyết ý phong đao quy ẩn. Cái này ma đao đơn giản đáng sợ, ngay cả chủ nhân chính mình cũng trấn không được. May mắn đệ nhất tà hoàng không phải cái người hiếu sát, nếu không toàn bộ đại hán võ lâm đều muốn gặp nạn. Lầu ba phía tây căn thứ 5 trong nhà thất. Nhiếp nhân vương than nhẹ một tiếng, đệ nhất tà hoàng thật là đương đại kỳ tài, năm đó không thể cùng hắn giao thủ, thật là suốt đời tiếc nuối. Không nghĩ tới, nhân vật bực này lại vẫn còn tại thế gian. Ma chủ nói nhỏ một câu, ánh mắt chớp lên, hình như có thâm ý bộ kinh vân cao mày nói, ta đã từng nghe nói đệ nhất tà hoàng tên, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ còn không đến mức làm phiền tiền bối lo lắng. Ma chủ cười nhạt một tiếng, ta đối với đệ nhất tà hoàng bản nhân cũng không hứng thú. Chỉ là trước đây cùng Nguyệt Thần đồng hành đại lý quốc trên đường, nàng từng bói đến một quẻ, lưu lại một câu thiên cơ. Nhiếp Phong nghiêng hai hỏi, cái gì thiên cơ? Ma chủ nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, nàng nói, nếu ngươi có thể thừa kế đệ nhất tà hoàng di chí cùng đao đạo chuyển thừa, chiến lược chắc chắn tiến triển cực nhanh. Cái gì? Nhiếp Phong thần sắc chấn động, bạn không nghĩ tới cái này tiên cơ thôi diễn kết quả lại cùng mình cùng một nhị tờ. Nhiếp Nhân Vương liên tục khoát tay, mặt mũi tràn đầy không tin, tuyệt đối không thể. Đệ nhất tà hoàng sáng tạo ma đao mặc dù uy lực kinh người, lại tà khí trung thiên. Cơn gió ngươi trong huyết mạch vốn là chất chứa kỳ lân ma tính, như lại tu công pháp này, thế tất dẫn động thể nội của huyết, trong khoảnh khắc liền sẽ bị ma niệm thôn vệ. Nhiếp Phong trong lòng đồng dạng nặng nề. Hắn thở nhỏ thụ máu điên nỗi khổ, hơi hữu tình tự ba động liền sẽ mất khống chế bạo tẩu, huống chi là tu luyện một môn lấy ma nhập đạo đạo pháp. Một khi đặt chân trong đó, chỉ sợ lại khó quay đầu. Việc này chưa hẳn không có chuyển cơ. Một đạo thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Ma chủ ánh mắt thâm thúy, tiếp tục nói, "Ma đao chi tà, cùng ngươi trong huyết mạch kỳ lân ma tính bốn thuộc đồng nguyên. Cả hai tương kích, sát thực đủ để khiến nhân thần trí mất hết, rơi vào ma đạo. Nhưng nếu phương pháp trái ngược, đem cỗ này ma ý biến hóa để cho bản thân sử dụng, mượn ma tính thôi động chiến lực, ngược lại có thể đột phá cực hạn, đạt tới trước nay chưa có cảnh giới. Cái gọi là nhập ma xuất thần, bất quá một ý nghĩ sai lầm. Ta lấy ma chứng đạo, cũng có thể dùng ma tâm độ người." Ma chủ lời nói như trùng, đập vào đám người bên hai. Ma tâm độ Nhiếp Phong thấp giọng lặp lại, ánh mắt bỗng nhiên sáng tỏ, phản phất bát vân kiến nhật, kích động ôm quyền nói, "Đa tạ ma chủ đánh thức, cái kia ma đao có lẽ cũng không phải là thai kiếp, ngược lại là thích hợp nhất ta con đường võ đạo. Cơn gió, việc này không thể coi thường, không cần thiết xúc động." Nhiếp Nhân Vương vẫn không yên lòng, lại lần nữa khuyên can. "Phụ thân, hài nhi trong lòng đã có kết luận." Nhiếp Phong ngữ khí kiên định, "Hôm nay nghe sách một tất, ta lập tức khởi hành tiến về Sinh Tử Sơn, tự mình bái kiến đệ nhất tà hoàng, mời hắn chuyển ta ma đao chân lý." Bộ Kinh Vân đứng yên một bên, im lặng không nói, đáy mắt lại nổi lên gợn sóng. Nhiếp Phong đã tìm được con đường phía trước, mà kiếm của mình lại nên chỉ hướng phương nào? Lúc này, lầu ba cực bắc gian thứ nhất nhã các bên trong, kiếm thần bỗng nhiên đứng dậy, mấy bước bước ra cửa phòng, cao giọng hỏi, "Xin hỏi Tô tiên sinh, đoán bối cả gan hỏi một chút, ta kiếm tông kiếm hoàng tiền bối, phải chăng còn tại nhân gian?" Chương 290, Thâm ảo nhất bí truyền. Chương 290, Thâm ảo nhất bí truyền. Theo sư tôn lời nói, năm đó kiếm hoàng đã bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, nếu thật còn sót tại thế, vì sao chưa bao giờ hiện thân tại lục địa kiếm tiên bảng bên trên? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường ồn ào im bặt mà dừng. Vô số hai cái lỗ thai cùng nhau dựng thẳng lên, nhất là những cái kia trải qua giang hồ hào kiệt, từng cái nín hơi ngưng thần. Năm đó kiếm hoàng cùng đệ nhất tà hoàng Tịnh Xương song tuyệt, đều là bao trùm đương đại cường giả đỉnh cao, thành tựu lục địa thần tiên cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Nhưng hắn khả năng đặc biệt kiếm đạo, nếu là thật sự tồn thế, sao lại không tại kiếm tiên bảng lưu danh? Trừ phi, trong đó có điều bí ẩn. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía đài cao làm bằng bạch ngọc, lặng chờ Tô Trần mở miệng. Trên đài, Tô Trần đứng chắp tay, đối mặt ngàn vạn chú mục, hơi chút trầm âm, sau đó từ từ nói đến, "Vị này kiếm hoàng thật là một vị nhân vật phong vân, đáng giá nói tỉ mỉ một phen. Nếu chư vị cảm thấy hứng thú, Tô Mỗ liền không ngại nhiều lời vài câu. 30 năm trước, kiếm hoàng tên vang vọng thiên hạ, thế nhân đều biết kiếm tông lại sinh một vị khoáng thế kiếm mới. Nhưng ít có người biết, hắn có thân phận khác, chính là đại hán hoàng thất huyết mạch. Hắn cùng hoàng ảnh bình thường, mặc dù xuất thân tôn quý, lại chán ghét quyền như phú quý, một lòng chỉ là truy tìm kiếm đạo cực hạn. Vì thế, hắn dứt khoát bỏ hoàng tộc thân phận, dấn thân vào thiên hạ kiếm học thánh địa, kiếm tông. Người này tiên phú chắc tuyệt, chỉ dùng 20 năm thời gian, liền đem kiếm tông trừ trấn phái tuyệt học vạn kiếm quy tông bên ngoài tất cả kiếm pháp dung hội quán thông. Nhưng hắn cũng không phải là cùng thế hệ người mạnh nhất. Sư minh của hắn, kiếm tôn, tu vi càng ở trên đó. Chỉ vì kiếm tôn là người địa thấp, cho nên giang hồ hiếm có kỳ danh. Về sau kiếm tôn kế nhiệm vị trí tông chủ, kiếm hoàng không có cam lòng, lại âm thầm trộm lấy vạn kiếm quy tông bí tịch. Sự bại bại lộ, bị kiếm tôn tự tay đánh bại, không chỉ có công pháp tận thế, càng bị đánh rất lục địa thần tiên chi cảnh. Kiếm tôn chưa lấy nó tính mệnh, mà là đem nó tù tại tông môn trong địa lao. Nhiều năm sau kiếm tôn bệnh nặng thở hơi cuối cùng, tân nhiệm tông chủ kiếm tuệ tư chất bình thường, không cách nào lĩnh hội vạn kiếm quy tông. Thế là kiếm tôn trước khi lâm trùng, đem bí tịch giao phó cho trong địa lao kiếm hoàng, mệnh nó thay đảm bảo. Đợi tương lai kiếm tông xuất hiện chân chính đệ tử kiệt xuất, lại từ kiếm hoàng tự mình nhắm người truyền thụ. Đây cũng chính là kiếm tuệ vì sao trăm phương ngàn kế muốn để phá quân chiến thắng vô danh nguyên nhân. Bởi vì cái kia vạn kiếm quy tông căn bản không trong tay hắn, chỉ có bức bách vô danh hiện thân quyết đấu, mới có thể mượn cơ hội từ kiếm hoàng chỗ lấy được bí tịch. Về phần đến tiếp sau sự tình, chưa bị phần lớn biết được. Phá quân cho dù sử xuất cấm kỹ vạn kiếm triều hoàng vẫn như cũ không địch lại vô danh. Kiếm tuệ chó cùng rất dậu, ngang nhiên phát động hồi thiên băng quyết, đem chọn tòa kiếm tông hầm băng triệt để đóng băng. Lúc đó ở đây xem lễ rất nhiều cao thủ đều đông chết tại trong hàn băng, duy chỉ có kiếm hoàng thân ở địa lao chỗ sâu, khoảng cách khá xa, nguy cấp thời khắc thi triển quy tức chi thuật, thu liễm khí tức, may mắn trốn qua một kiếp. Bây giờ kiếm hoàng vẫn bị cầm tù tại kiếm tông lòng đất trong lao ngục, ai cũng không ngờ tới, hắn vết thương cũ sớm đã lặng yên khỏi hẳn. Một khi hắn xông phá phong tỏa lại thấy ánh mặt trời, chính là lại lần nữa đặt chân lục địa kiếm tiên chi cảnh thời điểm. Lời còn chưa dứt, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Ai cũng không hề nghĩ tới, năm đó vang danh thiên hạ kiếm tông chi chủ, lại xuất thân từ đại hán hoàng tộc. Đại hán trong hoàng thất lại vẫn cất giấu một vị ngày xưa tuyệt thế kiếm tiên. Mà trước mặt mọi người, người sau khi nghe xong Tô Trần đến tiếp sau lời nói, không ít người trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, kiếm hoàng sở dĩ không tại lục địa kiếm tiên bảng bên trên hiện thân, cũng không phải là thực lực không đủ, mà là bởi vì ngấp nghé vạn kiếm quy tông bí điện, bị kiếm tôn tự tay phế bỏ tu vi, đánh vào địa lao. Nhất là biết được vị này đã từng chấn nhiếp giang hồ kiếm đạo chí tôn đến nay vẫn bị cuốn ở kiếm tông dưới mặt đất, mọi người không khỏi chấn kinh. Nếu không có hôm nay chính thai nghe nói, ai có thể tin tưởng cái kia sâu không lường được địa lao phía dưới lại chấn áp một tôn yên lặng nhiều năm kiếm đạo lao tổ? cứ việc dưới mắt hắn chưa khôi phục cảnh giới, nhưng thương thế cũng đã, chỉ đợi thoát khốn mà ra, liền có thể lại lên lục địa thần tiên hàng ngũ. Như vậy bí ẩn chuyện cũ, sao không làm cho người động dung? Trong khoảnh khắc, cả sảnh đường nghị luận nổi lên bốn phía, lão thiên gia, nguyên lai kiếm hoàng chân còn sống, liền nhốt tại kiếm tông nhà mình trong địa lao. Lỗ thai ta không có xảy ra vấn đề đi. Hắn lại là đại hán hoàng thất huyết mạch. Năm đó hắn cùng đệ nhất tà hoàng Tịnh Xương đao kiếm song tuyệt, nói như vậy, đại hán hoàng tộc cũng không thiếu đỉnh tiêm cao thủ a. Khó trách a, trách không được những năm này không thấy hắn bóng dáng, nguyên lai là bởi vì nhìn trộm vạn kiếm quy tông bị kiếm tôn phế đi công thể. Có thể thấy được năm đó kiếm tôn mới thật sự là kiếm đạo khôi thủ. Kiếm tôn quá mức thần bí, có thể đem kiếm hoàng đánh cho cảnh giới hoàn toàn biến mất, thực lực chỉ sợ viễn siêu thế nhân tưởng tượng, có thể trong giang hồ lại cơ hồ không người để cập sự tích của hắn. Ta vẫn buồn bực, kiếm tuệ thân là kiếm tông trưởng môn, vì sao còn muốn dựa vào nhi tử đi tranh quyền bí tích kia, nguyên lai căn bản không trong tay hắn. Ha ha, nếu là kiếm hoàng chân có thể thoát khốn, cái thứ nhất muốn tìm khẳng định là phá quân tính sổ sách, năm đó thế nhưng là bị kiếm tuệ hồi thiên băng quyết làm hại kém chút hồn phi phách tán. Kiếm hoàng tốt xấu còn giữ một hơi, những cái kia chạy tới kiếm tông xem lễ võ lâm hảo kiệt mới kêu oan uổng, không hiểu thấu liền bị đông lạnh thành băng điêu. Tin tức này truyền đi, đại hán triều đình nhất định phái người đến đây nghị cách cứu viện, đến lúc đó hoàng thất cũng có lục địa thần tiên tọa trấn, thanh thế chắc chắn đại trấn. Hôm nay bước vào Tử Kim lâu, thật sự là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới năm đó quát tháo phong vân đệ nhất tà hoàng cùng kiếm hoàng, vậy mà đều còn sống ở trên đời này. Lầu ba lâm một chỗ, lại một người chậm rãi mà ra, chính là Lục tiểu phụ. Hắn đứng ở chỗ cao, lãng thanh hỏi, "Tô tiên sinh, tại hạ có một chuyện không hiểu. Nếu kiếm hoàng năm đó bởi vì nhìn trộm vạn kiếm quy tông mà bị trừng trị, bị kiếm tôn phế công cầm tù, vì sao về sau ngược lại đem môn này chí cao bí điển giao cho hắn đảm bảo? Chẳng lẽ liền không sợ hắn thừa cơ tư luyện, lấy quyền nưu tư?" Lời vừa nói ra, bốn phía nhao nhao đáp lời. Đám người cũng cảm thấy việc này không thể tưởng tượng. Nếu như kiếm hoàng là cái đức cao vọng trọng, phẩm hạnh không tỉ vết lao tiền bối, phó thác bí điển còn có thể lý giải. Nhưng hắn rõ ràng từng có tật xấu, từng vì đoạt bí tịch bí quá hóa liều. Bây giờ đem vạn kiếm quy tông giao cho trên tay hắn, chẳng phải là như là để tặc nhân trông coi bà khố. Như vậy hoang đường ăn bài, thực sự khó mà hiểu thấu đáo. Thế là vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ mong Tô Trần công bố huyền cơ trong đó. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng, vị kia một tay sáng lập kiếm tông uy nghiêm kiếm tôn, sẽ phạm cấp thấp như vậy sơ hở. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái nước trà, ánh mắt ôn nhuận, ý cười nhàn nhạt. Kiếm tôn tự nhiên cân nhắc qua khả năng này, nhưng hắn chắc chắn, kiếm hoàng tuyệt đối không thể tu thành vạn kiếm quy tông. Phần này lòng tin cũng không phải là bắt nguồn từ đối với kiếm hoàng nhân phẩm tín nhiệm, mà là bởi vì bộ này bí điển con đường tu luyện cực kỳ đặc thù. Làm kiếm tông ngàn năm truyền thừa chân phái tuyệt học, vạn kiếm quy tông danh chấn thiên hạ, ngay cả tuyệt vô thần đều tha thiết ước mơ. Nhưng mà cực ít có người biết được, quyền bí tịch này bên trong giấu giếm huyền cơ, cùng bình thường võ học hoàn toàn khác biệt. Khúc dạo đầu chỉ có 16 chữ, vạn khí tự sinh, kiếm sông phế huyệt, uy nguyên võ học, tông sa công giải. Đây là tổng cương tâm pháp, đằng sau mười mấy trang đều là trống không trang giấy. Chỉ có vượt qua những ngày trống không, mới có thể nhìn thấy từng tờ một kiếm chiêu đồ giải. Có thể những chiêu thức kia thô lậu không chịu nổi, bất quá là tam lưu kiếm thuật, ngay cả kiếm tông đệ tử bình thường đều có thể tùy tiện phá giải. Nói đến chỗ này, chắc hẳn rất nhiều võ lâm đồng đạo trong lòng đã có nghi vấn. Như vậy một bộ nhìn như bình thường công pháp, làm sao có thể trở thành kiếm tông chí cao vô thượng bảo vật chân phái? Kỳ thật, chân chính áo nghĩa không tại những kiếm chiêu kia, mà tại cái kia mười mấy trang trống không phía trên. Đó là một loại biểu tượng, muốn luyện công này, trước phải hủy chỉ thân tu vi, làm kinh mạch quy về hư vô, tâm cảnh như lúc sơ sinh hải nhi. Thiên phú chắc tuyệt hạng người, chỉ từ cái kia 16 chữ điểm chính bên trong liền có thể nhìn thấy trong đó chân ý. Cái này 16 chữ chia làm 4 câu, mỗi câu lấy chữ thứ 3, hợp lại chính là tự phế võ công 4 chữ, chính là tu hành hạch tâm nội dung quan trọng. Chỉ có bước ra tự phế võ công bước đầu tiên này, mới có hy vọng chân chính bước vào vạn kiếm quy tông mở cửa, sơ bộ lĩnh hội vạn khí tự sinh cùng kiếm sông phế huyệt hai đại căn bản. Cái gọi là vạn khí tự sinh chính là một loại đem kiếm ý trực tiếp hóa thành kiếm khí huyền diệu vận công pháp môn. Bình thường kiếm khách ra chiêu, trước hết dùng nội lực chuyển hóa kiếm khí, lại phóng thích đả thương đối thủ, quá trình rườm rà lại nhận hạn chế. Mà một khi nắm giữ vạn kiếm quy tông nội lực có thể trong nháy mắt hóa thành kiếm khí, giơ tay nhấc chân đều là thành phong mang, nhấc cánh tay là kiếm, thổ tức là lưỡi đao, đuôi lông mày khẽ động cũng có thể chém người ở vô hình. Nguyên nhân chính là như vậy, vạn kiếm quy tông mới có thể tại kiếm tông phong phú kiếm thuật bên trong chỗ hết tài năng, độc bộ thiên hạ. Như tu luyện đến đại thành cảnh giới, cả người đều có thể hóa thành thuần túy kiếm khí, một kiếm vung ra, lăng lệ vô địch kiếm thế từ trong cơ thể bộc phát, thiên địa vạn binh vì đó cộng minh, giống như thần tử gặp vua, tín đồ lễ thần, đánh đâu thắng đó. Càng đáng sợ chính là pháp này còn có thể thu nạp thế gian mọi loại kiếm chiêu, dung hội quan thông, không ngừng diễn hóa, cuối cùng cô đọng thành một thức hoàn mỹ vô khuyết trung cực chi kiếm. Nhưng mà mặc dù uy lực thông thiên, cái kia bước đầu tiên tự phế võ công liền đủ để ngăn lại 9 thành 9 đỉnh tiêm cao thủ. Đây cũng là kiếm tôn kết luận kiếm hoàng tuyệt sẽ không tu tập vạn kiếm quy tông nguyên nhân. Tuy nói kiếm hoàng bị hắn đánh rơi cảnh giới, nhưng chỉ cần chưa khỏi vết thương thế, vẫn có thể quay về lục địa thần tiên hàng ngũ. Thử hỏi trong thiên hạ, có mấy người nguyện ý bỏ qua một thân đăng phong tạo cực tu vi, đi cược một môn tiền đồ chưa biết kiếm pháp? Cũng nguyên nhân chính là như vậy, lịch đại kiếm tông bên trong chưa có người chân chính nắm giữ thuật này. Cùng nói nó là kiếm tông thâm ảo nhất bí truyền không bằng nói là lưu cho những cái kia bởi vì biến cố mà công lực mất hết, lại tâm trí bất diệt cao thủ một đầu trùng sinh chi lộ. Chỉ có lâm vào tuyệt cảnh, võ công toàn hủy lại tín niệm không ngã người, mới có thể đem vạn kiếm quy tông đẩy hướng cực hạn viên mãn. Thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức sôi trào. đám người hai mặt nhìn nhau, chấn kinh vạn phần, chẳng ai ngờ rằng, Vạn Kiếm Quy Tông đúng là một môn như vậy ngoan tuyệt công pháp. Cần trước tự tay hủy đi tự thân tu vi mới có thể vào cửa, so Quý Hoa Bảo Điện lời nói muốn luyện thần công, trước phải tự cùng còn muốn quyết tuyệt.